A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình cũng học những lời dạy của ngài Ấn Quang Đại Sư. Kính thưa quý vị, tổ sư dạy: người sống ở trong thế gian thì có đủ 8 cái thứ khổ. Hãy làm người sanh ra trong thế gian thì có đủ 8 thứ khổ. Dù cho mình sanh lên cõi trời thì khi cái mạng trời nó sắp hết thì nó cũng có ngủ cái tướng ngủ suy. Nói chung là cõi người và cõi trời nó cũng còn có cái tướng khổ. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới là không có khổ. Tổ sư thì nói cho mình biết, ở thế giới ta bà này, cõi người, cõi trời đều còn có cái tướng khổ. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc thì không có cái tướng khổ, chỉ có những điều vui. Vì bổn sư của mình thấy được rất là tường tận cái cõi cực lạc, nó không có những cái sự khổ, có những cái sự vui, mà thế giới ta bà thì nhiều sự khổ. Cho nên Phật mới nói là tam giới vô an, do như hỏa trạch, chúng khổ sung mãn, thậm khả bố ý, ba cõi không yên, giống như nhà lửa, các khổ dãy đầy, rất đáng kinh sợ. Thì bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói như vậy, nói là cõi người và cõi trời, dục giới, phát sắc giới và vô sắc giới thì giống như cái nhà lửa, rất là nhiều cái sự khổ. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có cái sự khổ, lìa khổ được vui. Mạng người vô thường, lẹ như ánh chớp. Nó nhiều khổ như vậy mà cái mạng nó lại ngắn, nó không có phải như là kéo dài cho chúng ta có thời gian mà tu hành. Bởi vậy các ngài nói, nếu mà tu thì bây giờ hãy lo, chứ đừng có đợi nữa. Đừng có đợi tới năm nào tháng nào, mà cái mạng của mình nó có giới hạn mà nó rất là ngắn. Nó như là cái ánh sáng chớp ở trên cái hư không vậy, nó chớp một cái thấy như vậy liền mất. Cho nên mạng người thì khó giữ được, vì vậy mà phải dành thời gian để mà tu về Tây Phương. Một khi mà vô thường nó tới rồi, ai nấy chẳng thể chiếu cố cho nhau. Đó, có nghĩa là một khi mà cái mạng nó tới thì không ai giúp cho mình nổi. Dù cha mẹ, những người thân nhất, những người thương mình nhất cũng phải bó tay mà chịu thôi, không có thể cứu mình được, không có thể giúp mình được. Mình phải tu cái nghiệp thiện, cái nghiệp tịnh nghiệp thì mới có thể tự mình mà thoát được cái cơn vô thường, cái cơn lâm chung rất là đáng sợ. Chỉ có công phu tu hành của mình mới có thể giúp cho mình được. Thì các pháp hữu vi, tất cả những cái pháp ở thế gian, mắt thấy tai nghe, những cái gì nằm trong cái thức của mình đó đều như là mộng. Tất cả những gì mình thấy mình nghe cũng giống như nằm trong mộng. Tất cả một cuộc đời của con người đối với những vị Bồ Tát thì mình là nằm đại mộng, giống như ngủ mê mà nằm ở trong mộng, không có phải là thật. Nó giống như là những cái bọt nước bong bóng vậy, nó giống như vậy. Thì đối với những cái mạng người vô thường, với cái thế giới này nó như là một cái giấc mơ, thì chúng ta hãy mau mau mà tỉnh ngộ cái điều đó. Khi mà biết được cái điều đó, nó đã là mộng mà mạng người nó lại vô thường, mà nó nhiều cái tướng khổ, ở đây là không có yên. Phật dạy là nó giống như nhà lửa. Cho nên cái người mà đã giác ngộ được cuộc đời, đó là thấu hiểu cuộc đời, đã hiểu được cái kiếp người mong manh như vậy, liền ra sức tu tịnh nghiệp để mà cầu sanh cực lạc, hưởng được cái sự vui vô tận vô biên, thân cận Phật tới mà không có ngày tận cùng. Chúng ta nếu tu 5-3 năm mà 5-10 năm mà có thể thành tâm thì liền vãng sanh. Thì tổ sư vị nào cũng nói như vậy. Cho nên nói rằng bây giờ không cứ là 70 tuổi, 80 tuổi, mà hãy Bây giờ mà hạ quyết tâm chân thật tu đó, tới ngày lâm chung liền cảm ứng, chứ không phải cứ gì mà lớn tuổi là không kịp đâu. Hãy thành tâm là cảm ứng à, tu một ngày cảm ứng một ngày. Vì vậy không có cứ gì, nhiều khi nghe giảng thì các vị lớn tuổi nói bây giờ lớn quá sợ không kịp. Thầy nói tới 20-30 năm, thầy nói tổ sư trong đó thường nói tu tới 20-30 năm, bây giờ đâu có còn thời gian nữa mà 20-30 năm. Thì xin thưa rằng có nhiều vị đó lớn tuổi lắm mà vãng sanh thì đông dữ lắm. Không có cứ gì, giống như là cái bà Triệu Vinh Phương phải không? Bà 90 mấy tuổi mới tu phải không? 89 tuổi, hình như 89 tuổi mới tu. 94 tuổi thì vãng sanh. Cho nên nó là đạo cảm ứng là không có tính tuổi, chỉ là do lòng thành. Nếu mà 20-30 năm mà không có lòng thành thì cũng vậy thôi. Dù trẻ tuổi mà đi tu xuất gia mà không có lòng thành thì tu tới trọn đời cũng không có tiếp dẫn được. Mà người ta lớn tuổi mà người ta giác ngộ được cuộc đời, đem hết tâm hướng về Phật. Bởi vì niệm Phật là hướng về Phật. Cái điều này đó, ngày xưa Chân Hiếu cũng không có hiểu rõ đâu, nhưng mà bây giờ mỗi ngày niệm Phật nó khác. Cái sự hiểu biết nó khác và cái tâm nó khác. Cho nên nó phấn chấn lắm, nó có cái ánh sáng nhiều, tương lai nó sáng sủa lắm. Thì hy vọng Phật tử mình cố gắng tu một thời gian sẽ thấy nó cởi mở cái tâm, cái tâm của mình nó mở ra, thì tự nhiên mình hiểu nhiều và mình an lạc hơn. Mình tu không có thấy sai, không thấy khó nữa. Thì tổ nói những người nào giác ngộ được như vậy, những cái điều mà ngài nói nãy giờ đó, thì liền có thể niệm Phật rất là đắc lực. Mình là con của Thế Tôn, là những cái người nam nhi đại trượng phu, là những cái người quân tử, những cái người mà có cái tâm cao quý đó, thì đừng có để cái thân này nó trôi qua uổng như vậy. Cũng như là mình lấy cái cục thịt chạy tới chạy lui vậy, rồi tới chừng đã chết. Cái thân này tổ nói như cục thịt vậy đó, đem nó tới chỗ đó, đem nó tới chỗ này, làm như vậy cho tới ngày đó sanh lão bệnh tử nó tới, liền chết, không có lợi ích gì hết. Mình là người nam nhi đại trượng phu, đừng có làm như vậy. Cái cục thịt này đừng có đem tới đem luôn vậy, mà phải đem cái đem cái thân này để cầu đạo giải thoát thì mới gọi là nam nhi, mới gọi là cái người có cái đức tánh, cái trí hướng thượng. Chứ đừng có giống như là đem nó chạy tới chạy lui bao nhiêu năm không có biết nó làm sao hết rồi lại chết. Đề cao cái thánh cảnh nhưng mà tự mình làm phàm phu, có nghĩa là suốt ngày cứ nói về Tây Phương là tốt, Tây Phương là đẹp, chân tâm là thanh tịnh, cái gì nói toàn là cao siêu không, nhưng mà cái tâm thì ở chỗ rất là thấp kém, thường là như vậy. Đem cái cục thịt này chạy tới chạy lui mà nói đạo lý như vậy đó, mà tâm đó thì ở cái chỗ rất là thấp. Cho nên tổ sư nói khi mà mình nghe được những cái lời răn nhắc của tổ, cái lời răn nhắc này rất là lớn lao, mà phải nghe rồi phải phấn phát tinh thần nghe cái lời của chư Phật, chư Thánh Hiền, chư tổ. Nghe những cái lời như vậy đó thì nên mau mau mà tin tưởng, để mà đừng có cô phụ mình, đừng có làm giống như là mình phải tự thương lấy mình. Nghe những cái lời răn nhắc mà của những bậc Thánh Hiền như vậy thì mau mau mà lo tu, chứ đừng có chạy tới chạy lui mà lại nói cao siêu mà cái tâm nó ở rất là thấp. Bởi vì đạo Phật là do tu tâm thanh tịnh, do niệm Phật nhiều, không phải là học trên giáo lý. Giáo lý là một phần để cho mình đừng có đi lạc đường, nhưng mà cái sự giải thoát là phải vô niệm Phật đường, phải niệm Phật mới được. Khi mà mình gặp ác mộng thì thường thường khi mà mới tu hoặc là một thời gian nào đó, một cái lúc nào mà tinh thần nó xuống thấp thì cũng nằm mơ thấy những cái cơn ác mộng nhiều. Thì tổ giải thích cho mình ác mộng đó là do nghiệp của đời trước, chứ không có gì lạ đó. Tại vì trong cái thức thứ 8 đó, nó chứa nhiều cái chủng tử sâu, nhiều đời nhiều kiếp nó đều có trong đó. Giống như kiếp này mình có tạo cái nhân gì đó, kiếp sau đó nó cũng còn cái chủng tử của kiếp này nữa, nó còn ở đó, nó không có tan. Vì vậy mà cái ác nghiệp đó, cái điềm ác mộng đó là do ác nghiệp. do ở trong tạng thức đó nó nhiều cái nghiệp xấu, mà trong nhất thời không biết tại sao mà nó lại trỗi dậy, liền thành cái mộng cho mình thấy. Nó là trong tâm của mình, chẳng phải cái gì lạ. Tổ nói cái đó là trong nội tâm của mình hiện hiện. Cũng như khi mình niệm Phật mà mình ngủ, mình thấy những cái chuyện không có vui, những cái chuyện sợ hãi, thì tổ giải thích cái đó là nghiệp của mình, chẳng phải ông thần ông nào làm cho mình như vậy, mà đó là ác nghiệp hiện hiện. Thì tổ dạy khi mà mình nằm mơ thấy ác mộng như vậy đó, thì tổ nói thêm là dù cho ác mộng hay là thiện mộng, có những cái mộng rất đẹp, nhưng mà tất cả những cái đó đừng có để nó chuyển cái tâm của mình. Có nghĩa mình thấy cái gì thấy, nằm mơ xong thức dậy là nó là mơ mà, thì đừng có để cái tâm mình lung lay. Khi mà cái ác mộng, cái ác nghiệp nó hiện lên như vậy đó, thì hãy đem hết cái tâm thành niệm Đức A-di-đà. Niệm Đức A-di-đà thì nhân duyên ác đó thành nhân duyên lành, ác nghiệp đời trước biến thành đạo sư đời này. Có nghĩa là khi mình thấy ác nghiệp thì biết, khi mình nhầm mơ thấy ác mộng biết mình còn nghiệp nặng quá, cho nên mình niệm Phật cho giỏi mới được. Thì do cái thấy cái ác nghiệp thành cái vị đạo sư cho mình, có nghĩa là nó giúp cho mình tu giỏi. Chứ nếu mình không có thấy như vậy thì mình cũng còn phải giải đãi nhiều. Tổ dạy như vậy có nghĩa là thấy ác mộng cũng còn tốt nữa, thấy thì sẽ niệm Phật giỏi hơn. Cũng như Chư Hiếu hồi hồi sáng nói bệnh nặng thì tốt nữa, tại bệnh thì sẽ niệm Phật giỏi lắm. Người nào mà nhức răng nhức đầu thì biết niệm Phật giỏi dữ lắm. Thì thật nó như vậy. Bởi vì đó là nếu mình có lòng chân thành đó, thì khi bệnh đó mình sẽ thấy mình tu giỏi hơn là bình thường. Cái tâm chân thành dữ lắm. Bệnh nó cũng là một cái thuốc để mà làm một vị đạo sư cho mình. Thì đó là lời tổ dạy, nhưng mà mình đâu có muốn bệnh, nhưng mà mình phải học như vậy. Chứ ai mà muốn bệnh, nhưng mà khi bệnh tới thì tu giỏi hơn. Cho nên mình phải biết chuyển cái cơn bệnh đó thành một cái vị đạo sư, chính nó giúp cho mình, thì cái tâm mình sẽ an lạc. Mặc dù cái thân rất là khổ, nhưng mà tâm của mình nhờ bệnh mà rất là tinh tấn. Cho nên hoàn cảnh nào cũng có thể đem tâm chuyên tâm nhất ý mà để niệm Phật. Ác nghiệp mà hiện nhiều đó thì mình sẽ niệm Phật giỏi, mình sẽ thấy nghiệp mình nặng. Cho nên nhờ như vậy đó mà ác nghiệp chuyển thành cái vị đạo sư dẫn đường cho mình tinh tấn tu hành. Nhưng mà tiếc, Ngài Tổ nói tiếc là người chúng sanh của mình phần nhiều đó, khi mà bị nghiệp nó trói đó thì không có biết suy nghĩ như vậy. Tổ tiếc cho mình, khi mà mình bị bệnh hoặc là bị những cái điềm ác mộng, những cái này cái kia, thì mình liền rất là mất chánh niệm mà lo lắng sợ hãi, đi hỏi nhiều người không biết nó làm sao. Thì tổ nói đó rất là tiếc, khi mà nghiệp nó trói như vậy đó, không phải là ác mộng không, mà ác nghiệp nữa, những cái nghiệp ác mà nó trói, nó không cho mình tu hành được, thì liền niệm Phật rất là chân thành, rất là tinh tấn, thì những cái ác đó làm vị đạo sư cho mình. Chính như vậy tu mới giỏi. Chứ nếu mà thiện quá, giống như là cái gì cũng tốt đẹp quá đó, thì thường là công cao ngã mạn, thường là khinh người, thường là bị cái việc thiện đó nó trói buộc tâm, không có để cho niệm Phật được. Tới chừng lâm chung thì hối hận, trời ơi thiện quá cũng không có tốt, thiệt là phải không, làm cho hư hết cả đời. Nếu mà có một chút khổ thì đỡ rồi, ví dụ như vậy. Cho nên mình biết tổ nói chúng sanh không có hiểu được, cho nên khi mà ác nghiệp trói một cái liền không có hiểu cái cách tu, không biết chuyển biến nó, cũng như là té xuống dưới giếng mà người ta còn lấy đá liệng xuống nữa. Cũng như mình té là cái chân mình nó, cái tay mình tốn vào cái thành của cái giếng rồi đá nó rớt theo, té đã khổ rồi đá còn đè lên nữa. Có nghĩa là ác nghiệp nó tới đã khổ rồi, một thêm một lớp suy nghĩ nữa, sợ hãi nữa, phải không? Ác nghiệp nó tới thì sợ thiệt, mà thêm suy nghĩ, thêm phiền não, bỏ hết công vô không biết nó làm sao, cũng như là đá nó rơi theo vậy. Cho nên khi mà té xuống vậy đó thì liền nhất tâm niệm Phật, nó thành vị đạo sư, nó chuyển cái ác nghiệp nó thành cái bậc đạo sư dẫn đường cho mình tu hành. Có nghĩa là ác nó chuyển thành thiện, tất cả chuyển biến đều do tâm của mình hết. Mình biết cái cách quyển chuyển như vậy đó thì những cái xấu ác nó liền chuyển biến, tại vì tâm của mình có thể chuyển nó. Đó là mình chuyển nó để tu hành. Thì cái này tổ sư dạy hay dữ lắm, mà phải đọc rất nhiều lần, phải nghe rất nhiều lần, Tới chừng nào đó mà gặp ác nghiệp thì mới có thể nhớ ứng dụng được, chứ không mấy thì một hồi sẽ quên, về nhà sẽ quên. Tổ nói thêm cái thời mà thời của tổ đó mà kéo dài cho tới mình đó thì chiến tranh nhiều, nạn này nạn kia rất là nhiều, con người đó càng ngày nó càng nghiệp chướng nó càng nặng, rất là thê thảm, sự đau khổ càng ngày càng nhiều. Những cái nạn này nạn kia thường là xảy ra, cho nên mình phải cố gắng mà tìm đường giải thoát, chứ không mấy không có kịp. Tổ nói như vậy đó là tuần hoàn kiếp số rất bi thương đó. Trong những cái thời gian mà cái thế giới càng ngày càng ngày càng gặp nhiều cái chướng ngại như vậy, cái nhiều cái nạn xảy ra như vậy mà mình còn được sống thì rất là may mắn rồi. Cho nên phải đem hết cái thời gian mà sống sót của cuộc đời đó mà đem để mình niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc thì mới đúng. Chứ đừng có để cho cái sự may mắn này mà được cái thân người như vậy, mà được cái sự may mắn gặp Phật pháp như vậy mà buông lung ý chí, không có chuyên tâm tu hành, lơ là, không có dốc hết sức để mà tu. Đừng có làm như vậy, đừng có giống như là buông lung ý chí, không có quyết chí gì hết, cứ sống cho nó giống như cho nó qua ngày, sáng thức dậy ăn xong rồi cái đi làm xong cái về tắm rửa cái xem tivi cái đi ngủ, sáng thức dậy cứ làm như vậy, thì như vậy thì uổng quá cả một cái mạng người quý báu như vậy. Kiếp người nó quý lắm, nó có thể giải thoát được, mà chúng ta giống như là không biết cách xài nó để cho nó hư hết thời gian, như vậy nó sanh nhiều phiền não và nghiệp chướng. Cho nên tổ khuyên rằng chúng ta đừng có buông lung ý chí như vậy, mà phải nhờ vào cái cơ hội may mắn làm người như vậy để mà chuyên tu tịnh nghiệp. Đừng có lơ là mơ mơ hồ hồ mà không có dốc sức tu hành, hoặc là khó tu mà tu những cái môn không có khế hợp với mình cũng là uổng tất cả, tại vì không đủ sức. Có những cái môn tu rất là cao, mình không có đủ sức thì mình đừng có đem nhiều sức mà dốc vô trong đó, rồi rốt cuộc rồi cái ngày lâm chung là cũng không có giải thoát gì hết, là đi đầu thai. Cho nên người gặp tịnh tông đó thì người có nhân duyên thù thắng lắm, tại vì có thể giải thoát đem nghiệp theo, còn những cái môn khác không có thể đem nghiệp được. Cho nên ngay cái lúc mà cái thế giới nó nhiều cái biến loạn như vậy, chúng ta là được thân người, được cái mạng sống này, đừng có để thời gian trôi qua vô ích, đừng có buông lung ý chí. Và thường nghĩ rằng hơi thở mà thở ra, hơi thở ra chẳng có hít vào đó, thì muốn nghe Phật pháp cũng không được nữa. Phải nghĩ như vậy. Lúc đó nó muốn nghe người ta nói một chữ Phật cũng không có ai mà nói cho mình nghe, bởi vì rất rất là khó nghe, không phải dễ. Khi mà hơi thở thở ra không hết vào nữa thì Phật pháp muốn nghe nghe không được. Chẳng những muốn nghe nghe không được mà nghe Phật pháp bình thường nghe còn không được, huống chi mà nghe tịnh độ. Ai mà giới thiệu Đức Di Đà cho mình biết được, lúc đó khó lắm. Cho nên những cái cơ may mà được làm thân người như bây giờ đó rất là quý báu. Đừng có để cái hơi thở thở ra không hít vào, lúc đó không có nghe Phật pháp được, không biết Đức Di Đà, cũng không có cái dịp may như vậy đâu, hết rồi, liền đi đầu thai rất là khó khăn. Cho nên ngay cái hoàn cảnh như vậy thì tổ khuyên mình phải nên dốc sức tu hành lâu thì để thâm nhập thì nó mới giải thoát. Là lời khuyên rất là chân thật, rất là cảm động. Tổ sư nói như vậy thì cảm động dữ lắm, cái tấm lòng từ bi rất là lớn. Còn nữa, phải hiểu rằng thân này nó là cái gốc để mà khổ, nó là cái nơi chiêu cảm bao nhiêu thứ khổ. Nếu mà đừng có cái thân mà như cái cõi Ta Bà này thì bao nhiêu khổ nó cũng khó mà tụ hội, phải không? Bao nhiêu thứ nó ở trong đây à, nó tụ hội chỗ này, nhúc nhích chỗ nào nó cũng khổ được hết. Cái thân này phiền dữ lắm. Nếu mà có cái thân như ở cõi Cực Lạc thì mới được, nó trong suốt như pha lê, nó không có phải như vậy, nó không phải từ cha mẹ sanh mà từ hoa sen sanh. Phải có cái thân như vậy thì mới có thể tu đạo nó dễ dàng hơn. Cái thân này khổ quá. Bởi vậy biết thân là cái nơi chiêu lấy nhiều cái sự khổ, cho nên đừng có yêu thích cái thân này quá. Khi mà đừng có yêu thích cái thân, cái đó là nền tảng để mà hưởng được những cái điều vui. Nền tảng hưởng những cái pháp lạc là đừng yêu thích thân. Nếu mà yêu thích nó thì phiền dữ lắm. Do túc nhân sâu dày, hiện tại thiện hảo càng nồng hậu, nên báo nặng từ nhiều kiếp chuyển thành vạ nhẹ trong hiện tại. Càng hoạn nạn đớn đau, càng mạnh mẽ tu trì, thì những thống khổ trong cõi xa bà sẽ là thầy hướng dẫn mình về cực lạc. Có nghĩa là càng nhiều khổ, càng nhiều chướng ngại, cuộc sống càng nhiều gian nan, những cái thống khổ ở xa bà rất là nhiều. Nhưng mà chính vì mình biết cái cách chuyển biến như hồi nãy mình học đó, thì những cái nỗi khổ đó là thầy hướng dẫn mình về cực lạc. Nếu không có những nỗi khổ như vậy thì mình không có thể nào mà niệm Phật giỏi. Cũng như nó không có khổ thì sẽ cống cao ngã mạn, sẽ trường sắc thanh danh lợi, nó sẽ ràng buộc mình. Cho nên chính vì xa bà khổ cho nên mới dễ dàng tu hành, mới dễ dàng giảng sanh. Còn cõi trời thì khó tu, cõi người thì khổ nhiều vui ít, cho nên dễ tu. Có những thế giới nó sướng quá, sung sướng quá thì không có ai tu được hết. Cho nên cái kiếp người rất khổ nhưng mà rất là thuận tiện để giải thoát, nó rất là dễ dàng. Tại khổ quá thì buông xa bà rất dễ, buông bỏ cái thân mạng rất dễ. Mà khi mà chúng ta có thể buông bỏ thân mạng để mà niệm Phật, để mà cầu sanh Tây Phương, mà hiểu thấu được cái nỗi khổ xa bà nó nhiều khổ, cho nên mình sẽ nhàm chán mà thoát ly, thì chính như vậy nó có thể chuyển hết tất cả những cái nghiệp nặng thành những cái nghiệp nhẹ. Chuyển biến nghiệp chướng là cũng từ như vậy mà chuyển. Thay vì chúng ta đã phải chịu cái tai nạn gì đó, nhưng mà do cái lòng thành niệm Phật thành kính thì nó sẽ chuyển thành cái tai họa nhẹ nhẹ thôi. Thì tổ nói nhiều khi vô tình cái người ta lợi người ta chửi tổ nói như vậy đó. Nhiều người mình tu giỏi quá mà thấy người ta chửi thì phải mừng, tại vì nhờ như vậy mà ông thoát được bao nhiêu thứ nghiệp ở tương lai. Đó là khi mà tin được cái lời của tổ thì mới mừng được, chứ nếu không có tin chửi thì buồn quá. Phải nghĩ mình đang đền nợ cũ. Đó, thầy nghe nói như vậy. Người ta làm khổ mình, hoặc là thế giới sa bà nó bức ngặt mình, nó làm cho mình nhiều chướng ngại, nhiều cái trở ngại trên đường tu. Cái gì nó cũng trở ngại thì tổ dạy mình đó, thì phải nghĩ cái đó là đền cái nợ cũ. Những cái nghiệp chướng ở quá khứ mình tạo, bây giờ mình phải đền trả như vậy đó. Mình phải trả bằng những cái nỗi khổ như vậy. Khi mà mình nghĩ được như vậy thì những cái ý tưởng phiền não, những cái phiền muộn, những cái áo não nó sẽ từ từ nó tiêu tan. Tại vì mình đã chấp nhận hiểu được nó, gọi là thấu hiểu được nghiệp á, thì nghiệp nó sẽ không có trói. Đó là mình đã thấu hiểu được cái kiếp người nó là khổ vậy, mà nó là cái do nhân duyên mà tạo nghiệp từ quá khứ, bây giờ phải trả. Khi trả hiểu được như vậy thì những cái áo não nó sẽ giảm nhẹ từ từ. Thì như vậy nghiệp chướng nó sẽ tiêu tan. Còn nếu mà mình không có biết nghĩ như tổ dạy vậy, cứ ôm cái lòng oán trách, rồi hận, hoặc là giận, hoặc là tức, sao mà nó trái ngang như vậy, thì khi mà ôm cái lòng oán trách thì nghiệp chướng càng nặng hơn nữa, nó càng nặng hơn nữa, nó càng khổ hơn nữa. Cho nên phải buông xả nó và nghĩ rằng mình đền cái nợ để mà về Tây Phương. Thì nghĩ hoài như vậy đó thì nghiệp nó sẽ từ từ, những cái buồn phiền nó sẽ tiêu tan. Gọi là tùy duyên mà tu hành. Ở trong hoàn cảnh khổ mà tâm nó là cầu sanh cực lạc, không phải như người thường. Người thường ở trong hoàn cảnh khổ thì tìm cái gì đó la mắng người ta, hoặc là làm sao đó đủ thứ chuyện hết. Còn mình ở trong hoàn cảnh khổ mà biết cái khổ để mà cầu thoát ly, không quán trời trách người gì hết, âm thầm tu hành, ráng chịu đựng giống như vậy. Thì như vậy đó thì nó lại tiêu nghiệp, nó lại mau hết khổ. Nó ngược tất cả những cái suy nghĩ của chúng sanh, thường là ngược hết, toàn là làm những cái ngược với thánh nhân. Thánh nhân là làm ngược với mình. Cũng như nó bệnh thì không cầu hết bệnh, mà mình bệnh là cầu hết bệnh. Người ta bệnh thì cầu sanh cực lạc, nó khác vậy đó. Giống như gặp quan trái thì người ta cầu sanh cực lạc, mình gặp quan trái đó thì oán trời trách người. Đó là những cái tư tưởng ở trong tâm thánh và phàm nó khác. Bởi vì bất cứ cái gì cũng cầu sanh cực lạc hết là đúng à. Đối với pháp môn tịnh độ, đối với cái pháp môn niệm Phật này, kính tin lời Phật quyết định chẳng ngờ. Đó, mình đối với cái pháp môn tịnh độ này phải tin được cái lời của Phật. Bổn sư Thích Ca nói đừng có một chút xíu gì nghi ngờ. Đối với cái pháp này phải đem hết cái lòng tin rất là sâu xa, cái niềm tin rất là chân thành và cái nguyện giảng sanh rất là tha thiết. Chỉ biết rằng về Tây Phương rồi sẽ hết khổ và thành Bồ Tát, ở thân cận Phật vĩnh viễn không bao giờ bị xa lìa. Phải tin rất là sâu và nguyện rất là thiết, và thấy được cái cõi ta bà là giống như trong mộng, mà nhiều khổ mà mạng người mong manh, là nhiều cái sự bất ngạc rất là phiền não, liền không có thích, liền thích thân cận Phật, một lòng, cái tấm lòng rất là chân thành để mà cầu giảng sanh. Tu hành thật sự nhất định sẽ vãng sanh làm người trong thế giới cực lạc. Mình nếu mà có tấm lòng chân thành như vậy mà niệm Phật thì cảm ứng đạo giao, nhất định là mình sẽ về Tây Phương. Tại vì khi mà mình đã nguyện tha thiết như vậy đó, thì cái từ sáng mình thức cho tới tối thì mình lo niệm Phật để mà được như cái nguyện của mình. Bởi vậy tổ nói đó, có tính rồi mới phát nguyện, có nguyện rồi thì mới đủ sức để niệm Phật. Có nghĩa là đủ sức. Khi mà mình niệm Phật không đủ sức, thấy nó mệt mỏi, thấy nó không có phấn chấn, là tại vì cái tâm giác ngộ cái cõi đời này khổ chưa có mạnh, và cái tâm thấy được cái cõi Phật là thanh tịnh chưa có sâu. Mình chưa có thấy cõi đời này là khổ, cho nên mình không có cái nguyện tha thiết gì cõi kia. Nếu mình đã giác ngộ cái cõi đời này nguy hiểm, nó như nhà lửa, nó rất là nguy hiểm, nó rất là nhiều khổ, và cái cõi kia Phật đã tha thiết kêu mình cầu sanh, nó tốt đẹp lắm, mà mình đã móng được muốn về bên kia đó, chính cái sự móng đó là làm cho mình đủ sức để niệm Phật. Bởi vì tính rồi mới phát nguyện, có nguyện rồi thì mới đủ sức để mà đi niệm Phật. Đó là Ngài Ngẫu Ích nói đó. Hãy cái nguyện mà mạnh rồi thì ông sẽ đủ sức thôi. Cái sức niệm Phật của ông đó là theo cái sức phát nguyện mãnh liệt của ông mà nó sanh ra. Bởi vậy khi mà cái nguyện thiết rồi đó thì niệm Phật không có mỏi mệt mà thấy vui thích lắm. Tại vì nó ứng hợp với cái sở thích của mình, còn không phải là ai ép mình hết trơn. Còn này nếu mà người ta khuyên mình niệm, nguyện chưa thiết mà để người ta khuyên thì nó thấy mệt mỏi và thấy rất là khó để mà giữ. Còn khi mà đã thích rồi, đã giác ngộ được cõi đời là vô thường, mạng người là mong manh, chỗ này là nguy hiểm như nhà lửa, mà chết một cái rồi thì không còn thể nghe Phật Pháp được, rất là khó để nghe, không có dễ nghe được đâu. Không phải mà muốn nghe cũng phải mười mấy hai chục năm nữa, phải không? 18, 20 tuổi mới hiểu được, mà tới đó chưa chắc hiểu đâu, phải 30 tuổi phải như vậy, chứ nhỏ quá nhiều khi cũng không biết cái gì. Rồi mấy chục năm nữa mới nghe được, cái đó là may mắn đó. Trong tỷ tỷ người mới có người may như vậy, đa số là sanh cái cõi khác, sanh vào cõi trời hoặc là sanh không có nhất định. Vì vậy Phật Pháp khó nghe mà chỗ này khó như vậy, cái tâm tha thiết cầu vãng sanh rất là mạnh rồi đó, thì nó mới đủ sức để mà đi chấp trì cái danh hiệu. Niệm tới mà không còn biết mệt mỏi, mà niệm tới nó thâm nhập rồi thì pháp hỷ sung mãn, liền có thể cảm ứng kiếp này sẽ được giải thoát. Ở trong cái kiếp vận này rất là nhiều chướng ngại, nhằm cái thời rất là nguy hiểm, tinh thần hữu hạn, thực hiện những pháp vụ chẳng cấp bách, hồng được tiếng tâm là bậc đại thông gia để thỏa mãn thể diện, khiến cho một việc chuyên tu của chính mình rốt cuộc thành hư luống sao. Có nghĩa là trong cái kiếp người mong manh như vậy, nếu như mình không biết, mình cứ chạy theo những cái tiếng tâm để cho người ta khen ngợi mình là cao tăng, mình là cái người giỏi, mình là cái người thông hiểu nhiều, mình là đại thông gia để thỏa mãn những cái thể diện của mình, thường là như vậy. Trong cái kiếp người mong manh như vậy mà mình thường chạy theo cái đó, muốn cho ai cũng biết tới mình hết, mình nổi tiếng nhất, mình là giỏi nhất, mình làm như vậy mất bao nhiêu năm trời, không có chịu chuyên tu, rốt cuộc rồi hư hết tất cả, không có để thời gian vô niệm Phật đường, không có lo mà chân thật tu, mà cứ chạy theo cái giống như thích người ta khen ngợi mình quá, mà mất bao nhiêu năm trời. Nhiều khi mất như vậy người ta đâu có khen đâu, thật sự thật là ta khen trước mặt mình thôi, sau lưng chưa chắc đâu. Cho nên đó là cái đó là mình nó chạy theo cái thể diện mình quá, cho nên mất hết thời gian rốt cuộc rồi hư hết cả một đời. Vì vậy mà chân thật tu, tự thương lấy mình, không có thích ai khen gì hết, chân thật mà hướng về thế giới cực lạc, thấy được cái cõi người kiếp người rất là khổ, rất là mong manh. Thì khi giác ngộ được như vậy thì sẽ có cái nguyện tha thiết. Khi có cái nguyện tha thiết để niệm Phật không có biết mệt, thì nó thích với cái tấm lòng của mình. Khi niệm Phật nó hợp với tấm lòng của mình lắm, nên mình thích lắm. Cũng như Trân Hiếu nói đó, mình thích đánh bài thì ngồi xuống không có mệt, tại mình thích lắm. Mà không có thích rồi thì ngồi sao mà được, trời ơi, phải không? Sao mà ngồi, thí dụ đang niệm Phật thanh tịnh mà mấy ông đánh bài đem lại thì chạy liền. Nó mất hết chánh niệm mà khổ dữ lắm. Đối với cái pháp môn tịnh độ này, tổ nói là nhờ tha lực của Phật, nhờ Phật lực, nhờ Phật tiếp dẫn thì mới giải thoát được, không phải tự một mình. Nhưng mà như mấy bữa trước Trân Hiếu nói, mình muốn nhờ được Phật lực thì mình phải có cái tự lực tu cho tâm thanh tịnh mới nhờ được. Cái tâm mình nó phải có Phật ở trong đó, cho nên là tự lực và tha lực. Đối với cái pháp môn Phật lực này mà tin chẳng có chân thật, nếu mà niềm tin của mình đối với cái niệm Phật này mà không có chân thật, không có quyết định nương tựa vào tịnh độ, không có quyết định nương tựa vào câu niệm Phật, thì dù cho mình hiểu kinh nè, hiểu giáo nè, mình hiểu thiền nè, mà hiểu rất là sâu xa, thì tổ nói dù cho ông hiểu được cũng là tam muội nơi cửa miệng. Tại vì hiểu thôi chưa phải chứng đâu, nó khác. Hiểu không phải là chứng. Phải chứng thiền, chứng giáo thì không có ai làm nổi đâu, hiếm lắm. Ông chỉ là hiểu thôi đó mà không chịu tin tịnh độ thì chỉ là tam muội nơi cửa miệng. Dùng cái tam muội kiểu môi miệng như vậy đó mà để liễu sanh thoát tử đó, thì cũng giống như dùng bánh bẻ mà ăn cho đỡ đói vậy. Tổ nói nặng lắm. Bởi vì người không biết cứ tưởng là hiểu là xong. Hiểu chưa có xong, phải chứng mới được. Cho nên nói là những cái tông, những cái giáo, những cái giáo môn rất là sâu xa của Phật, mình thường là dùng cái tam muội cửa miệng để mà hiểu nó. Mà muốn hiểu để mà giải thoát thì không có thể giải thoát được, phải chứng nó mới giải thoát được, khó dữ lắm. Cho nên đối với tịnh tông mà không tin rồi mà chạy theo mà để hiểu được cái tông, cái giáo, mà không biết hiểu thì không thoát được sanh tử đâu, phải chứng mới được, không có dễ dàng. Ác đến bước đường bước cùng đường hối hận sâu xa. Thế nào lâm chung ông cũng hối hận, hối hận một cách sâu xa, chẳng mãi mai có lợi ích gì hết. Hiện tại đời lẫn đạo chẳng biết tình trạng tương lai ra sao, vẫn còn toan dùng quan âm sắp hết để lo những chuyện chẳng cấp bách ư. Có nghĩa là hiện tại đó, việc đời việc đạo thì và chuyện tương lai không biết nó như thế nào. Chẳng những mình, chẳng lẽ mình để cái thời gian còn lại của cái mạng người mình cho nó hết mà lo những cái chuyện gì mà không có lo chuyện cấp bách sao? Chuyện cấp bách là chuyện niệm Phật để mà được cảm ứng, là dùng nhờ cái Phật lực, nương tựa Phật lực để mà giảng sanh. Cái đó là chuyện cấp bách nhất, chứ đừng có giống như là bỏ cái tịnh độ này. Tại vì tịnh độ là nhờ Phật lực tiếp dẫn, cho nên nó dễ dàng, có thể giải thoát rất là đơn giản, mà chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, không có phải thêm cái gì hết, phải không? Cho nên nó dễ dàng. Bởi vì cái đời còn lại từ bây giờ cho tới ngày lâm chung, hãy đem cái chuyện niệm Phật làm cái chuyện cấp bách nhất. Chứ ông còn chạy theo để mà hiểu kinh, hiểu giáo, hiểu tông, ông hiểu thôi thì vốn là lâm chung sẽ hối hận sâu xa. Là hiểu thì chưa có được đâu, hiểu còn không nổi nữa kìa. Không có dễ dàng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này sanh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật. Kinh bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình học tiếp của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Kính thưa quý vị, tổ sư chỉ muốn cho mình có cái niềm tin và nguyện tha thiết niệm A Di Đà Phật, lúc nào cũng khuyên và cũng nhắc nhở, mong muốn chúng sanh đều có cái lòng tin tưởng Phật A Di Đà và cái tâm phát nguyện rất là tha thiết, thì ai ai cũng đều vãng sanh hết. Thì Ngài dạy là trong cái đường đời nguy hiểm, có nghĩa là mình sống ở cõi thế gian này thì gặp rất là nhiều nguy hiểm, rất là nhiều trở ngại, rất là nhiều khó khăn, mà sự luân hồi rất là nguy hiểm, sự sanh tử rất là nguy hiểm, ở trong ba đường ác rất là nguy hiểm. Nói chung đó là chúng ta phải nên ý thức và hiểu sâu là làm một cái kiếp người thì gặp nhiều nguy hiểm, khi mà ở ta bà thì nhiều nguy hiểm, đường đời nguy hiểm, cho nên mình phải mở cái tấm lòng, mở cái tầm mắt của mình nhìn cho sâu xa, nhớ mở cái tâm của mình cho rộng lớn, mở cái tầm nhìn cho sâu xa. Thì khi mà mở được cái tấm lòng rộng lớn và cái tầm nhìn sâu xa thì người đó sẽ nỗ lực để mà niệm A Di Đà Phật. Khi mà mình biết cái đường đời nguy hiểm mà mở được cái tâm rồi thì sẽ đem hết sức để mà niệm A Di Đà Phật. Tổ sư dạy nữa, khi mà hiểu được cái đường đời nguy hiểm và đã nỗ lực niệm A Di Đà Phật rồi đó, thì tất cả những cái gì vui, những cái gì buồn, những cái gì nguy hiểm, những cái gì phước báo đều không có nghĩ tới nữa. Có nghĩa là đã hiểu được cái đường đời nguy hiểm rồi, đã một lòng tu hành rồi, thì những cái gì ở tương lai đều không có nghĩ tới. Nhưng mà nói thì phải hiểu, nếu mà không nghĩ tới cũng phải đi nấu cơm, cũng phải đi làm, cũng phải sinh sống, chứ nếu không nghĩ tới rồi không làm gì hết thì là không có hiểu được cái ý của Ngài. Ý của Ngài nói rằng mình sinh hoạt một cách rất bình thường, nhưng mà tâm đó thì khi nào phước báo tới thì cũng không có mong, mà họa tới thì cũng không có nghĩ. Thì cái gì nó tới đó thì không có nghĩ tới, chỉ lo tu và một cái cuộc sống rất là bình thường thôi, không có mơ ước là phải được phước gì, hoặc là không có sợ hãi cái họa gì cũng vậy, phước và họa đều không có nghĩ, tùy duyên ứng biến, ở trong hoàn cảnh gì thì đều ứng biến. Ứng biến có nghĩa là tùy duyên để mình niệm A Di Đà Phật. Tại vì đã mở rộng cái tấm lòng và cái tầm nhìn của mình rồi, đã hạ quyết tâm tu rồi, thì ở trong cái hoàn cảnh gì cũng là tùy duyên để niệm Phật, không có lo sợ ở những cái tai họa và những cái phước báo, cũng không có nghĩ tới, có nghĩa là cái tấm lòng buông xả hết tất cả. Dù cho đại họa có trút xuống, dù cho bây giờ cái tai nạn lớn mà nó có trút xuống đầu mình đi nữa thì nghĩ sao? Thì tổ sư dạy, tại vì mình đã buông xuống hết rồi, nhưng mà khi mà tai họa nó tới đó, hoặc là nhiều cái chướng ngại nó rất là lớn, nó tới để nó cản trở cái sự tu hành và nó làm cho nhiều cái sự bức bách, thì chúng ta thường nghĩ cái lúc mà tai họa nó tới với mình đó, thì tổ dạy đó là mình phải nghĩ ở trên thế gian này nhiều người gặp tai nạn như vậy lắm, không phải một mình đâu, cho nên trong cái tình thế mà không có thể làm gì được hết, trong cái tình thế mà mình không có thể xoay sở được, mình nó rất là bức bách, thì vẫn còn có A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó, Ngài dạy như vậy. Dù cho cái đường cùng của con người đi tới cái chỗ tận cùng nhất không có xoay sở nổi, nhiều cái chướng duyên và những cái đại nạn nó tới một lượt như vậy, thì Ngài khuyên là vẫn còn có A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, thì đừng có lo, thì cứ niệm hai cái vị đó, dù cho tai nạn gì tới nữa cũng còn A Di Đà Phật, phải không thưa quý vị? Tổ dạy rất là hay. Cho nên dù cái tai nạn như thế nào đi nữa cũng không có thèm lo nghĩ nữa, mà một lòng để cái tâm thanh thản để mà tu hành, tùy duyên mà xoay sở ứng biến nó,
nếu mà nó có bức ngạc lắm đó, thì vẫn còn có Phật để mà nương tựa, cho nên không có lo gì hết. Lấy cái việc niệm Phật, niệm quán thế âm Bồ Tát, lấy cái việc mà niệm A Di Đà Phật và quán thế âm làm cái nơi nương tựa, cái nơi cái chỗ mà cậy nhờ, không có sợ hãi. Vô ý là không có sợ hãi, là mình bất cứ cái sợ gì ở trên thế gian đều không có sợ nữa, tại vì có A Di Đà Phật và quán thế âm để cho mình nương tựa, để mà mình không còn sợ hãi. Tại vì các ngài sẽ gia trì, sẽ hộ niệm cho mình, cho nên sợ gì cũng không còn sợ nữa, vì có A Di Đà Phật và quán thế âm Bồ Tát cho mình nương tựa. Mở rộng tấm lòng rộng lượng, đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi, đừng có thấp thỏm, thì cái gì cũng an lạc hết. Cái tâm đã mở được rồi, và cái tấm lòng đã nương tựa các ngài rồi, thì dù tai nạn gì, dù khó khăn như thế nào đi nữa, thì tất cả đều là an lành hết. Tại vì nhờ cái sự gia trì của các ngài, chúng ta sẽ được vô ý, không có sợ hãi. Cho nên có hai vị đó lúc nào cũng là cái nơi nương tựa cho mình. Vì vậy cuộc đời có gian nan như thế nào, ngài nói cũng buông xả hết, không có thèm nghĩ nữa. Nếu mà mình không có hiểu được cái nghĩa mà lúc nào cũng có A Di Đà Phật và quán thế âm để nương tựa, mình không hiểu được, thì cho dù mình sống ở trong bình an, nhưng mà mình chưa có gặp được cái, gặp những cái khó khăn, những cái tai nạn, nhưng mà mình tự mình đã lo sợ trước rồi. Tai nạn chưa tới mà mình đã hãm người mình, cái tâm hồn mình đã lo lắng sợ hãi rồi, phải không? Nếu mà mình không có hiểu được đó, thì khi mà tai nạn chưa tới là mình đã sợ rồi, mình đã mất hết chánh niệm và tâm thần bất an rồi, cho nên mình không hiểu được cái nghĩa đó. Vì dù rằng đó mà Phật Bồ Tát có thể gia trì hộ niệm cho mình cũng cứu mình không nổi, tại tâm mình vốn là bất an, lo lắng sợ hãi. Nạn chưa tới đã lo rồi, thì tới rồi thì còn lo nữa, thì làm sao mà gia trì. Cho nên là người hiểu được đạo lý của các ngài dạy là ở trong hoàn cảnh nào cũng thường chuẩn bị một cái tâm lý như vậy đó. Cho nên tai nạn tới liền niệm A Di Đà Phật, không lo không nghĩ, tại vì nương tựa cái sự gia trì của các ngài sẽ không có sợ cái tai nạn gì hết. Thì như cái bài trước ngài nói, lỡ như mà nạn binh đao nó tới đó, thì ngài liền tiếp dẫn mà, ngài liền tiếp dẫn, không có đau khổ gì đâu. Thì như vậy không có sợ, để có ngài là giống như một cái sức mạnh vô lượng vô biên, mình có thể nương tựa thì không còn sợ gì nữa hết. Tại vì Phật ngài là cái sức mạnh không có ai bằng, cái sự từ bi và cái năng lực của Phật thì là hạng nhất. Cho nên mình nương tựa được ngài rồi thì không có cái gì sợ. Còn nếu mình không hiểu được cái nghĩa đó, dù rằng chưa có tai nạn gì hết mà đã sợ, quá sợ, làm cho cái tâm nó lo lắng, dù cho Phật Bồ Tát cũng cứu mình cứu không nổi, tại vì mình không có thanh tịnh, mình tự ngăn cách với các ngài. Cho nên đừng có sợ, đừng có lo thì mới được cảm ứng, phải tâm bình thản nhẹ nhàng thì tu như vậy đó, thì Bồ Tát mình có thể nương tựa được. Bởi thế người mà hiểu biết đạo lý, người quân tử thì ở trong cái chỗ bình yên, nhưng mà tâm nó đã chuẩn bị đầy đủ tới hoạn nạn, cho nên hoạn nạn tới liền ứng phó rất là dễ dàng, tại vì các ngài đã chuẩn bị hết, học rất là kỹ. Cho nên những cái tai nạn mà nó tới, nó liền có cái chỗ để mình nương tựa. Không phải như mình, tai nạn chưa tới đã sợ rồi, tai nạn tới thì hết tu được. Đó là nó khác như vậy. Cho nên học của các ngài thì chúng ta sẽ mở được cái tâm rất là nhiều, và chuẩn bị nhiều thứ lắm. Khi mà lâm chung tới cũng vậy, mình phải chuẩn bị nhiều lắm thì mới có thể yên ổn được. Thì nói tóm lại là ngày ngày cứ niệm A Di Đà Phật, cứ thành tâm. Thì ở đằng sau đó có một đoạn tổ nói đó là cái tâm niệm Phật phải chí thành tới cùng cực mới được. Dùng cái chữ như vậy đó, phải tới cực điểm kìa thì mới bảo đảm vãng sanh. Chứ không phải nói là niệm nhiều niệm ít, mà cái tâm rất là chí thành, rất là tha thiết mà tới cái nỗi cùng cực rồi đó, thì là cảm ứng. Chứ không phải mà nhẹ nhẹ sơ sơ. Thì tổ nói có nhiều người niệm Phật giữ giới rất thanh tịnh, niệm Phật rất giỏi, lâm chung thì không có tướng lành hiện, nhưng mà chết rất là bình an. Nhưng mà tướng lành không có là không vãng sanh đó quý vị. Không có tướng lành thì không vãng sanh, nhưng mà không có đau khổ đâu, chết thường chết rất là nhẹ nhàng, tại vì niệm Phật thì vậy đó. Nhưng mà cái tín nguyện không có sâu thiết tới cái mức của nó đúng á, thì cảm ứng không nổi, liền đi đầu thai. Bởi vì người tu tịnh tông, hai cái chữ chí thành tha thiết đó, nó phải làm cho tới mức của nó. Bởi vì niệm thì phải rất là tha thiết, như con thơ nhớ mẹ, phải đem cả một tấm lòng tha thiết thì cảm ứng mới được. Vì vậy đó mà cái người mà niệm Phật cảm ứng thì nó khác, nó khác với cái người niệm mà giống như niệm trên cái mặt, cái ý thức sơ sơ đó, nó khác. Niệm ở trong cái đáy lòng niệm đó thì nó khác, nó là một cái sự rất là tha thiết. Và vì biết rằng bản sanh Tây Phương là cái điều có thể thoát được sanh tử, cho nên người ta đem hết cái tâm, cái sức mà tha thiết trong cái nội tâm sâu thẳm đó, người ta niệm lên thì cảm ứng với Phật, thì như vậy đó thì sẽ vãng sanh. Mà niệm mà đoạn được phiền não bao nhiêu phần thì nó tương ương với cái phẩm sen, đó là tới chín phẩm lận. Quan âm vùng bụt thời thế đổi dời trong mỗi sát na, một niệm chẳng trụ, đấy chính là tạo vật. Vì hết thảy bọn chúng sanh hiện tướng lưỡi rộng dài, giảng vô thượng diệu pháp. Có nghĩa là thời gian trôi qua rất nhanh, nó như là tên bắn vậy đó, nó rất là nhanh. Còn thời thế thì đổi dời, bữa nay thịnh ngày mai suy, chúng ta không có thể biết được. Thời thế và vận mạng của chúng sanh mình không có nắm được, nó thay đổi trong từng sát na, nó biến chuyển mình không có biết được, nó không có trụ lại để cho mình nắm bắt, mà thời gian nó cứ như vậy nó trôi. Cái đó là gì? Cái đó là cái pháp, cái trước mắt những cái cảnh vật đó để thuyết pháp cho mình nghe, là mạng người vô thường, cho mình thấy thời gian trôi như vậy. Để đó là giống như mình nhìn mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, mình liền biết cái đời người mình ngắn thêm một ngày. Đó là cái sự thuyết pháp của cái cảnh vật bên ngoài, nó làm cho mình hiểu thời gian trôi nhanh lắm, mạng người sẽ rất là mau già và rất là mau chết. Nó rất là mau, nó rất là nhanh, nó vùng vụt, thời gian nó không có trụ lại chờ mình để mà mình có thể sắp xếp đâu. Bởi vì tu thì tu ngay bây giờ, tại vì mạng người vô thường. Mà những cái gì vinh hoa, những cái phước báo ở cõi người không có bền, những cái danh văn lợi dưỡng, những cái gì mà mình đang có trong tay đó đều không có bền. Cái đó là tạm thời thôi, một cái giai đoạn ngắn thôi, rồi mình sẽ buông nó để mà mình ra đi. Cho nên tất cả những cái gì mình hiện có ở cõi này đều không có bền, mà cái mạng nó lại ngắn. Cho nên trong cái lúc mạng ngắn mà không có cái gì bền, không có gì trụ được hết, cho nên mình phải tìm một cái nẻo để mà thoát cái sự khổ trong cái vòng trầm luân của mình. Đó là nương tựa A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương. Cái việc lớn này, cái việc mà sanh tử của mình, nó rất là quan trọng, cho nên mình phải lo nó trước. Những cái khác đều là hạng nhì hết, không có cái gì quan trọng. Tại vì cái cơn vô thường lâm chung nó ở gần với mình lắm, mình không lo thì tới đó mình sẽ hối hận. Cho nên mình phải lo tu cho gấp, chứ không có chờ được. Nếu mà đợi cái lúc mà sắp mất rồi mới tu đó thì không có kịp. Tổ nói lúc đó hết kịp rồi, người ta khuyên không được nữa, không có đủ trí tuệ và sức lực cũng không có, sức khỏe không có, tinh thần không có, mà hiểu biết cũng chậm lục rồi. Người ta khuyên thì tu không kịp, thì lúc đó là cái nghiệp mà mình tạo nó sẽ dẫn mình đi. Mà thường cái nghiệp nó dẫn thì mạnh lắm, không có ai chống lại được. Sanh tử là việc lớn, vô thường nhanh chóng, nghe đến kinh sợ. Nghe thì sợ, nhưng mà khi mà trải qua đó thì mới biết nó còn dễ sợ hơn là mình nghe nữa. Thì nghe nó là chết nhanh như vậy thì sợ thôi, nhưng mà phải thân mình ở trong cái sanh tử đó thì mình mới biết. Những cái giờ phút lâm chung nó tới rồi thì mình mới biết chỗ sao mà nó đáng sợ tới như vậy, mà lúc còn sống không có ngờ. Sự thật là nó ghê quá, nó rất là đáng sợ. Mà chư Phật chư Tổ thường nói cái lâm chung không có ai qua nổi nó, phải đi đầu thai, không có chống cự. Một đời tu hành thường là bó tay, phải nhờ Phật lực, phải nhờ Đức Thế Tôn tiếp dẫn mới được. Phải dùng cái thần tha lực của Ngài để mà nhiếp trì mình, mới có thể tỉnh táo mà an lành mà giảng sanh được. Người xưa nói, người thông minh thì không có thể chống cự lại nghiệp. Thông minh thì không có chống nổi nghiệp, mà giàu có thì cũng không thoát được luân hồi. Sanh tử mà xảy đến, mạng người vô thường, khi mà cái mạng đã tới rồi đó, cái kiếp người đã hết rồi đó, thì không có cái gì có thể nương tựa được hết, cái gì cũng phải bỏ hết, không có cái gì giúp được hết, chỉ có cái lực của Phật thì mới có thể giúp được mình thôi, không có ai mà giúp nổi hết đó. cả cha con, cả người thân nhất, cả những vị cao tăng cũng phải bó tay với mình thôi. Chỉ có Phật mới có đủ cái sức giúp phục mà giúp cho mình để mà thoát được cái sự sanh tử đó. Mà nương nhờ cái lực của Phật đó thì mới an toàn và bảo đảm. Nhưng mà tiếc, Ngài nói rất là tiếc, người đời không có ai biết cái sức của Phật mạnh như vậy, không có ai biết mà nương tựa. Cho nên tự một mình là giống như bỏ hết cái sức của Phật, tự tu cho sức của mình, tu hoài tu không có thành. Tại vì không, người đời không có hiểu được, cái lâm chung không có ai cứu nổi mình, cứu mình cũng không được. Tại vì cái nghiệp còn, nghiệp chưa đoạn mà, phiền não còn, nghiệp chướng còn. Cho nên chỉ có Phật, có cái đại nguyện thậm thâm của Ngài mới có thể giúp đỡ cho mình trong cái giờ phút lâm chung. Nhưng mà người không có ai giác ngộ được, không có ai biết được cái sức Phật như vậy mà để nương tựa. Cho đến những người mà biết rồi đó, mà những người tin chân thật cũng rất là hiếm. Biết được là sức Phật rất là cần để mà giúp đỡ, có thể giúp được cho mình. Nhưng mà cái người tin sâu xa mà để nhờ cái sức Phật cũng không có còn bao nhiêu người, rất là hiếm. Mà cái người thật sự niệm Phật á, mà còn ít hơn cái người tin nữa kìa, còn hiếm ở trong hiếm nữa. Cho nên người mà nếu mà phát cái tâm dũng mãnh tu đó thì là cái người hiếm có, không phải là dễ. Cho nên mình nghe rồi thì phải cố gắng để mà được cái người mà quý báu như vậy thì để giải thoát. Chứ biết thì còn nhiều mà tin cũng không có bao nhiêu. Mà tin có nhưng mà tin sâu cũng không có bao nhiêu. Dù cho tin sâu đi nữa mà niệm Phật mà giỏi cũng không có bao nhiêu. Huống chi là người không biết thì nhiều quá. Cứ đợi tới chết rồi mới biết là không có ai giúp nổi hết. Ngày cuối cùng của cuộc đời, có nghĩa là 30 tháng chạp cuối năm, là cuối cùng một đời, nó sẽ chấm dứt hết tất cả. Nếu mà không có lo chuẩn bị trước đó thì tới lúc đó những cái nghiệp chướng, những cái tội của mình nó sẽ hiện ra, nó xúm lại, nó lôi kéo mình một chút cũng không có dung tha, thì nó liền đọa trong lục đạo luân hồi. Cho nên người đã hiểu được cái sự nguy hiểm đó liền đem cái lòng tin và phát nguyện rất là mãnh liệt, niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương, nhờ cái sức Phật giúp cho để mà tự tại vãng sanh. Chính vì thật sự sanh tử mà tu, có nghĩa là vì cái hiểu được cái đời vô thường và cái mạng sống nó nguy hiểm như vậy mà ra sức tu hành, thì gọi là chân thật niệm Phật đó, là nó như vậy. Chứ không phải mà nghe người ta khuyên, hoặc là nghe cái gì đó, hoặc là trong nhất thời niệm thôi, thì không có phải đâu. Cái ý của Ngài là phải hiểu sâu như vậy rồi niệm Phật, thì bắt đầu cái tâm nó mới chân thật và vì cứu lấy mình, tự cứu mình, thì sau đó mới cứu người, sau đó sẽ là Bồ Tát. Cho nên là hân hạnh lắm mới có thể nghe được. Thì khi hiểu được liền đem hết cái lòng thành để mà tu hành. Nếu mình không có tín nguyện, không có niệm Phật cho tinh duyên đó, thì khi lâm chung cái tham, cái sân, cái si và những cái ác nghiệp nó sẽ kéo mình, nó bức bách mình, nó làm cho mình rất là đau khổ, nó không có dung tha mình. Có thể nói là cái sự khổ dài dài, vô tận. Vì vậy mà bây giờ muốn hết thì chỉ có một cách, nương tựa sức Phật. Muốn nương tựa sức Phật thì phải niệm cho tới cái sự chí thành, tới một cực điểm mới được. Phải rất là tha thiết. Thì như vậy liền nương tựa. Dù cho niệm không có giỏi thì sanh hạ phẩm, thì cũng không phải là khó lắm. Nếu mà muốn chí thành thì đâu có khó. Nếu mình hiểu được, nhìn thấu cái cuộc đời như vậy thì mình sẽ tu được, không khó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân ai ca mâu ni Phật, nguyện đem ca đức này hướng về khá tất cả đệ tử và chúng sanh.
trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, là trong cái cuốn sách này đó, tổ sư có nói là ví dụ như nói về vô thường thì Ngài cứ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, và cái đó là ý của Ngài muốn cho mình ở trên nói vậy, dưới cũng nói vậy, thì muốn nhắc đi nhắc lại cho mình nhớ, để người mới đọc cho thấy hơi giống giống. Nhưng mà ý của tổ là cái chữ vô thường ông phải đọc nhiều như vậy đó thì nó mới nhớ, và nghe phải nghe cho nhiều như vậy thì mình đọc riết thì mình biết được tâm của các Ngài là ở chỗ này. Sống thì chân thật niệm Phật, chết thì tự tại vãng sanh, không có cái gì trong tâm cũng còn nữa. Mình đọc mình thấy à, trong lòng của các Ngài không có cái gì hết đó, chỉ có tha thiết tu hành, chỉ có một niệm vậy suốt ngày suốt đời cứ tu vậy, tới chừng chết rồi làm Bồ Tát. Không giống mình đâu, mình là nhiều quá, ở trong tâm mình nhiều quá, không có giống các Ngài. Các Ngài chỉ một lòng tu vậy thôi, ngoài đó không có nghĩ gì, phải không? Mình đọc cái tâm ý của các Ngài cứ vậy à, đời là vô thường là khổ, tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, hết. Đơn giản lắm, hết rồi, không có gì nữa hết. Hết, không có cái gì trong lòng, chỉ vậy thôi. Suốt ngày cứ tu, khổ tu trong khổ, vui tu trong vui, tùy duyên để mà tu hành, không có đòi phải sướng, không đòi phải khổ, cái gì tới thì tu trong cái đó. Đó là buông xả hết, mà cứ vậy tu thì thành khờ 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 khờ, không biết gì hết. Hỏi gì cũng không biết, hỏi trước đường gì không biết. Đâu biết được.
Như là Phật. Kinh bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay mình sẽ học tiếp lời của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Thưa quý vị, tên của Ngài cũng có ý nghĩa lắm. Ấn là dấu ấn, phải không? Là cái bản in, cái ấn để mà làm chuẩn. Quang là phát quang, có nghĩa là lời của Ngài sẽ làm cái tiêu chuẩn để tu không có sai. Có ý nghĩa lắm, có nghĩa là nương theo cái lời dạy của Ngài nó sẽ chính xác lắm, nó không có sai một chút nào, cũng không có sai. Thì theo chân hiếu hiểu cái tên như vậy, chứ không biết có đúng không, tại vì tiếng Nho không có rành. Tổ nói là nếu như mà mình không có tu Tịnh Tông, hoặc là mình có tu Tịnh Tông, đầu tiên là nếu như mình không có tu Tịnh Tông, mình không có biết tới Tịnh Tông, thì khi lâm chung tới đó thì mình không có thể nào mà thoát được cái sanh tử hết. Tại vì nghiệp của mình chưa có đoạn, mình phải đoạn hết nghiệp chướng đó thì lâm chung mới tự tại. Bởi vậy đó là mình không có đoạn hết, mình nghiệp chướng không có đoạn hết, mà không biết được pháp môn tịnh độ thì lâm chung là theo nghiệp mà thọ sanh. Còn thêm nữa, dù rằng mình có biết được pháp môn tịnh độ, mình không có chăm chú tu hành thì cũng theo nghiệp mà thọ sanh. Có nghĩa là không biết cái tịnh độ tông đó mà nghiệp chưa đoạn thì là đi luân hồi là đúng rồi. Còn biết được tịnh độ tông rồi mà không có chăm chỉ tu hành, không có cố gắng theo cái khả năng hết sức mà thực hành thì cũng vẫn không có giải thoát. Vì khi mình lâm chung đó mà cách cả một đời mình tu không có chân thật, mình không có chăm chỉ, mình tu giống như là qua loa một chút vậy thôi đó, thì những cái nghiệp của mình tạo nó sẽ lôi mình đi vào lục đạo luân hồi, vĩnh viễn ở trong luân hồi rất là lâu thì mới có thể thoát được. Cho nên tổ nói là mình phải mở cái tấm lòng mình cho nó mở rộng ra, để ý thức được, phải nhìn thấu được cái cuộc đời của mình nó như vậy, lâm chung là nguy hiểm như vậy. Thì khi ý thức được rồi đó thì mới cầu cái đường để thoát cái khổ đó. Mà cái đường thoát khổ là cái đường như thế nào? Tổ nói chỉ có một điều là lúc nào cũng nghĩ tới mình sắp chết rồi, mình sẽ đọa trong ba ác đạo. Cứ thường nghĩ như vậy thì tự nhiên niệm Phật rất là tinh tấn. Cứ thường nghĩ, không biết là ngày mai, ngày mốt, không biết chừng nào, gần lắm. Cái sự luân hồi này, cái mạng người mong manh như vậy, không biết là chừng nào, không có xa. Phải nghĩ là mạng người không có xa, có thể là vài ngày nữa, có thể là vài tháng, vài năm nữa thôi thì mình sẽ chia tay, sẽ từ giã cõi đời này. Thường nghĩ như vậy và nghĩ rằng nghiệp chướng còn nhiều, tâm thì chưa có thành tâm tu hành. Thường nghĩ như vậy đó, tự nhiên cái tâm chân thật nó sẽ phát khởi. Thì
cái sự niệm Phật nó dễ dàng, đi sẽ thuần thục rất là dễ dàng, tịnh nghiệp nó sẽ thành tựu. Tại vì mình biết, nhìn thấu được cái cõi đời nó là vô thường mong manh, mà cái sự đọa trong ba ác đạo nó sẽ tới với mình rất là nhanh. Vì thường nghĩ như vậy cho nên câu niệm Phật rất là tinh tấn, rất là đắc lực, niệm không có lâu sẽ thuần thục. Cũng như là bà Triệu Vinh Phương, mình thấy khi lâm chung bà cứ chắp tay, bà cứ như vậy suốt ngày suốt đêm, phải không? Có nghĩa là cái tâm của bà đã quá là chân thành thì nó mới có thể có trạng thái như vậy. Mình nếu mà không có tâm chân thành không làm được. Quá là chí thành với Phật là cái tâm nó, cái tai nó mới có thể chấp được như vậy, mà bao nhiêu tiếng nó cũng chấp được. Cũng như là ông Nguyễn Quốc Hưng cũng vậy đó, mình coi cái phim coi ổng cứ chấp tay như vậy hoài đó, thì là tại vì cái lòng thành họ tới cái điểm cao, họ nhìn thấy được cái sự chết gần lắm, cho nên tâm của họ quá là chân thành, liền cảm ứng vãng sanh. Bây giờ mình chấp tay như vậy không có làm được là tại vì cái tâm của mình còn nghĩ là tôi sống chắc phải 20-30 năm nữa, còn lâu dữ lắm, không có sao, từ từ. Thì vì mình nghĩ như vậy cho nên cái chân lòng chân thành á, cái tâm tha thiết cầu sanh nó còn yếu kém. Cho nên tổ nói muốn tìm cái con đường giải thoát không có gì khó đâu, chỉ thường nghĩ cái mạng người vô thường thì sẽ tu giỏi. Thường nghĩ như vậy thì sẽ quý trọng những cái ngày tháng còn ở đây mà tha thiết tu. Tại vì nếu không có chăm chỉ đó thì mình sẽ đi đầu thai. Bởi vì tu phải rất là chăm chỉ. Thì tổ nói là cái tâm chân thành tha thiết tới cùng cực thì mới được, tới cái điểm mà hết sức của mình mới được. Sự chân thành và sự tha thiết cầu vãng sanh nó phải đem hết tim hết gan trong lòng mà niệm ra thì nó mới cảm ứng được. Còn nếu mình chừa sức lại, mình không có chân thành, không có tha thiết như vậy đó, thì là khó mà cảm ứng, và ác nghiệp nó sẽ lôi mình. Vì thường nghĩ tưởng thì tịnh nghiệp sẽ thành. Tất cả những cái phiền não gì cũng có thể tu được hết, không có bị chướng ngại. Tại vì lòng đã chân thành thì nghiệp chướng, phiền não, những cái sự trở ngại của cái cõi đời không có làm, không có thể nào mà đánh mất cái chánh niệm của mình được. Vì vậy mà liền được tịnh nghiệp. Người giảng sanh là người nhìn thấu cuộc đời mới có thể tu như vậy. Nếu chúng ta nhìn không thấu thì chúng ta cũng khó lắm. Cũng như mình nói mình sống 30 năm nữa thì khó dữ lắm. Mình khó mà có thể nhiếp tâm được. Mình nghĩ tối nay là ngày lâm chung thì khác liền à. Khác liền. Cái gì cũng có thể buông xuống được hết. Cho nên thường nghĩ như vậy thì tu sẽ giải thoát. Cái đó là cái bí quyết của tổ dạy cho mình tu giải thoát. Tổ cũng thường như vậy, cho nên tổ đó viết một cái chữ tử thiệt là lớn, khi người ta treo ở trong nhà, ngày đêm nhìn cái chữ đó là tổ nhắc không có sống ở đây lâu đâu. Phải thường nhớ như vậy thì tu mới giỏi. Thì những cái người tu tịnh nghiệp ở bên Trung Quốc đều dán cái chữ đó ở ngay đầu giường, đi đâu cũng nhìn thấy, mà chính tay tổ viết cái chữ đó. Thì ở trong bây giờ có cái băng mà Phật thất ở bên Trung Quốc, Chân Hiếu có xem á, thì sư bà bên đó cũng vậy, dán cái chữ đó lớn lắm ở trong cái niệm Phật đường. Thì ở trong băng mà ông sư huynh ông dịch mà không biết có chính xác không, tại tiếng Tàu không có rành, mà chữ Nho ông cũng không có giỏi, ông dịch thì nghe chứ không biết có đúng không. Thì người ta tu thì là 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm, 15 ngày. Nhưng mà không biết có đúng 15 ngày không, đâu có ai mà tu 15 ngày, không biết 14 ngày chứ ha. Nhưng mà trong đó cái chữ Tàu để như vậy mà không biết đúng không. Chân Hiếu không có rành chữ Tàu, ông sư huynh đọc. Ông nói là người ta tu đó là 3 giờ sáng người ta niệm A Di Đà Phật. 15 ngày không có ngồi, không có nằm, chỉ là đứng với quỳ không thôi. Mà cái chữ tử của Ngài Ứng Quang rất là lớn rồi đó. Còn ở đạo tràng đó thì 4 tượng A Di Đà ở chính giữa, không thờ giống mình mà để ngay chính giữa, lớn thì còn lớn vậy. Mình đi rồi, mình đi kinh hành là đi xung quanh Phật chính giữa thành cái hình hoa sen. Rồi Phật ở chính giữa, mình đi kinh hành vòng vòng chung ngày vậy thì thành cái hình hoa sen. Sắp những cái tọa cụ quỳ lại Phật cũng hình tròn. Mấy vòng vậy mình nhìn ở ngoài nhìn vô là cái nhụy sen là Thế Tôn. Còn mình là những cái cánh sen vậy đó, sắp theo cái kiểu đó mà tu. Mà cái chỗ đó rộng dữ lắm, mà họ tu tinh tấn lắm, cái tiếng niệm Phật tha thiết dữ lắm ở Trung Quốc đó. Mà đi đều lắm, đi cũng giống mình vậy. Bởi vì mình xem mình thấy mình tu giống họ lắm, họ họ cũng đi vậy, đi bước chân đều, tiếng niệm Phật rất là du dương mà nhẹ, rất là nhẹ mà chậm rãi như vậy đó, chậm lắm. Thì họ tu như vậy mà khi thâm nhập thì thanh tịnh lắm. Mình nhìn thì biết, khi tu như vậy lâu thì cái sự buông xả thế giới này dễ dàng, tại vì cái chánh niệm nó nhập vào tâm được đó, thì cái thanh tịnh nó tới đó thì mình sẽ buông xả những cái phiền não đi, cõi đời này mình xem thường hơn và mình chú tâm để cầu giải thoát. Tổ nói thêm là cái người niệm Phật đừng có sợ chết, nó là mình chuẩn bị trước. Tổ nói bây giờ tu thì chuẩn bị đi, chứ đừng có đợi tới lúc mà nó chết rồi mới chuẩn bị, không có kịp. Bây giờ phải nghĩ trong tâm, nếu chết ngày nào thì sanh Tây Phương ngày đó, đừng có sợ nó. Đừng có nghĩ là mình chết sớm mà chết muộn, mà chết là đi Tây Phương, không có sợ. Cái tâm lý người tu phải như vậy. Tại nếu mà mình không có chuẩn bị vậy, tới đó mình sợ. Khi mình sợ ra thì mình quyến luyến, mình sợ chết, mình sợ công phu chưa đủ, sợ đủ thứ hết, thì sợ như vậy liền cách ngăn với Phật, Phật tiếp dẫn không được. Cho nên á, người tu á, đừng có sợ chết. Nếu bữa nay chết thì bữa nay đi Tây Phương. Đó là lời xưa, sáng nghe đạo chiều chết cũng được. Lẽ đâu ngày hôm nay đó cái mạng đã chết mà không chịu chết, cứ quyến luyến. Tới cái lúc chết rồi lại quyến luyến không chịu chết, sợ hãi và cái trần cảnh những cái gì đó mà trong tâm không có buông nổi nó, liền quyến luyến, khiến cho một đời tu hành thành chướng ngại, lâm chung Phật đó không được. Tại vì cái lâm chung quan trọng lắm, cho nên khi chết tới cái thời thì phải, cái lúc chết thì phải chết chứ đừng có bởi vậy nói bệnh thì cầu chết chứ đừng không có cầu sống. Tổ dạy như vậy đó, cầu tử không cầu sanh, mà ở dưới những cái đoạn tổ dạy như vậy đó, hãy bệnh rồi là cầu giảng sanh chứ không có cầu sống lại đâu. Nếu mà cầu sống lại là cách ngăn liền đó, mà cầu giảng sanh nó mới hết bệnh, thế nó mới ngược ha. Tất cả mình học phải như vậy, cầu giảng sanh thì nó lại hết bệnh, mà cầu sống á, nếu mà nó không hết bệnh thì cách ngăn không có giảng sanh, mà khó hết bệnh lắm. Tại vì cầu sống là nó trái nghịch hết, mình tu tịnh tông mà, cho nên khi mà bệnh đó thì cầu giảng sanh chứ không có cầu sống, cầu đi liền vậy đó. Cầu Phật tiếp dẫn lúc nào cũng vậy, thì do cầu như vậy thì cảm ứng với Thế Tôn, cảm ứng thì tiêu nghiệp thì hết bệnh. Còn nếu mà cái mạng đã tới thì giảng sanh. Nếu mà mạng chưa hết đó, là tiêu nghiệp là hết bệnh. Mạng đã tới thì giảng sanh. Bởi vì bệnh là cầu giảng sanh, cầu chết, nhưng mà được hết tất cả. Đó là đạo lý mà tổ dạy. Người thường không có biết, cứ mà đã chết là không có chịu chết, cứ quyến luyến. Cái lúc chết không có chịu chết, tại vì ngày thường không có học đạo lý, không có thông suốt nó. Cho nên khi mà gặp cái cảnh lâm chung thì bối rối, bao nhiêu thứ không có chuẩn bị gì hết, bao nhiêu năm tu tịnh độ đều giống như xài không được, tới đó Phật đó không được, tại vì những cái bài này không có học, không có ai nói cho mình biết. Cho nên là bệnh thì cầu giảng sanh, cầu Phật đón con đi, con không thích ở đây. Thì khi mà cầu như vậy thì cảm ứng với Thế Tôn thì nghiệp sẽ tiêu tan, nghiệp tiêu thì hết bệnh. Bệnh là do nghiệp mà sanh, nghiệp tiêu là hết bệnh, liền khỏe mạnh. Còn nếu như mà mạng hết, Phật sẽ tùy theo cái sở nguyện mà mình cầu đó, Phật tới tiếp dẫn, dùng cái thần lực mà nhiếp mình về sanh trong hoa sen. Chết như vậy thì mới sung sướng, sống làm gì, chết một cái là ngồi trong hoa sen liền, chết thì sướng hơn. Nhưng mà mình phải tu giỏi lắm mới được, chứ không mấy lúc đó cũng nguy hiểm. Cho nên bây giờ mình chuẩn bị tu rất chân thành, thì khi bệnh xuống liền cầu Thế Tôn tiếp dẫn, dù cho mình tu dở mà lúc đó mình cầu tiếp dẫn vẫn giảng sanh như thường. Tại vì lâm chung quan trọng lắm, phải không? Dù bây giờ mình tu dở đi mà lâm chung Phật nói, mà lâm chung niệm một câu Phật đón rồi, cho nên tới bệnh là liền cầu giảng sanh. Thì như vậy đó, thì cảm ứng đạo giao Thế Tôn mà tới đó thì nghiệp chướng nó tiêu tan, bệnh gì cũng không có sao hết. Còn mấy nó mê muội, nó chướng ngại, lại sợ chết ở trong, rồi những cái người chung quanh không có biết cách giúp đỡ cho mình, làm cho mình lo lắng. Nếu như mà không có cầu chết á, mà cứ quyến luyến, cứ sợ chết á, thì nghiệp chướng liền hiện ra. Nghiệp chướng lại hiện rồi thì không có giảng sanh. Vì thế người tu niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chết bữa nay cũng tốt, sống thêm 120 năm nữa cũng tốt nữa. Sống lâu cũng không sợ, mà chết mau cũng không sợ. Sống lâu đó thì công phu thâm hậu, cái phẩm sen rất là cao. Bởi vì tu 20-30 năm thì cái phẩm sen cao lắm. Mà chết bây giờ đó cũng không sao nữa, thì sanh hạ phẩm cũng được, phải không? Cho nên nó sống bao nhiêu năm nó cũng không có lo. Tại vì sống lâu thì công phu sẽ thâm hậu, mà chết sớm thì đi Tây Phương sớm. Cho nên sống cũng được, chết cũng được, không có để tâm, bó cho nghiệp, không có sanh một chút xíu gì cái ý tưởng trong lòng, không có tính tới cái đó nữa. Có nghĩa là không có sợ, không có lo, không có biết là sống bao nhiêu năm, hay là chết sớm hay chết muộn, không có lo nữa. Hoàn toàn là không có lo. Để cho nghiệp nó tùy theo mà nó biến chuyển. Mình là một lòng cầu giảng sanh, chết sớm thì còn tốt hơn, sống lâu cũng tốt nữa. Sống lâu phẩm sen cao. Đó là đạo lý nó như vậy. Cho nên người ta không có sợ chết, cũng không có sợ sống nữa. Sống lâu cũng được, không có sao hết. Mà chết sớm cũng được. Vì vậy mà mặc bó mặc nghiệp cho nó tùy theo nó biến chuyển, không có để tâm, không có sanh một ý tưởng tính toán so đo gì hết, mà chỉ dùng cái lòng tin rất là sâu, nguyện rất là tha thiết, chân thành. Tới chừng mà cái mạng đã hết rồi, thần thức liền giảng sanh Tây Phương. Cái nghiệp đó để lại đem theo về Tây Phương, hoa sen chính phẩm Phật sẽ thọ ký. Khi mà bản sanh thì không bị chết nữa, cho nên liền thọ ký thành Phật. Phật sẽ thọ ký cho mình, kiếp này ông được thành Phật. Tại vì kiếp này nó dài lắm, ông sẽ sống lâu dữ lắm, cho nên đó, thọ ký cho ông một kiếp thành Phật. Mà cái kiếp đó không biết bao nhiêu tỷ năm, mình tính không có nổi. Tại cái kiếp thành Phật mình không bị chết nữa mà. Mình sanh về Tây Phương thì không bị chết nữa, không có sanh lão bệnh tử. Cho nên một kiếp Phật sẽ thọ ký, ông sẽ được thành Phật. Mừng quá. Đạo lý như vậy, bởi vì mình học với tổ thì mới biết từ chút, lâm chung là phải như vậy. Cầu chết không cầu sống. Cầu sống là sai lầm lắm. Nhưng mà bệnh mà không có chết, mà bệnh chứ nó đau khổ thì niệm Quán Thế Âm. Nếu mà không phải cái bệnh lâm chung đó thì niệm Quán Thế Âm thì nó hết à. Nó sẽ tiêu hết nghiệp trước à. Nếu như mình bị giống như mình bị sưng cái chân, thí dụ vậy, không phải là cái nghiệp chết, thì mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà cầu cho cái nghiệp chướng tiêu tan, Quan Thế Âm người gia hộ, hoặc là mình bị tai nạn cái này cái kia, thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nó không phải cái nghiệp lâm chung. Còn cái nghiệp lâm chung là phải niệm Phật, chứ không có niệm Bồ Tát đâu. Niệm mấy chữ đạo Phật. Khi nào gặp tai nạn cái gì đó mới niệm Quán Thế Âm. Còn cái nghiệp chết của người ta mà dạy niệm Quán Thế Âm thì nó không có phải. Nó không phải cách. Tại vì sợ chết quá mới dạy niệm Quán Thế Âm, cho nó sống lại. Không phải, cái nghiệp người ta, nghiệp lâm chung là may mắn. Lâm chung còn tỉnh, có người khuyên niệm A Di Đà Phật là may mắn. Nhưng mà nhiều người cứ sợ niệm A Di Đà Phật, sợ người ta đi. Sao thầy? Trời ơi, đi thì tốt, đi Phật đón mà. Nhưng mà thường là cứ sợ, cứ đòi niệm Quán Thế Âm mà. Sợ niệm Di Đà lắm. Đạo lý đảo ngược hết trơn. Cái chỗ cần Đức Di Đà không có cần, không cầu Ngài, cứ cầu sống. Bởi vì nó đảo ngược hết. Mà sống, khi sống nó sống không được, cái nghiệp nó hết rồi sống không được, mà lại cầu sống, cho nên cái đường giảng sanh không còn. Đâu có cầu giảng sanh đâu, cầu sống mà. Vì vậy mà bao nhiêu công đức gì tiêu tan hết. Cái lúc đó phải cầu chết, phải cầu cho mạnh kìa, cầu chết cho gấp, thì như vậy sẽ sống lại, không có chết. Ấn Quang tôi từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam, Ngài đi nhiều lắm. Thì có lẽ là cái lúc, cái thời gian mà Ngài đi xuống núi để mà Ngài ấn lóa kinh sách của Ngài đó, thì Ngài đi nhiều lắm. Ngài đi từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam. Ngài đi hơn 10.000 dặm mà. Ngài nói đi hơn 10.000 dặm, gặp gỡ nhiều người lắm. Trong cái những cái người mà Ngài gặp đó, Ngài nói đó, những cái người đó bình nhật, khi Ngài thường thì vỗ ngực xưng mình là cái người hiểu thiền tông, hiểu giáo, giáo lý, xưng là giống như là người cao cấp vậy đó, người tu hành rất là giỏi, tự vỗ ngực mà xưng. Đối với cái môn tịnh độ đó coi như là đồ bỏ vậy đó. Những cái loại người, có một số người Ngài gặp, Ngài nói tịnh độ họ không tin, họ coi như đồ dục vậy đó, họ không có cần tới, họ coi thường lắm, họ coi như là uế vật vậy đó. Ngài dùng chữ vậy đó, coi như vật mà vật dơ quế vậy đó. Dục tịnh độ qua một bên, mà tôi là người hiểu thiền hiểu giáo rất là sâu, đó, họ tỏ vẻ ra họ có một cái sự thông thiền thông giáo rất là cao siêu. Tịnh độ thì họ dục qua không có thèm để ý, sợ cái tịnh tông nó làm dơ bẩn tới họ. Họ ngài nói vậy đó, mình nói tịnh độ họ sợ nhiễm, họ sợ dơ cái người của họ. Nhưng mà tới chút lúc mà lâm chung thì ngài Ấn Quang nói cái họ kêu gào kêu cha kêu mẹ vậy đó, họ đau khổ quá, tay chân họ rối loạn luống cuống hết, họ không có thanh tịnh giải thoát. Tại vì không phải dễ, sự thật là không có tha lực thì không có thoát được đâu, trừ ra cái người chứng A La Hán hoặc là phải vào cái thánh quả mới được. Thông thường mà lâm chung là như vậy đó, nó rất là đau khổ. Bình thường coi nhẹ cái tịnh tông, lúc lâm chung liền những cái tay chân nó rất là nó cuốn loạn chân tay hết, mà rên xiết mà chết chứ không phải chết thường. Còn những người niệm Phật thì ngài nói thường là an nhiên mà ra đi à. Đó là tổ nói đó. Ngài gặp rất nhiều những người niệm Phật, tuy rằng cái tín nguyện họ chưa có tới mức rất là sâu, cái tướng lành không hiện, nhưng mà họ thường là an nhiên mà ra đi. Người niệm Phật lúc nào mà chết cũng an lành hơn à. Nó cho người ta biết rằng đó, ông coi thường tịnh tông cho nên ông sẽ hối hận thôi à. Đó là lời của tổ. Mà ngài là Bồ Tát cao lắm, không phải thường đâu. Ngài, nhiều người nói ngài là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát lắm, nhiều người nói lắm. Nhưng mà mình thì không có xác nhận được là có phải hay không. Nhưng mà tổ thì không phải là Bồ Tát thường đâu, phải là đẳng giác, phải cao lắm. Mà lời nói của ngài Ấn Quang ai cũng phải chắp tay mà quỳ lại hết. Lời của ngài không có ai dám chống trái, cả ngài Hư Vân cũng khen ngợi luôn. Nói Ấn Quang đại sư chứng tam muội mà, ngài Hư Vân cũng nói đó, nói là ngài chứng tam muội đó, không phải người thường. Ngài thông hết tất cả kinh Phật nhưng mà ngài chỉ chuyên dạy người ta tịnh tông. Bây giờ ngài nói về kinh Lăng Nghiêm thì đúng ra những cái đoạn này nó có những đoạn khó, có những đoạn dễ, thì Chân Hiếu thường mấy cái khóa trước Chân Hiếu lược bớt hết, nói cái nào dễ trước. Nhưng mà bây giờ thì mình có nhiều thời gian quá thì sau này mình sẽ học hết. Thì có những cái đoạn khó lắm thì mình cũng học cho biết, tại vì mình nên biết. Có những cái mình cũng nên biết một chút thì nói ra nhiều khi nó cũng không có nghe, nó không có giống như nó cũng có một chút khó nghe một chút. Nhưng mà mình học thì nó mở cái trí tuệ nhiều. Thì Chân Hiếu sẽ cái nào khó Chân Hiếu cũng đọc, phải không? Mình học hết, cái nào dễ thì học rồi mình học lại. Thì ngài nói về kinh Lăng Nghiêm, ngài nói đó, người mà không hiểu Tịnh Độ Tông mà đọc kinh Lăng Nghiêm thì nói kinh này nó phá tịnh độ. Tại vì ở trong kinh Lăng Nghiêm thì nói về cái tánh nghe của ngài Quán Thế Âm, chứ không có nói Đại Thế Chí đâu, ca ngợi về cái phản văn văn tự tánh. Cho nên người mà đọc kinh Lăng Nghiêm mà không hiểu thì nói kinh này nó chê tịnh độ, giống như không có hoằng dương tịnh độ. Thì người mà hiểu tịnh độ đó, người mà hiểu được Tịnh Độ Tông thì nói kinh này là hoằng dương tịnh độ. Thì tổ nói tại sao mà nói kinh này là hoằng dương tịnh độ mà người không hiểu thì nói kinh này không phải tịnh độ, nhưng mà tổ nói kinh này là tịnh độ. Tại sao? Tại vì tự lực ngộ đạo thì không có ai tu được, rất là khó, mà tịnh độ vãng sanh thì dễ. Nhân quả mười pháp giới mỗi mỗi phân minh, nếu mà mình không có nhờ vào cái sức của Phật đó, tại vì ở trong kinh Lăng Nghiêm nó phải phá tới năm ấm ma, là 50 cái ấm ma. Và Phật nói bây giờ nếu mà không có nhờ vào tha lực của A Di Đà Phật đó, mình phá kiếp này hay lắm là cái hai ấm thôi à, sắc ấm thọ ấm thôi là giỏi lắm rồi, phải không? Phá hai cái ấm này á xong rồi đó, tổ nói là rất là dễ bị lạc đường, liền xuống địa ngục à. Đây là lời của tổ. Phá hai cái ấm này rồi đó vẫn khó mà giảng sanh lắm, khó mà giải thoát lắm, tại nó còn ba cái ấm hơn sao, mình không có đủ thời gian. Mà phá hai cái ấm này rồi đó, cái cảnh giới nó biến chuyển rất nhiều, rất là dễ bị lạc vào tà ma ngoại đạo, xuống địa ngục rất là dễ dàng. Vì không có nhờ Phật lực mà tu theo cái cách mà để phá 50 cái ấm ma đó, không có dễ dàng. Mình nghe cái tên đã sợ rồi, đừng có nói là phá. Phá phải không? Bởi vì mình phải biết, mình phải chọn cái cách tu. Mình phá không có nổi mà mình bỏ luôn cái Phật lực, cho nên mình sẽ sa đọa. Vả nữa, trong 24 cái công phu viên thông mà Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm đó, không có bao nhiêu người tu nổi đâu. Cũng như phản văn quan tự tánh không có dễ đâu. Mình niệm một câu A Di Đà Phật dễ nhất làm còn chưa nổi nữa đó. Cho nên mình sẽ rớt, tại vì mình tu những cái cách đó mình không có ai chỉ đường, không biết cách, thường là lầm. Mà dù cho biết cách đi nữa, phá được hai cái ấm là 20 ấm đó thì liền lạc đường rồi. Với chiếc kinh Lăng Nghiêm Phật dạy kỹ lắm, 50 cái ấm ma nó khó dữ lắm mà người tu phải trải qua. Bởi vậy mới nói là nhờ Phật lực không có phá gì hết, còn y nguyên 50 cái ấm nó đi về Tây Phương, thấy chưa? Khỏi phá, đem nghiệp luôn, đem hết cái phiền não nó về, dễ dàng lắm. Chỉ là một cái lòng thành tha thiết nhớ Phật, niệm Phật để mình nhờ cái Phật lực như vậy giải thoát. Rất là đơn giản, rất là tiện, mà không có nguy hiểm gì hết. Tại vì trong lòng lúc nào cũng nhớ Phật, Phật ở trong tâm, không có phá cái gì hết á. Còn mấy ông phá bao nhiêu ấm nó rất là khó, mà ông tự lực, không có ai giúp đỡ, một mình tu mà. Bởi vậy nó là, mà 24 cái viên thông đó rất là khó khăn, người đời không có bao nhiêu người tu được. Chỉ có một pháp niệm Phật ở trong kinh Lăng Nghiêm là như con nhớ mẹ, là Đại Thế Chí mình đọc mỗi ngày đó, cũng là kinh Lăng Nghiêm. Chỉ có cái pháp niệm Phật mà Đại Thế Chí nói là như con nhớ mẹ, hãy người nào có cái tâm liền tu được. Mà miễn làm sao niệm Phật cho liên tục tịnh niệm nói tiếp thì liền thoát được cái luân hồi. Cho nên á, người nào mà hiểu được cái điều tốt, cái điều xấu thì sẽ không có chủ trương tự lực đâu, mà lúc nào cũng nương tựa Phật lực. Tại vì kinh Lăng Nghiêm đó thì Đại Thế Chí Bồ Tát cũng nói tới như con nhớ mẹ, Phật nhớ chúng sanh nhớ Phật, ha, tự lực tha lực. Thì người mà hiểu được liền thấy cái Phật lực rất là dễ để mà giải thoát, liền tu cái pháp tịnh độ. Cho nên mới biết hay mới dở. Bởi vậy những cái người mà không có, giống như không có hiểu được tịnh tông đó, chỉ mong cho người ta khen mình là người thông suốt đạo lý, mà đối với sự thoát sanh tử thì không biết được chọn cái con đường dễ dàng để tu. Đó là lời của tổ, là mình phải chọn cái con đường dễ, vì mình muốn giảng sanh, muốn giải thoát thì phải làm sao cho nó dễ giải thoát thì mới là chân thật cầu giải thoát. Ví dụ mình muốn cầu giải thoát mà mình đi con đường khó khăn thì mình đâu có chân thật. Đó là lời của tổ vậy, phải không? Ví dụ mình biết cái đường này giải thoát, mình phải lựa cái nào mà dễ nhất để mình đi, thì người đó mới là chân thật cầu giải thoát. Còn lựa cái chỗ khó đi ra, nhiều khi đó mình đi không nổi, nhưng mà mình cũng cố gắng mà đi không nổi, là không có chân thật cầu giải thoát, mới đi con đường khó. Rất là đúng đó, rất đúng. Ông không có quan trọng cái việc sanh tử của ông mới chọn con đường khó tới như vậy để cho ông rớt. Sự thật nó vậy đó. Người mà chân thật sợ sanh tử sẽ kiếm cái nào dễ nhất, cái nào mà Phật nói dễ nhất để đi cho nó an toàn, nó bảo đảm. Cái đó là người chân thật cầu liễu sanh thoát tử. Thì cái này tổ nói thôi chứ không ai dám nói chân hiếu quả thật. Cái này mình đọc cái lời của Ngài để học, ai mà dám nói mấy cái này quá cao siêu. Tu hành là để liễu sanh thoát tử mà tu. Nếu mà tu hành á, nếu dụng công nhưng chẳng thể liễu sanh tử là do chẳng chịu y vào pháp có thể liễu sanh tử mà hành. Tu hành là để giải thoát, mà bây giờ ông tu mà không có thể giải thoát được là tại ông không có nương vào cái pháp để mà xứng với cái căn tánh ông tu thì ông sẽ rớt thôi. Ông tu nhưng mà ông lựa cái pháp ông tu không nổi, giống như vậy. Không có lựa cái pháp vậy để mà tu cho nó đúng thì cho nên là không có giải thoát được. Bởi vì tịnh tông đó là nhờ Phật lực gia trì. Đối với người phàm phu nghiệp chướng nặng đó, mà bỏ tịnh độ rồi thì tổ nói không có ai giải thoát hết luôn đó. Tổ nói vậy đó. Trừ ra những cái bậc thượng căn thượng trí, những cái vị hòa thượng lớn thì có thể tu tự rượt được. Những cái chúng sanh như mình đó mà bỏ tịnh độ không có giải thoát được, tại vì mình phá 50 cái ấm ma. Nghe tên là sợ rồi, phá làm sao, không có phá được, mình không có làm nổi. Phá hết 50 cái ấm ma đó rồi mới giải thoát à. Mình làm không có nổi đâu. Cho nên đó là người như mình mà nghiệp chướng nặng phải y theo cái pháp tịnh tông. Chỉ có tịnh tông nhờ Phật lực mới có thể giải thoát. Vì vậy đó, Nếu mà không có bỏ, nếu mà bỏ tịnh tông rồi thì không có thể nào giải thoát được. Dù mà tham thiền đó, tham cho tới mà đại triệt đại ngộ, cũng có người cũng còn rớt đó. Ví dụ như là Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh. Thảo Đường Thanh là sao? Thảo Đường Thanh là một vị cao tăng đại triệt đại ngộ, nhưng mà nghiệp chướng chưa có đoạn, thấy cái ông quan nó đi về hưu quay phong lẫm liệt, quan về hưu sao mà bao nhiêu lộng, bao nhiêu phướng, bao nhiêu là tùy tùng, người ta làm một cái lễ quá long trọng, ông ta sanh cái tâm thích, ông ta chết liền làm thừa tướng. Cao tăng đó, đại triệt đại ngộ, đó là Thảo Đường Thanh là vậy đó. Ông ta chết, ông ta làm thừa tướng, mà ông ta chỉ thích cái ông quan đó. Sao mà làm quan về hưu sao mà oai quá, ông ta thích như vậy đó, thì chết ông ta liền làm thừa tướng. Còn Tô Đông Pha đó là Ngũ Tổ Giới đó, cũng là thiền sư thứ thiệt đó, mà chưa có đoạn hết phiền não, thì ông ta nhập định, ông ta liền móng cái niệm là nữ sắc. Ông ta giận quá, trời ơi, tu tới như vậy mà cũng còn móng cái tâm đó, ông ta liền nhập định đi chết luôn đó. Ông ta nhập định một cái là ông ta coi như là xả thân luôn, thì bạn của ông nó ngồi gần, cũng là đắc đạo đó, mới biết làm như vậy không được, phải sám hối để tu lại, chứ không có nên mà giận mà tới mà giống như là tự nhập diệt luôn vậy đó. Mà có thể nhập diệt được, ngồi chết vậy đó, thì cái ông đó nó bạn mà cản không kịp, mà cái ông có thần thông biết á, ông suy nghĩ vậy là ông nguy hiểm, mà cản không kịp ông kia chết rồi, thì ông đầu tay làm Tô Đông Pha. Còn cái người bạn đầu thai theo là Phật Ấn để mà giúp, Phật Ấn thiền sư đó. Mà Tô Đông Pha đó bảy người vợ, thì biết rằng đó, người tu, bởi vì tổ nói đó, người tu thiền mà chưa phá hết 50 cái ma, chưa có phá hết kiến hoặc tư hoặc, chưa có phá hết đó, thì sẽ bị cái trường hợp như vậy đó thì nhiều lắm, kể hoài không có hết, nhiều lắm. Ngày Hư Văn kể nhiều lắm, kể một loạt tên như vậy nè, mà cái loại như vậy đó, bởi vì mình đó, tổ nói ông so với Tô Đông Pha còn thua xa lắm, mà không chọn cái con đường cầu sanh Tây Phương, mà cứ giống như là muốn tu theo các ngài đó, tu không có nổi mà liền lâm chung liền là đi như vậy, không có dễ dàng, phải nhờ Thế Tôn tiếp dẫn. Mà thần lực của Thế Tôn rất là mạnh, rất là đại nguyện, rất là sâu, sâu như biển vậy, có thể tiếp dẫn đem nghiệp. Nếu mà như người mà Tô Đông Pha mà cầu giảng sanh là thượng phẩm thượng sanh đó, không phải mà sanh cái phẩm thường đâu. Nhưng mà Tô Đông Pha khi mà chết đó, thì mà Tô Đông Pha hay lắm. Tô Đông Pha biết là cái kiếp trước là cao tăng, cho nên kiếp này nó đi đâu cũng đem Phật A Di Đà theo trong người hết á, đi đâu cũng khoe tôi ra niệm A Di Đà Phật. Mấy ông tăng mà trẻ trẻ gặp không có dám hỏi đạo, tại vì cái sự hiểu biết của ngài cao quá. Tuy rằng là cư sĩ, không có ai dám hỏi đạo đâu, đi đâu cũng khoe là có Phật A Di Đà như vậy đó, mà đi đâu giáo lý cũng rất là giỏi, kinh điển giống như thuộc lòng vậy đó. Tại vì người ta là cao tăng thứ thiệt mà. Lâm chung đó, gần sắp chết cũng còn tỉnh như vậy, đệ tử nói bình thường thầy dạy tụi con niệm A Di Đà Phật, mà sao bây giờ thầy không chịu niệm đó. Ông nói muốn niệm mà niệm không nổi, giống như vậy đó, chết liền, đầu thai tiếp nữa rồi đó, cũng còn chưa có thoát mà. Đi đâu cũng đem hình Phật Di Đà, nhưng mà tại thích làm thơ quá, thích làm thơ quá, thích văn chương quá. Cái chữ viết Tô Đông Pha đẹp lắm, mà thơ hay dữ lắm, cho đạo không à, mà cũng mất hết kiếp nữa rồi đó. Nhưng mà người như Tô Đông Pha thì chắc không có khó đâu, cũng giải thoát thôi, nhưng mà nó khó khăn như vậy. Cho nên mình so với Tô Đông Pha mình thua xa, ở trên trời với dưới đất vậy. Mình không cầu sanh Tây Phương là mình tự làm khổ mình thôi, phải không? Cho nên đó, cái pháp này là cái pháp cứu được cái người mà nghiệp chướng như mình. Chứ mình không có thể so như các ngài. Đừng có nói Tô Đông Pha còn tiêu kìa, ông không có đủ sức đâu. Đó là lời của tổ khuyên những cái người mà phải biết tịnh tông là cái con đường nhờ Phật lực. Ngũ Tổ Giới, Thảo Đường Thanh, chân như triết, đoạn nham nghĩa, còn chưa có liễu thoát sanh tử. Còn một người Viên Trạch thiền sư nữa. Viên Trạch thì nhớ chân hiếu có kể, Viên Trạch là cái người chứng được thần thông luôn mà cũng không thoát sanh tử. Viên Trạch là cái người, Viên Trạch á, Viên Trạch thiền sư là ngài Ứng Quang kể chứ không phải người thường đâu, cho nên cái sự tích nó chính xác lắm. Viên Trạch đó là cái người cao tăng đắc đạo giống như vậy đó, là cao siêu dữ lắm, thần thông có hết mà. Thì có một cái ông cư sĩ, ông có một cái ngôi chùa ông lập ra, rồi ông thỉnh ngài về làm trụ trì. Thì ngài thương ngài về, ngài làm trụ trì ở đó. Rồi tới một ngày đó, cái ông cư sĩ ông thỉnh ngài đi xuống miền Nam, miền Bắc gì đó, đi xuống dưới cái miền dưới đó, để thỉnh kinh sách hay làm cái công việc Phật sự gì đó, mà ngài không có chịu đi. Rồi thỉnh quá thì ngài nói người ta cất cái chùa lên để cho mình về mình trụ, bây giờ thỉnh mình không đi thì kỳ. Thì ngài đồng ý, mà ngài nói là tôi đi đường bộ chứ tôi không thích đi đường nước đâu, đường thủy tôi không thích. Mà cái ông cư sĩ cũng năn nỉ hoài, ông nói đi đường thủy nó tiện, đi đường bộ nó khó khăn, bây giờ chuẩn bị hết rồi thỉnh ngài đi thôi. Thì ngài không có muốn đi, rồi ngài biết á muốn đi, mà cái ông kia thỉnh quá thì ngài cũng đành lòng thì cũng đi đường thủy. Thì đi đường thủy đi tới nửa đường thì gặp cái cô con gái, thì ngài khóc, ngài rơi nước mắt xuống ngài khóc. Cái ông cư sĩ nói sao ngài khóc, thì ngài nói tại vì tôi sẽ làm con của cái người phụ nữ này, cho nên tôi sẽ giống như là để chia tay bữa nay thôi, tại vì gặp cái người này tôi sẽ làm con của bà, mà bà đang mang thai. Bà và ngài khóc, ngài khóc xong rồi cái ông cư sĩ nói sao lạ, bữa nay hòa thượng lại khóc, hòa thượng là vị cao tăng đắc đạo mà đâu phải thường, sao mà khóc được. Mà ngài khóc, ngài nói là gặp cái người này ngài sẽ làm con của bà, thì bữa nay tôi sẽ tịch. Ngài nói vậy đó, tôi sẽ tịch bữa nay, thì khi mà em bé chào đời ông hãy tới ông thăm tôi nha. Rồi hẹn 13 năm sau tới cái nơi đồng vắng đó mình sẽ gặp nhau. Khi tôi lớn lên ông nhớ cái ngày đó, hẹn cho ông. Ông kia ông nghe giống như nằm mơ, trời ơi sao nói chuyện không có tin được. Nhưng mà là cao tăng mà. Xong rồi ngài ngồi, ngài nhập định, ngài mất. Thì ông nó mới, lời của hòa thượng quá thật là lợi hại. Ngày mất thì khi mà chờ cái bà đó sanh ra, thì khi mà ngày tới thì em bé cười với ngài vui lắm. Rồi ngài mới biết, ngày trở về chùa thì di chúc để lại hết, ngài biết ngày ra đi hết. Biết ngày nào cái việc gì làm, cái gì là ngài viết xuống hết cho ông, là tôi sẽ ra đi, cái chuyến đi này không có trở lại nữa. Thì mười mấy năm sau đó, thì ông cư sĩ mới tới cái nơi hẹn, thì thấy một đứa bé nó cởi con trâu ở đằng xa, nó tới nó làm một bài kệ cố nhân gặp nhau cái gì hay lắm. Cái bài kệ nó là cái lời hẹn là không có sai, tôi hứa là tôi sẽ tới giống vậy, mà là một đứa bé trăn trâu. Ngài Ứng Quang nói đó, tu tới như vậy mà cũng không thoát được sanh tử, có thần thông diệu dụng như vậy mà thoát không nổi. Nhưng mà ông ta không phải người thường, ông ta biết hết như vậy đó. Mười mấy tuổi mà ông ta cũng còn nhớ cái lời nhớ của tiền kiếp mà. Ông ta có thể nói như vậy thì không phải người thường đâu. Nhưng mà tổ nói đó là cái đó vì rằng chưa có đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc, cho nên sự luân hồi nó còn như vậy. Mặc dù là đại triệt đại ngộ đó, chưa có sạch hết những cái kiến hoặc tư hoặc, còn mình đó là đem hết kiến hoặc tư hoặc về Tây Phương, ở đó mới đoạn. Nó là như vậy, mình là khác, nhờ Phật lực nhiếp trì sanh vào hoa sen tới Tây Phương Cực Lạc, một cái cảnh giới rất là trang nghiêm mà không bị sanh lão bệnh tử, không bị gì hết. Phật dạy cho mình đoạn, mình tới đó mới đoạn, thì cái thời gian nó rộng thênh thang vậy đó, mình đâu có bị chết đâu, tha hồ đoạn từ chút vậy đó, đoạn riết nó hết là thành Phật. Còn ở đây nè, có mấy chục năm sao mà đoạn nổi, công phu không đủ, rất là khó khăn. Mà đoạn không kịp mà cái chết nó tới là liền bị như vậy đó. Mà bị cách ấm chi mê nữa, là sanh vào cái thai mẹ quên hết, công phu gì mất hết. Bởi vậy nó tịnh tông, tịnh tông là con đường cứu mạng, nó thù thắng lắm. Mà mình nghiệp chướng nặng không phải như các ngài, cho nên phải chọn cái con đường này, phải ra sức, chứ không mấy cũng không có được. Nếu không có ra sức thì vẫn rớt như vậy. Như là Phật để xin hát
Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. nguyện đem công đức này hướng về đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật nào.
Nói như là Phật, thưa quý vị, bởi vậy ai mà gặp người Ấn Quang rồi thì được niệm Phật hết à, không có ai là sót được, không gặp thì thôi, gặp thì liền tu tịnh độ, phải không?
Nay đạo Phật kinh bát các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay mình sẽ học tiếp những lời dạy của ngài Ấn Quang. Thưa quý vị, ngài Ấn Quang nói là Thế Tôn nói tới 84.000 pháp môn để tu hành tất cả các pháp môn đại tiểu quyền thật. 84.000 cái pháp môn Phật dạy đều là tu công sức của mình để đoạn hoặc chứng chân, có nghĩa là 84.000 cách nào cũng là tự lực hết, phải dùng cái sức của mình để đoạn hết phiền não nghiệp chướng rồi mới chứng cái chân giải thoát, mới ra được cái dòng sanh tử giống như là A-la-hán. A-la-hán là thoát được sanh tử, đoạn hết những cái nghiệp chướng, thì bắt buộc phải tu như vậy. Trong 84.000 cách thì Phật dạy đó phải đoạn hết hoặc thì mới giải thoát. Nếu mà còn một chút xíu nghiệp thôi thì sẽ không có giải thoát. Vì thế, vì cái cách tu đó khó như thế đó, cho nên từ kiếp này sang kiếp khác, từ đời này sang đời khác, mình phải tu lần lượt tu trì. Mình tu rất là gian khổ, dạy rất là lâu, thì từ từ mới tiến lên cái ngôi bất thai chuyển, thì lúc đó mới giải thoát. Không biết bao nhiêu lâu. Nếu mà tu theo cái kiểu tự lực đó thì không có biết là thời gian bao nhiêu lâu. Mà tổ nói mà phần nhiều đó là giống như kiếp này giác ngộ, kiếp sau thì mê, thì không phải giác hoài nữa. Nó có thói chuyển hết trơn, có lúc thì lên cao, có lúc thì xuống thấp. Không phải kiếp, mỗi kiếp, mỗi tu giỏi, không phải như vậy. Nhiều khi nó thối tâm Bồ Đề, có nghĩa là thì như Xá Lợi Phất, chứ Hiếu cũng nói hoài Xá Lợi Phất bị thối tâm Bồ Đề đó. Từ từ cái cấp cao mà thối một cái là xuống thấp. Bởi vậy, lúc lên, lúc xuống, lúc giác, lúc mê, thoạt tiến, thoạt lùi. Đó. Cái người tu tự lực là vậy, mà nhiều kiếp lắm, tính không có nổi. Trải qua bao nhiêu kiếp, nhiều như những hạt bụi. Tu mà nhiều, tu chứ không phải là sanh tử như người thường, kiếp nào cũng tu. Mà cái kiếp trải qua nhiều như những hạt bụi ở trong hư không vậy đó, thì mình tính không có nổi. Nhọc nhằn tới như vậy, nhiều kiếp. Trải qua cái kiếp số nhiều như những hạt bụi mà chưa có giải thoát được. Đó là tại vì có lúc tiến, có lúc thoái, chứ không phải tiến hoài. Nếu mà tiến hoài đó mà có cái sức rất là mạnh mẽ thì mới tới cái ngôi bất thoái chuyển được. Còn không mấy nó thoạt giác, thoạt mê như vậy, mà cái kiếp số trải qua nhiều như những hạt bụi. Bởi vậy đó, tổ mới nói đó, mình và ngài, ngài cũng nói ngài luôn nữa, tôi và ông đó hôm nay còn phàm phu là tại vì cái kiếp số nhiều như hạt bụi, chưa kiếp nào tu tịnh độ được đàng hoàng hết. Nói tới như vậy, cái kiếp số mình luân hồi nhiều như vậy mà tu lúc tiến lúc thoái mà khổ tới như vậy là tại vì tôi nè và mấy ông đó là không có chịu tin tịnh độ, không có chịu cầu sanh Tây Phương, cho nên nó mới tới cái nỗi như thế này. Vì cái pháp tịnh độ nó trùm khắp ba căn, rất là viên đốn của Đức Như Lai, một đời thành Phật, nó là một kiếp thì giải thoát, thì bảo đảm tới như vậy. Nhưng mà tôi và ông nhiều kiếp không có chịu tin, vì vậy đó mà cái sự luân hồi của mình nó gian nan thế như vậy. Cho nên bây giờ còn không tin nữa thì đã tiếp tục như vậy thôi. Bởi vậy nói là gặp tịnh độ không có dễ dàng. Mình không biết phước gì, không biết rồi kiếp trước tu làm sao mà bây giờ gặp được, rất là may mắn. Bởi vì khi mà hiểu được cái lời của ngài thì cái sự niệm Phật rất là tha thiết. Tha thiết dữ lắm.
rất là chân thành. Cái sự chân thành nhờ cái lời dạy của Ngài, mình có thể mở rộng cái tâm, mình nhìn thấu được tất cả, mình thấy quý báu được cái kiếp người mà gặp được tịnh độ. Mình mới biết các vị người ta tu khổ như vậy tại vì không có tin tịnh độ. Mình bây giờ tu chắc cũng khổ lâu lắm rồi, bây giờ mới tin được. Tin được nhưng mà chưa chắc là đã thực hành được, chưa chắc là đã ra sức đâu. Mình phải nếm một chút xíu mùi vị gì nữa thì mình mới có thể tiến từ từ. Tới một ngày nào đó đó thì mình niệm Phật rất là giỏi, có thể nói là thanh tịnh lắm, thì liền vãng sanh Tây Phương. Cái bậc thánh mà chứng sơ quả vẫn chưa thoát sanh tử là Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là bậc thánh mà còn chưa đoạn được, đừng có nói mình, là tổ nói đó. Tu Đà Hoàng đó, những cái sơ quả đó là tới 14 lần sanh tử lần. Tuổi thọ ở trên trời rất là dài, cho nên mình không có thể tính nổi cái tháng năm mà các ngài tu. Mà các ngài là thánh sơ quả đó, là bậc thánh rồi, mà muốn đoạn hết phiền não cũng còn mất bao nhiêu thời gian đó, huống chi là mình. Thì tổ cắt nghĩa cho mình biết, mình không có làm nổi. Sự thật tổ nói sơ quả đó còn phải sanh tử tới mười mấy lần mới đoạn hết, mới chứng được cái A-la-hán. Huống chi là người của mình, người của mình có một chút xíu thời gian thôi mà sơ quả người ta sanh cõi trời, người ta tu tính cái tháng năm tính không nổi mà tu tới như vậy thì mới tới A-la-hán, là thánh nhân tu đó mà lâu như vậy. Huống chi là mình bây giờ muốn chứng A-la-hán thí dụ như vậy không làm được, vì vậy mình sẽ đi luân hồi cái kiếp nhiều như những hạt bụi, tại vì không có chịu nương tựa cái tha lực của A-di-đà-phật. Bởi vì nói A-di-đà-phật là mười phương chư Phật tán thán là vậy đó. Quá lượng con người, không biết sao mà Thế Tôn từ bi tới như vậy, sao mà có cái thế giới dễ dàng tới như vậy cho mình. Nếu không có Tây Phương Cực Lạc á thì không biết sao mình giải thoát, chẳng lẽ mình tu cái kiểu này không biết chừng nào. Ấn Quang Đại Sư nói nếu mà không có cái pháp môn tịnh độ thì mười phương chư lai Như Lai không có thể độ hết chúng sanh đó. Không có độ nổi, tại vì chúng sanh tu không được. Cho nên nói là cái pháp này, một câu niệm Phật siêu thập địa đó, có nghĩa là niệm một câu A Di Đà Phật chứng thánh ngay kiếp này nữa. Tổ nói tới như vậy đó, nếu mà niệm tới đúng mức của nó liền chứng bậc thánh ngay cái lúc còn sống là chứng thánh, chứ không có đợi giảng sanh đâu. Nó cái pháp thậm thâm vi diệu như vậy. Sơ quả đó, muốn liễu sanh thoát tử còn khó khăn như vậy, phải trải qua sanh tử bao nhiêu lần thì mới đoạn hết hoặc. Huống hồ mình là người phàm phu, mình cái nghiệp chướng nhiều như vậy, phải chứng A-la-hán thì mới ra được sanh tử, mới siêu xuất lục đạo luân hồi. Nếu mà mình phát tâm đại bi nhập thế độ sanh, nương theo nguyện thị hiện hạ sanh, sẽ chẳng giống như những kẻ đầy dễ nghiệp hoặc bị nghiệp thiện ác lôi kéo thăng trầm trong lục đạo, tự mình chẳng mảy may làm chủ được, tự lực liễu sanh thoát tử, chẳng phải là hạng túc căn thâm hậu sẽ chẳng thể làm được đó. Thì tổ nói những cái người mà người ta tới đây, người ta tu một kiếp mà giải thoát mà không có cần tịnh độ đó, toàn là những cái người phát đại bi tâm nhập thế độ sanh không à. Người ta mới có thể nương theo cái nguyện lực của người ta mà người ta nhập vào thế, chẳng giống như cái người của mình mà nhiều nghiệp trước như vậy đâu. Mình thấy có những người ta tu không có lâu mà đã đắc đạo hết à, là người ta nhập, người ta là không phải thường, người ta mới có thể đoạn nhanh như vậy. Tại vì sơ quả mà muốn đoạn hết cái nghiệp trước nó phải mất biết bao nhiêu năm ở trên trời, lâu lắm. Huống chi mà mình cái tuổi đời, cái người, cái kiếp người ngắn lắm, mà trí tuệ không có, nghiệp trước nhiều như vậy, nghiệp mình nhiều tới như vậy đó, thì tự mình không làm chủ được, thì không có cách nào mà mình có thể tu như vậy được. Phải là cái hạng túc căn rất là thâm hậu thì mới được. Túc căn thâm hậu thì không phải loại của người mình đâu. Người túc căn thâm hậu là cao tăng không à, toàn là cao tăng thứ thiệt không à. Rồi túc căn thâm hậu thì mới có thể đoạn hết cái chướng ngại, đoạn hết nghiệp chướng mà chứng cái chân tâm được. Còn người thường của mình vốn là không có thể làm được. Tự lực liễu sanh tử, nếu chẳng là hạng túc căn thâm hậu sẽ chẳng thể làm được. Chúng sanh đời mạt mong bằng được sao? Có nghĩa là mình không có thể nào so sánh với những cái bậc đó được, mà mình không có thể nào mà tu một kiếp mà có thể đoạn hết những cái hoặc nghiệp chướng được. Mình phải biết cái căn tánh giống như nghiệp chướng nặng nề của mình, mà chọn cái tịnh tông để mà tu thì giải thoát. Các ngài Bồ Tát còn phải chọn tịnh tông nữa, huống chi là mình. Các vị mà người ta muốn chắc á, ta vẫn tu tịnh độ. Tổ sư người ta cũng tu tịnh độ luôn, cả ngài Văn Thù Phổ Hiền cũng tu tịnh độ luôn nữa, cho làm gương cho mình biết. Bởi vậy từ cái người mà căn tánh thâm hậu cũng tu tịnh độ, cả ngài Hư Vân cũng niệm A Di Đà Phật nữa. Mình nhìn hình lúc nào cũng lần chuỗi niệm Phật, cũng khuyên người ta niệm Phật. Bởi thế biết rằng chúng sanh không có thể ra được cái nghiệp chướng, không có thể đoạn hoặc chứng chân được, mà 84.000 cách nào cũng phải tu như vậy. Nhưng mà Phật có một cái pháp đặc biệt là tịnh độ, giới thiệu Phật A Di Đà. Cái pháp này là pháp đặc biệt bậc nhất và rất là khó tin, rất là khó hiểu. Nó là pháp viên đốn, cực kỳ viên đốn, rất là quan trọng. Cho nên trước khi Thế Tôn nói cái kinh này liền có một cái sắc diện rất là tươi, rất là đẹp. Tại vì sắp sửa giới thiệu Phật A Di Đà, Thế Tôn vui tới như vậy. Tại vì cái pháp này là pháp đặc biệt, đặc biệt bậc nhất, nó là tịnh tông. Dù là phàm hay là thánh, dù là thượng căn trung căn đều có thể giải thoát hết. Dù là người nghiệp chướng nặng như thế nào cũng giải thoát được. Không cứ là phải nghiệp chướng nhẹ, hãy chí thành tha thiết thì cảm ứng đạo giao. Nó dễ như vậy. Cũng như mình niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, đâu có phải nói người nào nghiệp chướng nhẹ nặng gì đâu. Cứ chí thành niệm là Bồ Tát tới cứu à. Phật Di Đà cũng vậy. Chứ đâu phải nói ông có túc căn thâm hậu thì niệm Bồ Tát mới cứu ông. Đâu phải. Hãy cái người mà gặp nạn mà chí thành là Bồ Tát tới liền đó. Giống như mấy người đi ngoài biển đó, thì nhiều người biết lắm. Mấy người đi vượt biên cũng nhiều người biết lắm. Thì khi nạn mà chí thành thì Bồ Tát tới. Bồ Tát không có nói ông nghiệp nặng tôi không có tới. Thì Phật Di Đà cũng vậy. Không phải là nghiệp nặng không có rước, mà tại không có chí thành thì không có rước thôi. Đó là như vậy đó. Cho nên nó dễ. Dễ là nghiệp chướng làm sao cũng tu được hết, không có ngại gì. Bởi vậy cái pháp mà tịnh độ của Phật nói đó là căn cơ nào cũng có thể giải thoát được hết. Cái tâm từ bi của Phật không có gì hơn được hết đó. Lòng đại từ đại bi của Phật là không có cái gì mà có thể sánh bằng cái tâm từ bi của Phật. Đó là Phật A Di Đà. Không có ai sánh nổi, không có cái gì có thể so sánh được bằng cái tấm lòng từ bi cứu hộ, mà không có cái gì sánh bằng. Nhưng mà tổ nói muốn tu tịnh độ nó có hai loại. Nếu như mà mình có thể nghiêm trì tịnh giới, mình có thể giữ giới rất thanh tịnh, mình tu định huệ, rồi sanh trong mình tu giới định tuệ mà giới mình giữ thanh tịnh, mình sanh được cái lòng tin và phát nguyện sâu xa, niệm danh hiệu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương, mình được có tu giới định tuệ ha, rồi mình được cái tính cái nguyện cái hạnh, rồi mình có tâm cầu sanh Tây Phương, mình có một cái tấm lòng rất là chân thành, cái nguyện rất là tha thiết, niệm lực niệm A Di Đà Phật niệm cho tới thuần, thì mình sẽ chứng bậc thánh ngay khi còn sống rồi. Thì ngài nói là ông có thể thành bậc thánh ngay ở cái kiếp này chứ không đợi giảng sanh nữa, ông có thể lên cái bậc thánh liền đó. Thì ngài phải là bậc thánh ngài mới nói được cái này. Ngài không phải bậc thánh sao ngài dám nói. Ngài là bậc thánh cao cấp lắm, không phải thường đâu. Ngài nói nếu ông làm như vậy đó, ông sẽ chứng bậc thánh ngay cái kiếp này, có nghĩa là chứng tam muội đó. Lúc mà lâm chung ông sanh vào cái thượng phẩm, ông dự vào Bồ Tát cái địa vị lận, có nghĩa là cấp 40 trở lên lận, thì đó mình sẽ là giống như gần như bất thoái chuyển Bồ Tát. Khi mà lâm chung thì mình sanh lên thượng phẩm, rồi mình chứng liền cái vị bất thoái chuyển luôn nữa. Nó nhanh đó như vậy. Có nghĩa là mình tu có mấy chục năm mà mình làm đúng như vậy, tu giới định tuệ mà niệm danh hiệu Phật cho tới mà tam muội thì mình lên bậc thánh, chưa có giảng sanh là chứng thánh rồi, bằng với những người tu thiền á. Nó dễ sợ tới như vậy. Nhưng mà những người thường, mà những người chúng sanh của mình để làm không có nổi như vậy, là căn cơ rất là hèn kém, không có làm được như vậy đâu. Nhưng mà tổ nói không sao, không cần chứng thánh ngay bây giờ, không cần. Chỉ làm sao mà lòng thành niệm Phật, đem cái tâm thành niệm liền khế hợp với tâm Phật cảm ứng đạo giao, lâm chung thì Phật sẽ rủ lòng từ tiếp dẫn, đem cái nghiệp ác về Tây Phương. Đó là tổ nói không cần ông chứng thánh. Mặc dù cái pháp này có thể tu tới chứng bậc thánh, nhưng mà không cần ông tu tới như vậy, ông chỉ đem lòng thành niệm thôi là được rồi. Cái tâm rất là chân thành để mà cầu vãng sanh, cảm ứng được với ngài, lâm chung thì ngài sẽ đón. Mặc dù cái nghiệp mình vẫn còn rất là nhiều, đem nghiệp vãng sanh. Thậm chí kẻ ngũ nghịch thập ác lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu tâm thức chẳng mê, có thiện tri thức dạy cho niệm Phật, người ấy sanh lòng sợ hãi lớn lao, sanh lòng hổ thẹn lớn sám hối. Dù niệm có vài tiếng thì mạng chung cũng được Phật tiếp dẫn. Có nghĩa là người ngũ nghịch thập ác thì nghiệp đâu có ai sánh bằng những cái vị đó, nghiệp nặng tới như vậy. Và lâm chung miễn sao đừng có bị mê thôi. Thường là lâm chung là mê, mà cái người tạo nghiệp nặng như vậy mà lâm chung không có mê thì cũng phải thường. Người ta tu nhiều lắm mới được như vậy. Mà lâm chung không mê mà lại được thiện tri thức, thứ thiệt giảng nữa, tới đó dạy cho họ, rồi họ được sanh lòng tin ngay cái lúc đó, nó mới là lạ. Họ niệm hai ba câu dài tiếng thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật liền đem hoa sen tiếp dẫn. Bởi vậy nói là cái tiếp dẫn của Phật không có kỵ là nghiệp chướng nặng, nghiệp chướng nhẹ gì hết. Chỉ hết lòng thành tu thì liền tiếp dẫn. Bởi vì cái pháp này không có đòi hỏi là nghiệp nặng, nghiệp nhẹ, người gì cũng tu được hết. Chứ không cứ gì tôi nghiệp nặng tôi Phật không có đón. Chỉ là cái lòng thành không đủ thì dù cho nghiệp nhẹ cũng không có đón. Dù cho cái nghiệp mình nhẹ nhất đi nữa, nhưng mà không có đủ cái lòng thành thì không có cảm ứng, Phật cũng không có tới đón. Dù nghiệp nặng như thế nào nữa mà tâm đã chân thành rồi thì Phật liền tới đón. Nhưng mà Lý Bích Nam nói khi mà tâm chân thành thì từ bây giờ tới ngày lâm chung đừng có làm ác nữa mới được. Chứ nếu mà mình hiểu sai, mình nói nghiệp nặng sao Phật cũng đón, cứ làm ác rồi tới đó Phật đón, thì làm ác mình sẽ sai lầm, mình sẽ đi xuống địa ngục. Có nghĩa là cái nghiệp đó là nghiệp hồi hôm qua trở về trước không có tính, bữa nay trở về đi thì không có làm nữa mới được. Nếu mà làm nữa thì cách ngăn với cái tâm từ bi của Phật, làm cái đạo cảm ứng không thông. Cho nên người tu tịnh nghiệp thì không có làm ác mới có thể cảm ứng, đó là học. Bởi vì nếu mà sai một chút xíu thì liền thấy nó dễ, dễ quá thành ra rớt hết, không có ai giảng sanh hết. Đó là cái nghiệp chướng, là nghiệp chướng ở quá khứ, không có tính hiện tại. Nếu bây giờ đã quay đầu tu hành thì đừng có tạo nghiệp. Nếu tạo nghiệp thì cái cảm ứng không có, cảm ứng không có đó thì nguy hiểm. Có nghĩa là cái đạo đã sai, là tu sai đường rồi. Bởi vì người tịnh tông thì phải tu rất đàng hoàng mới giải thoát được. Không ấy thì uổng quá. Thì Chân Hiếu cũng thấy là mỗi ngày vậy mình nghe Phật Pháp một chút như vậy đó, mà nghe chừng 10 năm thì chắc là mình thâm nhập, không có thể nghĩ tưởng, phải không? Phải không? Cứ nghe một chút vậy đó, nghe chừng 10 năm thì chắc là thật hơn, chắc tay là lại hết, ai tôi cũng lại được hết. Giỏi quá này. Tại vì các ngài nhắc nhở, mình sẽ có cái tính tâm rất là thâm sâu. Tính tâm là nhờ lời dạy của các ngài, chẳng phải tự mình phát lên nổi, phải không? Thì mình nhờ các ngài, tất cả các ngài độ cho mình, âm thầm độ. Ngài Ứng Quang cũng vậy, âm thầm độ cho mình, là tuy rằng đã vãng sanh nhưng mà cái lời của ngài vẫn cứu độ cho mình được. Mình nghe lời của các ngài chừng 5, 3 năm, 10 năm thì cái câu niệm Phật mình nó khác xa lắm, nó khác xa ngàn dặm. Thì quý vị nghe nhiều, nghe tới nghe lui nghe hoài thì sẽ được như vậy. Và có cái tính tâm không có ai lay chuyển nổi. Và khi mà bệnh là liền cầu sanh Tây Phương, không có muốn sống nữa đâu. Tại vì hiểu rất là rõ. Khi Tây Phương, thưa quý vị, bữa nào mình ngủ thức dậy mà mình ở trong hoa sen thì sao? Vui quá, phải không? Ví dụ mình ngủ một giấc sáng thức dậy, cái mình sanh trong hoa sen, cái Bồ Tát mặc đồ thiệt là đẹp, rất là trang nghiêm tới thuyết pháp cho mình nghe, thích không? Rồi Bồ Tát nói chút nữa đi diện kiến Phật cho ông xem Phật nha, mừng quá trời ơi. Thì cái cảnh giới đó nó như vậy mà. Rồi ở đó là Phật sẽ dạy cho mình, rồi sẽ thọ ký cho mình, ông sẽ không bị vào ba đường ác, ông sẽ được thành Phật cái kiếp này. Vậy vui không? Phải không? Ông bây giờ có thần thông, ông bay thử đi, bay được, mình bay được. Tại vì ở đó nó vậy mà. Rồi Phật Bồ Tát Quan Thế Âm, ông muốn thấy, ông muốn thì ngày tới thì mình thấy là Bồ Tát thiệt Đại Thế Chí. Bao nhiêu người mà giỏi như Bồ Tát Quan Thế Âm, nhiều tới đếm không có nổi. Nhiều quá, Bồ Tát nhiều quá. Ở trên thì Phật quá là trang nghiêm. Thì mình vào cái thế giới đó, mình ở chung với Thượng Thiện Nhân không à, thì mình mới biết trời ơi, lúc ở Ta Bà thiệt tệ, đẹp như vậy mà không thích. Phải không? Mình nếu mà nghĩ tới thì mình sẽ thấy Ta Bà này chán quá, không có cái gì vui hết, mà sao ở đó mình thích dữ vậy, mình không có chịu bỏ.
không có gì vui tàn khổ không à, đất với đá không à, bên kia tao vàng. Ở đây phiền não nhiều quá, mà cái mạng sống khổ quá mà không có ai muốn bỏ nó hết. Một khi mà sanh Tây Phương thì mới tiếc, trời ơi ngày xưa biết là tôi bỏ còn nhanh hơn. Giờ bỏ trước.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sớm đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay mình sẽ học tiếp những lời dạy của ngài Ấn Quang Đại Sư. Thưa quý vị, ngài nói tất cả những cái chuyện xảy ra ở trong đời sống con người, tất cả chuyện từ lúc mà mình sanh ra đời cho tới ngày lâm chung đều có nhân có duyên hết. Cái chuyện gì cũng có cái nhân của nó và do cái duyên của mình nữa. Cho nên tổ nói đó, tất cả mọi việc đều có nhân duyên hết, thì cái sự việc nó có thành tựu hay không đó là do nhân duyên xui khiến. Có nghĩa là mình thí dụ mình muốn học bác sĩ mà học được hay không đó, thí dụ vậy, nó cũng là cái do nhân ở trong đó và duyên ở trong đó. Tất cả cái việc gì ở trên đời cũng đều là như vậy hết. Bao nhiêu việc ở trong thế gian này đều phải có nhân duyên xui khiến mới thành. Thí dụ cái chuyện đó, cái lúc đó nó xảy ra cái chuyện đó, dù cho có người mà dụng tâm làm cho cái chuyện nó thất bại, thí dụ cái chuyện đó, thí dụ mình làm cái công việc gì đó mà có người phá mình, muốn làm cho cái việc nó thất bại, nhưng tổ nói đó, cái việc mà nó thành hay không đó là cái quyền lực thật sự nó là do nhân tiền kiếp. Còn cái duyên của hiện thời á, nó không có bằng đâu. Thí dụ cái chuyện mình thi học bác sĩ mà nhân duyên tiền kiếp mà đủ đó, thì bây giờ có người phá là sao mình thi cũng đậu à. Đó là cái nhân tiền kiếp nó mạnh lắm, nó mới có thể thành tựu cho cái đời này. Nhưng mà cái duyên đời này hợp với cái nhân tiền kiếp thì làm ra sự vật. Nhưng mà dù cho cái duyên đời này có cố ý đó, cũng khó mà sửa được cái quả. Tại vì cái nhân nó mạnh lắm. Gọi là cái quyền lực thật sự của cái việc của mình đó là do nhân trước của ta, chẳng phải do duyên hiện tại. Đó là lời của tổ. Chẳng phải cái duyên hiện tại mà có thể mà làm nổi, mà do nhân trước của ta. Thì tổ nói đó, nếu mà mình hiểu được cái đạo lý này, mình hiểu cho thâm sâu cái đạo lý này, thì mình sẽ rất là vui theo cái số phận. Ví dụ mình bị xui cái gì, hoặc là mình bị thất bại cái gì, nếu mà mình đọc cái đoạn này, mình biết cái thất bại và cái xui đó là do nhân đời trước mà ra. Chẳng phải kiếp này mình không cố gắng hay là cố gắng gì, kiếp này cố gắng hay không cố gắng, nó là nhất, cái là duyên kiếp này. Nhưng mà cái việc nó thành hay bại là nó do cái nhân đời trước đó nó mạnh lắm. Muốn sửa cái nhân đó không phải dễ, mình phải tu dữ dội lắm thì mới có thể sửa được. Còn không mấy, đó là mọi việc đều có nhân duyên, mà nhân thì mạnh dữ lắm. Cho nên người mà hiểu được đạo lý nhân duyên như ngài giảng như vậy đó, thì sẽ rất là vui vẻ để tiếp nhận những cái thất bại của mình. Mình sẽ rất là hiểu biết được nó, thì khi mình làm cái gì thất bại đó thì mình sẽ không có buồn lắm, tại vì cái đó là cái duyên, cái nhân tiền kiếp mình tạo cái quả nó như vậy, nó chỉ được có như vậy thôi, muốn tốt hơn cũng không được, phải tu dữ dội lắm, phải chuyển cái nhân quả thật không có dễ dàng. Cho nên người hiểu được sẽ vui với cái số phận của mình, không có oán trách ai hết, mà làm đúng theo cái bổn phận của mình, tu hành rất là chân thật, không có cầu gì hết, nhưng mà sự chứng đạt từ từ nó sẽ nhập. Có nghĩa là không cầu chứng thánh, không cầu gì hết, nhưng mà biết vui theo cái vận mạng của mình, theo cái bổn phận, đúng làm đúng cái bổn phận tu hành của mình, thì tự nhiên cái việc tu đạo từ từ ở đâu nó vào đó hết, không cần phải mong muốn mà nó sẽ tự được tất cả. Là nhân duyên thì chỉ chân hiếu chỉ nghe tổ giảng, chứ ít có ai nói được như vậy, phải không? Tổ nói cái nhân nó mạnh lắm, cái nhân đời trước nó mạnh lắm, muốn sửa nó không phải dễ. Cái duyên đời này nhiều khi mình muốn cái việc nó thành công, mình cố gắng hết nhân duyên mà nó không thật. Nhiều khi cái việc đó mình muốn làm cho được, nhưng mà nó cái nhân nó mạnh quá, thì cái duyên kiếp này cố sao nó cũng sửa không nổi, nó cũng thất bại. Đó là nhân duyên, mà nhân thì thường mạnh lắm. Đó là lời của tổ. Thì mình biết như vậy, mình làm cái gì đó mà có thất bại thì mình nhớ cái bài này. Cái đó là tại nhân mình tạo, cái nhân thất bại nặng quá, cho nên cái kiếp này tạo cái duyên thành công không có tạo nổi, thì liền chấp nhận cái sự thất bại đó để mà tu, phải không? Cái đạo lý rất là hay, thâm sâu dữ lắm. Chân hiếu nghĩ mình học tối, mình học bao nhiêu đây là đủ rồi đó. Quá là hay, phải không? Phải không? Quá là hay. Dạ. Hiện thời thưa quý vị, thì tổ sư dạy đó là sau một cái thời niệm Phật phải lễ Quán Âm, thế chí thanh tịnh hệ chúng. Nhưng mà cũng những cái bài khác ngày dạy đó thì mình niệm Phật A Di Đà rất nhiều, nhưng mà mỗi ngày nên lễ Quán Thế Âm Bồ Tát vài lễ để kết duyên sâu đậm với Bồ Tát. Thì chân hiếu cũng cố gắng những ngày chân hiếu ở đây thì tối mình cũng lễ 10 lễ để mình kết duyên với Bồ Tát. Đó là lời dạy của tổ như vậy, tại vì Bồ Tát sẽ gia hộ trong âm thầm cho mình. Với tình thế hiện tại, cái tình hình hiện tại của mọi người ở đây, thì tổ đó khuyên mình nên tận tâm hết sức để mà tu hành. Còn cái chuyện mà có phước hay là không có phước, ở đằng trước tương lai nó có tai họa hay là nó không có tai họa, nó bình an, thì không có ai đoán được nó đâu, không có ai lường nổi nó hết, không có ai biết được nó sẽ xảy ra cái gì. Cho nên đối với cái bổn phận thì mình hiện thời đó chỉ có cái là chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì khi mà mình hết lòng để niệm A Di Đà Phật và niệm một ít Quán Thế Âm, hay là lễ một ít Quán Thế Âm Bồ Tát mỗi ngày như vậy đó, thì cái sự gia trì của hai vị đó sẽ rất là âm thầm gia trì cho mình. Mình thành tâm niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài sẽ có một cái sự gia trì rất là âm thầm, chẳng đến nỗi mình phải bị cái nguy hiểm gì đâu. Thí dụ như cái tai nạn nó tới đó, mà hiện thời mình lo tu trước, thì tới khi mà tai nạn nó xảy ra thì mình không có bị gì hết. Trừ ra mình nghiệp nặng lắm mới bị, nghiệp của mình nặng lắm mới bị, nhưng mà khi bị đó thì Phật liền tiếp dẫn. Đó là cái bài trước Ngài giảng như vậy. Tại vì mình rất là thành tâm thì cảm ứng đạo giao, thành tâm một niệm cảm ứng một niệm mà, đâu phải là thành tâm 10 năm mới cảm ứng. Ngay bây giờ niệm một câu là cảm ứng một câu, niệm hai câu là cảm ứng hai câu. Vì vậy mà các ngài âm thầm gia trì cho mình, cho nên khi mà tai nạn mà xảy tới đó, những người niệm Phật thường không có bị gì hết. Mà nhiều lắm, ở trong quá khứ nhiều lắm, nhiều người niệm danh hiệu A Di Đà Phật mà nhà không có cháy đó, hoặc là té không có chết, nhiều thứ lắm mà nói không có thể hết được. Thì các ngài đã âm thầm gia trì, cho nên khi mà cái tai nạn xảy tới thì mình không có sao hết. Ngài tổ nói mình không có nguy hiểm gì hết á. Cho nên nếu mà mình không có dốc sức để mà niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm, nếu mình không có hết lòng tin tưởng Phật và Bồ Tát đó, thì dù vận dụng hết mưu cơ cũng khó đạt hiệu quả tốt đẹp. Bởi thế cục biến huyễn, khó thể dự liệu nổi. Dù cho mình đem hết cái trí thông minh và bao nhiêu sức của mình để mà tránh tai nạn, thiệt ra mình tránh cũng không có nổi. mình không có dùng cái gì mình tránh được hết. Cái sức của mình không có thể, cho nên phải nhờ cái tha lực của Phật và Bồ Tát rất là chí thành, thì các ngài sẽ âm thầm gia trì. Tại vì cảm ứng đạo giao, cho nên mình mới thoát được những cái nguy hiểm ở tương lai. Còn mình mà không có biết niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, mà mình đem hết cái trí thông minh và những cái phương tiện, chứ như mình giàu có, mình muốn chạy trốn nó, mình muốn làm sao để cho nó qua tai nạn nó, thì không có được, không có thể được. Tại vì không có thể dự nổi nó, không có ai mà dự liệu được nó sẽ xảy ra cái gì. Vì vậy nó là tương lai thì một lòng không có nghĩ. Kiết hung quả phước, người niệm Phật không có nghĩ tới. Cái gì xảy ra cũng được, mình niệm A Di Đà Phật chân thành. Nếu mà cái nghiệp nặng thì Phật đó, còn nghiệp không nặng thì không có sao. Thì như vậy mới vui phải không thưa quý vị? Như vậy thì an tâm lắm. Tại vì mình biết nương nhờ Phật lực, chẳng phải mà dùng cái trí tuệ thông minh mà chạy trốn, không có chạy trốn được. Đó là nghiệp chướng mà. Những cái người giàu có, những cái người mà vinh hoa phú quý, giàu một phương, hiển hách một đời, mà trong chốc lát á, thì tài sản tiêu tan hết, huống gì là mình. Dùng trí tuệ thì không có, dùng cái trí thông minh thì không có qua được cái nghiệp mà. Dù cho giàu như thế nào mà tới cái cơ bần cùng nó tới liền hết tài sản. Mình không có cái gì hết, cho nên nó hết tài sản còn dễ hơn nữa. Cho nên chỉ nương tựa Phật thôi, không có thể nào mà dùng cái thông minh chạy trốn được. Vì vậy mà người biết á, thì liền hết lòng tu hành, cực lực tu trì, phải cực lực tu trì, đừng có lười nhác, đừng có biếng nhác, đừng có buông xuôi. Dù đạt được hay mất đi cái gì cũng chẳng có thể gọi là mạng, tại vì mạng đó là, bởi vì Khổng Tử nói kẻ chẳng biết mạng thì chẳng thể coi là quân tử. Cái chữ mạng mà của Khổng Tử nói đó thì Tổ giải thích cho mình, ngài Trân Hiếu đọc lại, ngài Khổng Tử nói là kẻ chẳng biết mạng thì chẳng thể coi là quân tử. Cái chữ mạng này đó là tận lực tu trì, không có lười biếng, không có buông xuôi. Mình đã hết lòng chân thành tu hành, cái đó gọi là mạng. Nếu mình không có hết lòng mà tu hành đó, thì cái đó chẳng có được gọi là mạng. Cái chữ mạng đó là như vậy đó. Bởi vì người nào mà hết lòng tu hành thì gọi là bậc quân tử. Đó là bên Nho giáo đó, người ta gọi cái người đó là bậc quân tử. Còn không có hết lòng, bởi vì bây giờ đó là nương tựa sức Phật và Bồ Tát để tiêu tai miễn nạn, không phải là cái sức phàm mình có thể làm được. Tại vì Tổ nói ở trong tương lai đó thì cái thế giới này không có yên. Tổ nói từ năm 1930 mấy vậy. Tuần hoàn kiếp số rất bi thương. Tình thế hiện tại là tình thế hoạn nạn. Dù bảo là niệm Phật diệt được túc nghiệp, nhưng phải sanh lòng hổ thẹn lớn lao, chuyển đổi cái tâm tổn người lợi mình, hành hạnh Bồ Tát lợi khắp chúng sanh, thì dù túc nghiệp hiện ra cũng sẽ đều nhờ Phật hiệu quang minh trong Bồ Đề Tâm để tiêu diệt hết sạch. Hiện thời mà cái tình thế của con người thì rất là nhiều hoạn nạn, thì càng đi sâu vào mạt pháp thì con người càng gặp nhiều khó khăn trở ngại lắm. Càng ngày cái việc khổ trên đời nó càng nhiều. Nó không phải như người xưa thanh thản nhẹ nhàng nữa, mà nó là cái thời thế nó vậy. Mà Phật Pháp có 12.000 năm thôi, thì còn 9.000 mấy trăm năm nữa thì Phật Pháp sẽ tiêu diệt. Thế gian này không có ánh sáng nữa. Mình ở đây là tiêu rồi, mình phải về Tây Phương. Mình không ở đây được, không có Phật Pháp, ở đây không có Phật Pháp. Tuy rằng niệm Phật đó là diệt được hết nghiệp chướng, tuy rằng ai cũng giảng như vậy, ai cũng nói như vậy, lời của Phật cũng thường bảo như vậy, nhưng mà Tổ nói mình muốn diệt hết nghiệp chướng của mình đó, thì mình phải sanh lòng hổ thẹn, chuyển đổi cái tâm tổn người lợi mình. Thường là mình làm gì đó mà lợi ích cho mình mà tổn thương tới người, thường là mình có cái khuynh hướng như vậy. Bây giờ sửa lại hết, làm cái gì đó mà lợi ích cho người tổn tới mình thì Tổ khuyên mình nên làm. Nó ngược với thế gian hết à. Người bởi vì cái Bồ Tát thì dạy người thế gian chịu không có nổi, nó nghịch với mình hết. Mình thì không có phải như vậy. Bồ Tát dạy vậy đó, làm cái gì mà lợi ích cho chúng sanh thì làm, mà tổn tới mình cũng chịu nữa. Đó là đổi cái tâm đó, phải đổi cái tâm đó cộng thêm cái danh hiệu A Di Đà Phật, thì như vậy mới tiêu nghiệp được.
làm gì mà miễn sao lợi ích cho mọi người, tổn tới mình, chứ đừng có làm hại cho người mà mình được lợi. Nếu làm hại cho người mà mình được lợi đó thì cái nghiệp chướng không có thể nào tiêu hết. Bởi vậy là phát Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo, phát Bồ Đề Tâm, lợi ích chúng sanh, hành Bồ Tát lợi khắp hết tất cả chúng sanh. Thì như vậy đó, mình mới có thể nhờ được cái Phật hiệu quang minh trong Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là nhờ cái tâm mình rộng lớn mà giúp chúng sanh như vậy, mình cái tâm mở rộng như vậy, cho nên khi mà mình niệm một câu A Di Đà Phật thì cái ánh quang minh trong cái danh hiệu Phật đó nó tiêu diệt hết những cái nghiệp chướng cho mình. Tâm mình quảng đại thanh tịnh, cho nên câu niệm Phật nó mới có đủ sức để mà tiêu nghiệp. Còn nếu mà mình niệm Phật nhưng mà mình thường làm hại cho mọi người mà lợi ích cho mình, giống như vậy thì nghiệp chướng cũng khó mà tiêu. Ở trong đời quá khứ, đời trước, hoặc là lúc trước đó, mình làm nhiều cái nghiệp. Ví dụ trong đời này nè, mà trong quá khứ mình làm nhiều cái nghiệp rất là nặng, hoặc là tiền kiếp mình làm nhiều cái nghiệp rất là nặng. Tuy rằng bây giờ nè, hiện tại bây giờ mình không có làm ác gì hết, mà mình niệm Phật rất là ít, ơ hờ lắm, thì công chẳng thắng nổi tội. Có nghĩa là tiền kiếp mình tạo nhiều ác nghiệp, quá khứ mình tạo nhiều ác nghiệp, bây giờ đó mình chỉ là niệm Phật chút chút thôi, mặc dù bây giờ là ngưng rồi không làm ác nữa, nhưng mà niệm Phật ít thôi đó thì vẫn gặp ác báo, vẫn phải đi gặp ác báo, không chuyển được nghiệp chướng. Tuy rằng niệm Phật vậy đó nhưng mà vẫn gặp những cái nghiệp chướng rất là nặng nề. Tại vì cái công niệm Phật quá ít mà cái nghiệp ác quá nặng. Bởi vậy đó, người niệm Phật mà muốn tiêu trừ nghiệp chướng, muốn mà được an lạc, một cái đời sống rất là yên bình đó, thì phải theo lời của các ngài, là phải làm lợi ích cho chúng sanh, niệm A Di Đà Phật, phát Bồ Đề Tâm, rất là chí thành, không có niệm Phật qua quýt, không có ơ hờ nữa. Thì như vậy đó, nghiệp chướng sẽ tiêu tan. Tại vì cái quang minh Phật hiệu trong Bồ Đề Tâm rất là mạnh, nó có thể tiêu hết những cái ác nghiệp. Vì vậy mà mình mới có thể an toàn. Giả dụ như mình không có an toàn mà mình có bị những cái tai nạn nó làm cho mình phải bị gặp nạn đó, thì Phật liền tiếp dẫn Tây Phương. Tại vì lòng chí thành nó đã sâu và tâm nó đã rộng lớn, ứng hợp như vậy đó, thì nghiệp tiêu. Bởi vì người niệm Phật mà đúng phép, mà tu một cách rất là chân thật đó, thì thường là rất là bình yên, không có tai nạn gì hết đó. Đó là ngài Lý Bỉnh Nam cũng nói vậy đó. Quý vị đọc sách của ngài, có mấy trang đầu ngài nói đó, niệm Phật là tiêu tai miễn nạn đó. Mà phải niệm đúng như các ngài dạy. Thì mình không có niệm đúng, mình niệm sơ sơ không có tiêu tai miễn nạn, thì miệng nói sao kỳ quá, không có tiêu nghiệp gì hết, tại vì mình không có làm đúng tới cái mức của nó. Chẳng phải là niệm Phật không có lợi ích, nhưng vì cái tâm của mình quá là nhỏ bé đi, mình thường làm tổn thương tới mọi người, lợi ích cho mình. Cái gì mà có lợi ích cho mình thì mình làm, cái gì mà mặc dù hại người ta mình cũng làm, thí dụ vậy đó, thì cái tâm đó làm cho nó, cái nghiệp chướng mình nó không có tiêu được. Bởi vì khi mình làm cái việc gì phải suy nghĩ, mình làm cái việc đó có tổn thương tới người không, có làm hại tới mọi người không. Mặc dù cái việc đó là lợi ích cho mình, mình thấy nó có lợi lắm, nhưng mà mình phải suy nghĩ cái việc đó có tổn hại, có làm cản trở đường tâm Bồ Đề của người ta không, có làm cho chúng sanh đau khổ không. Nếu mà làm cho mọi người đau khổ mà mình có lợi thì cũng đừng có làm. Thà là cho mọi người tu hành tinh tấn giải thoát, mình chịu một chút thiệt thòi, như vậy thì tốt, như vậy thì tiêu nghiệp cho mình, như vậy mới đúng. Tại vì mình niệm Phật mà cái tâm mình giống như là cái ác tâm không trừ, cho nên nghiệp nó mới không có tiêu. Ác nghiệp của mình tạo thì rất là nhiều, mà cái công niệm Phật thì quá là nhỏ, cho nên không có thể nào áp đảo được nó. Cho nên Phật tổ dạy phải phát tâm Bồ Đề mới có thể chuyển được. Phát tâm Bồ Đề thì dễ quá, chỉ làm lợi ích cho chúng sanh thì được. Miễn sao mình làm cái gì thường nghĩ cho mọi người, thì cái đó là nơi tam bảo thì dễ làm nhất, phải không? Ở trong chùa thì dễ nhất, bởi vì ở trong chùa tạo phước báo dễ lắm. Thường nghĩ cho mọi người, cũng như là mình quét cái nhà. Quét không phải là vì sư cô sai mình quét thì mình làm, không phải. Quét để cho sạch sẽ, người ta tu giải thoát, nó lòng mình mở ra thì vui vẻ lắm. Tại vì công đức nó từ đó, nghiệp chướng nó tiêu là nhờ cái tâm đó, chứ không phải quét bực bội xong rồi quét xong rồi đi về không ai khen hết rồi. Thì quá đi,
thì cái nghiệp không có tiêu được, tại vì cái lòng mình nó như vậy. Thì mình làm cực quá không có ai để ý tới tôi hết, ví dụ như vậy. Thì phải khen một tiếng thì lần sau người ta mới có tinh thần chứ, cứ im lặng vài sao được. Thì như vậy thì nghiệp không có tiêu. Mình phải biết cái nơi nơi tam bảo là nơi để mình mở rộng cái tâm để mà giúp cho chúng sanh. Thì như vậy cái tâm Bồ Đề phát rồi đó, nghiệp liền tiêu. Tại vì sao? Tại vì tâm Bồ Đề là như cái vầng mặt trời ở giữa hư không, cho nên nghiệp chướng gì nó cũng bị tiêu tan hết vậy đó. Tại vì cái tâm mà rộng lớn đó mà phối hợp với danh hiệu của Phật, niệm A Di Đà Phật mà tấm lòng mở rộng như vậy, dù cho ác nghiệp có nặng như thế nào cũng có thể chuyển được hết. Tại vì cái tâm đó nó như là mặt trời ở giữa hư không vậy, sương móc gì nó cũng tiêu hết. Bởi vậy tổ mới nói đó, mình niệm Phật là phải phát cái tâm như vậy. Bởi vậy nói cầu sanh Tây Phương. Cầu sanh Tây Phương là gì? Thương mọi người, thương chúng sanh đang khổ, cũng là tự cứu con, nhưng mà cũng là cầu sanh Tây Phương để độ hết mọi người, chẳng phải mà cứu một mình con, mà tất cả chúng sanh đều được lợi ích, được giải thoát. Cái tâm rộng lớn thì nghiệp sẽ tiêu. Người bây giờ phần nhiều đó là thí dụ như 30 tuổi tu đi, thí dụ như thí dụ 30 tuổi tu, đời sống là 60 tuổi thì 30 năm về trước là làm ác à, nửa đời làm ác à, thường là như vậy, nửa đời làm ác rồi nửa đời sau mới sám hối, thường là như vậy. Chứ ít có ai mà tốt cả một đời đâu, thường là những cái quá khứ rất là nhiều cái tội lỗi. Thì cái người như vậy đó mà chưa có tính nghiệp đời trước đâu, nghiệp đời này là nửa đời là thấy ác nửa đời, một đời là thấy ác hết phần nửa, còn cái phần nửa thì sám hối mà không có thành tâm lắm đâu, hơi hơi thôi, sám hối chút chút vậy thôi. Mà nửa đời tạo ác mà sám hối có một chút à, mà do bởi chưa có thể hoàn toàn không gặp ác báo, bèn nói Phật chẳng thiên. Tu trì không có lợi ích gì hết. Ông nửa đời làm ác sám hối có chút xíu mà đòi hết nghiệp thì lúc đó ông lại trách, tại sao sám hối hoài mà không có hết. Tại vì làm ác quá nhiều, sám hối thì không có thành tâm lắm. Mới có sám hối đôi chút do bởi chưa thể hoàn toàn không gặp phải ác báo. Cư sĩ Ngài Ấn Quang nói á, nếu mà các vị đừng có coi Ngài Ấn Quang là người ngoài, hãy coi Ngài là người trong nhà. Cố nhiên Ngài chẳng thể không cùng mình để mà nói rõ những cái nguyên do để mà mình thoát khỏi những cái đường mê, vượt lên bến giác. Thì cái này mình tóm lại là niệm Phật phải vì lợi ích cho chúng sanh. Thì tất cả các thứ công quả, sám hối, tụng kinh, lễ Phật, lễ Bồ Tát, làm việc tam bảo, bất cứ cái gì cũng vì chúng sanh thì là Bồ Đề Tâm, đừng có vì mình. Thì như vậy thì sẽ tiêu tan nghiệp chướng. Thì đâu có khó, mình có thể làm được. Trong cái tâm của mình, cái ý của mình làm cái đó đó là gì? Làm cho chúng sanh giải thoát, phải không? Đâu có khó. Mình sửa lại hết. Thí dụ mình đi chùa, mình làm gì mà mình cứ nghĩ phải ai để ý tới mình, phải làm sao đó chứ, cái gì mà làm cực khổ quá, không có ai khen hay không có ai để ý. Thường là nghĩ như vậy, cái đó là cái thường tình như vậy thôi. Tại vì cái tình người, cái thế gian pháp nó lại như vậy, nhưng mà Phật pháp nó khác. Phật pháp là mình làm vì chúng sanh, cho nên vì tiêu nghiệp chướng của tôi mà làm, cho nên hăng hái làm không cần ai khen. Khen là hết phước, xin đừng có khen. Nó giống như vậy ở bên chùa Tàu vậy đó. Khen họ không chịu đâu à, họ không chịu đâu, khen hết phước của tôi, đừng có khen. Khen một cái họ không chịu liền à. Người nào có tới ngày chỗ ngày Tịnh Không cũng biết, khen họ không chịu đâu. Đừng có khen, tại vì để kiếm chút phước mà khen hết phước rồi, giống như vậy. Cho nên họ ra thì thành tâm. Ở bên đó thưa quý vị, có mấy người triệu phú giàu lắm mà thứ bảy nào cũng đi lao quá sớm hết đó. Trần Hiếu thấy muốn rơi nước mắt luôn. Triệu phú đó giàu lắm chứ không phải giàu thường, người Tàu giàu lắm, giàu mà nổi tiếng lắm à. Cái nhà mà mấy cái người Phật tử nói mình đi vô đi lạc luôn á, giàu tới vậy đó. Cái vườn cây nó rộng quá, nhà nó nhiều thứ quá, mình đi mình không biết hướng luôn á, nó giàu nó rộng tới như vậy. Mà thứ bảy chủ nhật thì vợ chồng cha con gì đem cái cây vô quá sùm lao, lao hết cái niệm Phật đường cho mình luôn. Người nào qua bên đó thì thấy hút bụi lao, washroom rồi làm hết mà không có để ý tới ai, mà ngay cái giờ mình nghỉ họ đi làm, họ làm xong là tới cái giờ mình tu họ đi về, ngay cái giờ mình nghỉ trưa đó họ âm thầm họ làm. Cái đó là người ta biết đạo lý, người ta quả thật là tu phước, tu đúng pháp lắm. Thì mình học của các ngài mình sẽ được như vậy hết, thì sau này mình làm công quả mình sẽ tự tại hơn, mình sẽ hiểu biết đạo lý. Vì tiêu nghiệp chướng cho mình mà mình phát tâm làm thì cái công đức vô lượng vô biên. Thưa quý vị, thì tổ thường nói là dùng nương tựa Phật lực, thường dạy như vậy, không có muốn mình tu tự lực, lúc nào cũng nói như vậy. Nếu như mình niệm A Di Đà Phật mà không có cái tâm mong cầu giảng sanh, gọi là tu tự lực. Nói vậy đó. Mình là cái người luân hồi trong sanh tử rất nhiều kiếp, cái kiếp số trải qua nhiều như những hạt bụi vậy, nhiều lắm. Mình luân hồi nhiều lắm rồi, ngày hôm nay tới cái giờ phút này mà tính cái quá khứ của mình nó tính không có nổi. Bởi vậy đó, A-la-hán nhìn cũng được có 84.000 kiếp của mình thôi. Ngoài 84.000 kiếp A-la-hán không biết. Mà một kiếp đó, một kiếp mà không phải tính kiếp 100 năm, không phải tính vậy. Có kiếp đó thì có mấy ngày thôi, ví dụ làm cái con gì đó. Mà có kiếp nó tới bao nhiêu tỷ năm lận, nó nhiều quá, sanh vào khỏi trời, sanh xuống địa ngục thì không biết bao nhiêu năm. Có nhiều, mà vô lượng vô số kiếp. Mà 84.000 kiếp thì tính ra không ai tính nổi hết mà A-la-hán có thể thấy tới. Thì cho mình biết rằng cái quá khứ mà sanh tử của mình đó, nó nhiều hơn 84.000 kiếp, nó không biết bao nhiêu lần. Không có thể mà biết được cái ban đầu luôn đó. Cái ban đầu nó từ hồi nào không có ai biết. Bởi vì mình là cái người đã đi trong lục đạo nó lâu như thế đó. Cho nên khi mình nó đi nhiều như vậy đó, thì nghiệp của mình là vô lượng vô biên. Thì Ngài Ấn Quang nói đó, dù cho mà hư không này chứa được á, mà nghiệp của mình nó có hình tướng đó, thì nó chứa không nổi cái nghiệp của mình. Ví dụ một cái nghiệp là bằng một hộp cát, hộp đá, ví dụ vậy đi, mà nghiệp nhiều tới cái hư không mình chứa không nổi. Tại vì mình đi luân hồi nhiều quá, cho nên nghiệp của mình ở quá khứ thì là vô lượng vô biên. Nếu mà nghiệp quá khứ mà vô lượng vô biên đó, bây giờ tu phải đoạn hết cái nghiệp đó mới giải thoát, ai mà tu cho nổi, phải không? Đoạn cái nghiệp kiếp này muốn không xong nữa, không dễ dàng. Cho nên nó là nhờ sức mình mà tu đó, thì phải dẹp hết những cái nghiệp ở quá khứ, bao nhiêu đời tạo đó, phải dẹp hết những cái thứ phiền não, những cái nghiệp hoặc kiến hoặc tư hoặc, phải dẹp sạch hết thì liễu sanh thoát tử. Ngài Tổ nói làm như vậy còn khó hơn đi lên trời nữa. Thiệt là khó hơn đi lên trời, làm không có nổi. Vì vậy đó mà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thương chúng sanh ở cái thời mạt pháp, nghiệp chướng nặng nề như vậy, không có đủ sức để tu, cho nên mới giới thiệu Phật A Di Đà, mới giới thiệu cái cảnh giới cực lạc cực kỳ trang nghiêm, rất là dễ giải thoát như vậy, khuyên mình nên cầu sanh về cái nước đó để mà mình một đời thành Phật không có khó khăn gì hết. Hãy ai mà vào Tây Phương là vĩnh viễn không còn mà thối chuyển nữa, mà không có ai thối chuyển hết trong cái thế gian đó, không có người nào bị chết mà cũng không có ai thối chuyển hết, vào một lần là thành Phật, mà lại có cái thế giới lạ lùng như vậy là do công đức đại nguyện và sự thực hành của A Di Đà Phật mà có thể thành lập được một thế giới mà mười phương chư Phật đều phải tán thán. Cái thế giới đó rất là lạ lùng, chúng sanh mình nó luân hồi kiểu như vậy khổ biết bao nhiêu mà không giải thoát được, mà một lần niệm A Di Đà Phật có mấy chục năm thôi, có khi niệm có 2-3 năm thôi là giảng sanh, thì liền lên cái Bồ Tát. Bởi vậy thế giới Tây Phương Cực Lạc mười phương chư Phật đều ca ngợi là như vậy. Thì Phật biết mình trải qua kiếp số nhiều như vậy mà không giải thoát được, cho nên mới khuyên mình hãy cầu sanh thế giới cực lạc của A Di Đà Phật. Muốn sanh về thế giới đó thì lòng tin rất chân thành, nguyện rất tha thiết, niệm danh hiệu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương. Bởi vậy đó, cái cuốn sách này đó, mấy cái chữ này nói tới nó luôn không biết bao nhiêu lần. Cứ tín nguyện tha thiết niệm danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, cứ như vậy mà Tổ nói hoài, nói không biết bao nhiêu lần. Đó là tại vì cái mấu chốt tu hành ở đó. Thì Tổ nói đó, nếu mà mình có lòng tin chân thành mà biết được cái thế giới cực lạc đó là cái nơi mà quê hương có thể cứu độ mình, có thể làm cho mình ra khỏi phiền não, ra khỏi tam giới, có thể giải thoát sanh tử cho mình mà rất là dễ dàng, mình phải hiểu như vậy, cho nên lòng cầu sanh rất là tha thiết. chẳng luận là nghiệp mình nhiều hay ít, đó là nó đặc biệt như vậy đó. Ông nghiệp nặng như thế nào không có cần, không có bàn nữa rồi. Nghiệp nhẹ, nghiệp nặng của ông tôi không biết, miễn sao mà ông có niềm tin và phát nguyện tha thiết niệm danh hiệu A Di Đà Phật thì nhờ cái tha lực của A Di Đà Phật ông liền giảng sanh. Chứ không có cứ là ông nghiệp nhẹ tôi mới đón, không phải vậy. Nghiệp nặng gì cũng không sợ, nó là cái đặc biệt là nó như vậy. Cho nên chúng sanh mình thì thích quá, rất là hợp với mình. Mình nghiệp nặng như vậy mà Phật nói là không có cần nghiệp gì nặng sao cũng không sợ. Cũng như là Phật là một cái, một chiếc thuyền lớn vậy đó, mình là cục đá vậy đó, bỏ lên là đi thôi. Nặng cỡ nào nặng cũng không bằng chiếc thuyền của tôi. Tại vì cái lực của Phật quá là lớn, cái thuyền đại nguyện mà, cho nên có thể tiếp độ tất cả chúng sanh. Không có luận là nghiệp lớn hay nhỏ, miễn lòng tin và nguyện tha thiết đều vãng sanh Tây Phương. Đó là lời của tổ, không có luận nghiệp gì hết đó, cứ thành tâm là vãng sanh, thành tâm tu hành thì vãng sanh. Ví như một hạt gạo, hạt cát bỏ xuống đất thì chìm, dù đem cái hòn đá nặng cả mấy ngàn cân đặt lên chiếc thuyền hay chiếc đại hỏa luân á, thì chẳng có bị chìm, còn được chở đi chỗ khác để mà tùy ý sử dụng. Cái đá đó, đá nhỏ thì ví như cái cục đá lớn thì ví như nghiệp lực sâu nặng của chúng sanh, còn cái đại hỏa luân là thiền từ như từ lực rộng lớn của Phật A Di Đà. Nếu mà không có niệm Phật, không có chỉ cậy vào cái sức riêng của một mình, không có nhờ sức của Phật đó, thì không có thể nào liễu sanh thoát tử được. Tại vì mình phải tu tới hết nghiệp mới có thể giải thoát. Nghiệp của mình có còn một chút xíu thôi đó, cũng không giải thoát. Mà người mà tu hết nghiệp thì không có dễ dàng. Vì vậy nói rằng nếu mà tự một mình tu đó, thì cái đường giải thoát sẽ không có thể tới được. Tự mình là chúng sanh nghiệp chướng mà, cũng như là một hạt cát chút xíu thôi cũng chìm. Thì tu tự lực đó mà dẹp hết phiền não mà còn chút xíu thôi, nó cũng chìm nữa, nó cũng đi luân hồi nữa, phải dẹp cho không còn nữa kìa. Không có thể nào mình dẹp được, quyết chẳng thể tự nó thoát ra ngoài được nước được. Thì chúng sanh á, ông á, các ông đó thì nên sanh cái niềm tin sâu xa, niệm A Di Đà Phật cầu về Tây Phương. Đừng có nghĩ cái gì nữa hết, đừng có khởi một ý niệm nào hết. Thì thưa quý vị, đoạn này rất là quan trọng, rất là hay. Thì tổ nói đó, khi mà bệnh là lâm chung hoặc là bệnh nặng, không biết là sống hay là chết không biết, mà bệnh xuống rồi đó, thì tổ dạy sao? Khi mà bệnh rồi đó, đem hết cái lòng tin mà cầu sanh Tây Phương, niệm A Di Đà Phật, trong tâm không có nghĩ gì nữa hết, cái gì cũng buông xuống hết. Không có nghĩ là hết bệnh hay là không hết bệnh, ngày mai nó bệnh nặng hay là ngày mai nó bớt bệnh, bác sĩ cho thuốc này có hợp với thuốc hay không, hay là phải đi thuốc Tàu hay là thuốc Bắc hay là thuốc Tây hay là phải đi cái xứ nào, mình không có nghĩ cái đó nữa. Mình buông xuống hết, cho thuốc gì thì uống thuốc đó, vậy đó, buông xuống vậy đó. Ví dụ đi bác sĩ thì uống thuốc sao cũng, thì bác sĩ dạy sao thì uống vậy, trong tâm không có nghĩ, một lòng cầu sanh Tây Phương, không có cầu hết bệnh, không có cầu gì hết, không có một khởi một cái tâm gì hết, mà chuyên tâm nhất ý Phật ơi tới đón con, giống như vậy. Cứu con Phật ơi, giống như vậy đó. Thì như vậy đó, nếu mà tổ nói, nếu mà ông làm được như vậy, đừng có nghĩ gì hết, chỉ nghĩ tới Phật và cầu sanh đó. Nếu mà ông làm được như vậy đó, mà cái tuổi thọ ông chưa có hết đó, ông liền hết bệnh liền, ông sẽ hết bệnh tại chỗ à. Bởi vậy nói đó, trị bằng cái nghiệp mà, không phải là bác sĩ, là bác sĩ trị thuốc, bác sĩ là trị cái phần trên thôi, còn mình niệm A Di Đà Phật là trị cái gốc, cái nghiệp. Mình niệm A Di Đà Phật cảm ứng thì hết nghiệp thì hết bệnh, tại bệnh do nghiệp mà sanh. Bởi vậy đó là Phật dạy là trị ngay cái gốc bệnh, chứ không phải trị cái thuốc như bác sĩ đâu. Bác sĩ chỉ 30-40% ở trên à. Bởi vậy cái nghiệp nặng bác sĩ trị không được, bác sĩ cũng phải bó tay, mà Phật trị được. Đó là trị bằng cái nghiệp. Cho nên biết, Phật biết đó là bệnh là do nghiệp sanh, cho nên niệm A Di Đà Phật mà đừng có nghĩ cái gì hết thì liền cảm ứng đạo giao. Vì cái tâm mình rất là chuyên nhất, rất là chí thành, cho nên ác nghiệp gì cũng tiêu hết. Đó là như vậy. Đạo lý là tâm rất là chí thành, cho nên ác nghiệp tiêu bệnh liền hết. Cũng như là mặt trời ở giữa hư không vậy, cho nên những cái sương gì, dù có sương có tuyết gì nó cũng tiêu tan hết, tại vì cái tâm chí thành chuyên nhất không có suy nghĩ gì hết á, liền có thể tiêu hết nghiệp, như vậy liền hết bệnh. Nếu mà tuổi thọ mà hết rồi, cái mạng tới bao nhiêu đó hết rồi thì Phật liền tiếp dẫn. Tại sao vậy? Tại tâm ông rất là chuyên nhất, rất là chí thành, ông là một lòng cầu Phật mà, Phật tại sao không đó? Vì vậy mà khi bệnh á, là đem một lòng rất là thành tâm để cầu vãng sanh. Nếu mà tuổi thọ chưa hết liền hết bệnh, tuổi thọ đã hết Phật liền đón. Tại vì mình đã cầu thành tâm như vậy thì Phật liền tới đón. Vì thế Phật tiếp dẫn vãng sanh: nếu mà ông có thể tin cái lời này của tôi thì sống cũng được đại lợi ích mà chết cũng được đại lợi ích luôn. Hay lắm. Ông tin được cái lời của tôi là khi ông bệnh xuống rồi ông sống ông cũng được lợi ích, tại vì ông niệm sẽ nghiệp chướng tiêu tan hết. Mà ông chết rồi ông liền sanh Tây Phương, sống với chết đều là tự tại. Đó là bệnh mà thổ giãn ra thành tự tại. Như là Phật xin hết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem cả đất này hướng về tha tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Đây là Phật kinh bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta học tiếp những lời dạy của ngài Ấn Quang Đại Sư. Cái đoạn này gọi là trừ nghi sanh tính tâm. Đối với pháp môn tịnh độ, nếu mình đã tin thì phải tin cho tới nơi tới chốn. Nếu mà tin được tới nơi tới chốn thì ở trên thế gian không có cái gì bằng cái niềm tin đó hết. Mình làm cái gì cũng không có quý bằng cái niềm tin đó. Niềm tin là tin được thế giới cực lạc rất trang nghiêm thù thắng, tin được lời của Bổn Sư Thích Ca nói không có hư dối, tin được là Phật A Di Đà đang chờ tiếp dẫn, lúc nào cũng mong mỏi mình vãng sanh Tây Phương hết. Phật lúc nào cũng chờ, chờ cái ngày mình phát tâm tu để Phật tới đón. Tin được cái thế giới này là nhiều khổ, khó có thể giải thoát được sanh tử. Tin được thế giới này tu lâu lắm mới ra được sanh tử, mà về Tây Phương một lần vãng sanh thì liền siêu xuất sanh tử, liền có thể chứng cái vô sanh nhẫn. Nếu trí của mình chưa có thể tin được, nhiều khi cái tâm tịnh độ mình nghe các thầy hay là mình đọc kinh đọc sách, mình tin không nổi, mình thấy nó quá là khó tin, thấy nó giống như là xa xôi quá. Nếu mà mình cái tâm mình chưa có thể tin được như vậy thì tổ dạy cho mình. Nếu mà mình có cái tâm không có tin được, nó giống như nó mơ hồ quá, nó không có cái điểm gì để cho mình có thể sanh cái tính tâm mà dũng mãnh rất là vững chắc, thì tổ khuyên mình thì tin cái lời của Phật Thích Ca, không có bao giờ nói dối. Nếu mình thấy cái cõi đó quá khó tin thì bây giờ tin cái lời Phật, Phật không có bao giờ gạt mình đâu. Mà không phải Phật mà chư Bồ Tát, chư Tổ không có bao giờ mà nói cái lời hư dối hết, nói lời rất là chân thật. Tin được cái lời Phật Thích Ca, khi mà tin được Phật thì liền tin được thế giới đó, là thế giới đó do Phật nói. Nếu mình không có tin được một cách trọn vẹn tới nơi tới chốn thì mình sẽ không có tương ưng với lời của Phật, không có tương ưng với chư Phật,
thì khi mình lâm chung thì cái tâm mình có cái sự nghi đó làm cho cách ngăn với Phật. Dù mình niệm Phật giỏi như sao cũng không có thể giảng sanh được, tại vì niềm tin không có sâu chắc, mình không có lập cái niềm tin cho tới nơi tới chốn. Đó là do cái chướng ngại trong tâm, thành ra là cách ngăn với Phật làm cho Phật không có tiếp dẫn mình được. Bởi vậy đạo Tịnh Độ Tông là do niềm tin sâu xa mà nhờ Phật tiếp dẫn, chẳng phải mà tu giỏi mà không có tin mà có thể tiếp dẫn được. Bởi vậy tu dở, dù mình tu dở nhất đi mà lòng tin rất sâu xa, cái nguyện rất là chí thiết, liền vãng sanh cái hạ phẩm hạ sanh. Đó là không có phải là do tu giỏi hay tu dở, mà do cái niềm tin có tới nơi tới chốn hay không, và cái nguyện có thiết hay không để mà cảm ứng với Thế Tôn. Gọi là Tịnh Độ Tông là cảm ứng đạo giao nhờ tha lực tiếp dẫn Tây Phương. Nó rất đặc biệt, nó khác với những cái tông khác hết. Cho nên cái pháp này rất là thích hợp với người sơ tâm, những cái người nghiệp chướng nặng nề, thì nhờ cái lực của Phật liền thoát sanh tử. Pháp môn Tịnh Độ chỉ có Phật với Phật mới biết hết. Bồ Tát, Đăng Địa Bồ Tát cũng còn những cái phần nhỏ nhỏ không có biết. Dù cho lên tới Bất Thối Chuyển rồi cũng Đăng Địa là Đẳng Giác Bồ Tát cũng còn những cái phần nhỏ nhỏ không có biết. Có nghĩa là biết được 99% thôi, thí dụ như vậy, còn 1% không có biết. Là Phật với Phật mới có thể thấu hiểu hết cái môn Tịnh Độ. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói Phật mà dùng, bây giờ mình hết tất cả người ở đây thành Phật hết, rồi dùng cái tướng lưỡi rộng dài của mình để mà nói Tịnh Độ, nói mãi cũng không hết đó. Cái Tịnh Độ nó sâu tới như vậy, tại vì nó khắp mười phương, cái gì đụng tới cái gì cũng có thể nằm ở trong cái pháp môn này hết. Cho nên Tổ nói đó, Tịnh Độ Tông chỉ có Phật với Phật mới có thể giảng hết được, mà giảng mãi không hết đó. Huống chi mà mình phàm phu, cái trí còn rất là cạn hẹp, cho nên hãy lấy lời của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm cái niềm tin rất là vững chắc. Đừng có suy nghĩ, đừng có dùng cái trí cạn cờ của mình làm chướng ngại cái sự giải thoát, làm cách ngăn với Phật. Có nghĩa là cái pháp này do niềm tin mà vào, chẳng phải do suy nghĩ cái cõi đó làm sao rồi mới tin. Nếu mà suy nghĩ hoài đó thì thành ra là chướng ngại. Chướng ngại thì làm cho cái đời tu nó bị cản trở. Nếu mà mình thương lấy mình thật vì cái chuyện sanh tử của mình tha thiết, mình tu hành, mình tin cho tới nơi tới chốn, tin cho tới tận cùng để tâm mình không có còn nghi ngờ gì với cái thế giới đó nữa. Mình tin được thế giới đó rất là thâm sâu, không có nghi gì hết. Dù rằng mình ở cái Sa Bà, mình sống với mọi người, nhưng mà mình sẽ là cái người khách trọ ở đây để mà chờ vãng sanh thôi. Đó là Tổ nói như vậy đó. Nếu cái lòng tin đã rất là thâm sâu rồi thì mình chỉ là người khách trọ ở tạm thôi để mà chờ ngày vãng sanh. Có nghĩa là niềm tin rất là quan trọng. Nếu mà tin sâu tới như vậy thì cái sự vãng sanh đã thành tựu rồi đó. Mình sẽ không có bao lâu nữa sẽ vãng sanh. Mình sẽ là cái người ở trọ nơi đây thôi để mà chờ cái ngày Phật tới đón, liền sanh Tây Phương. Đó là niềm tin sâu xa sẽ dẫn tới cái sự giảng sanh. Không phải nói là nghiệp chướng nặng hay nghiệp chướng nhẹ, hay là niệm Phật nhiều hay niệm Phật ít, không có nói như vậy, mà nói niềm tin sâu xa. Khi mà tin á, thì như cái bài hồi sáng mình học, khi mà tin được thì cái lòng mong muốn vãng sanh rất là sâu. Mà cái lòng mong muốn vãng sanh sâu rồi thì niệm Phật không có gián đoạn. Tự nhiên nó có cái lực rất là mạnh để mà giúp. Cũng như là mình muốn học bác sĩ, mình muốn quá rồi, tự nhiên mình học rất giỏi, mình học không có biết mệt, có thể thức đêm thức khuya, bao nhiêu cực khổ mình đều có thể học được hết để mà thành tựu cái nguyện bác sĩ của mình, phải không? Mình quá muốn làm bác sĩ thì tự nhiên mình phải học chăm chỉ hơn ai thầy để mà mình thành tựu cái nguyện bác sĩ. Cũng như bây giờ mình quá muốn vãng sanh, tự nhiên mình niệm Phật rất là giỏi để thành tựu cái nguyện vãng sanh. Quá thích cái cõi Phật, thích lắm, thích nhiều quá thì tự nhiên mình sẽ dốc hết sức để niệm để mà thành tựu cái nguyện đó cho mình. Đó là như vậy đó. Còn mình không có thích, không có muốn gì hết, thấy nó lạnh nhạt quá hoặc là xa xôi quá thì niệm nó không có đủ sức, không như nó không có đủ cái lực, không có cái gì thúc đẩy nó hết, thì niệm cho qua ngày thôi, lâm chung liền không có được cái gì hết. Đó là tại nguyện không có chí thiết. Nguyện không có chí thiết tại vì chưa tin được Sa Bà là khổ, chưa có tin nổi.
Bởi vậy nó bệnh rồi mới tin, thường là như vậy đó, bệnh lắm rồi mới tin, mà tin thì muộn, thường là muộn rồi. Phải còn khỏe mà tin Sa Bà khổ mới được, mà sanh về cực lạc rồi mới tin cực lạc là vui. Bởi vì nó chưa sanh thì thấy nó không vui, mà sanh tới rồi mới thấy vui. Nhưng mà nó sanh đâu có tới, chưa có tin mà. Bởi vì về Tây Phương rồi mới hối hận, trời ơi đó tin còn yếu quá, phải biết như vậy tin nhiều hơn nữa. Đó là tại vì chư Phật chư Bồ Tát đều không có nói dối, nhưng mà mình cảnh giới chưa có tới, tin không nổi. Nếu mà cho mình thì giống như cho mình đi chơi chừng 10 phút ở trên đó thì về đây bỏ hết, cái gì cũng bỏ hết. Nhưng mà tiếc quá, đâu có đi được như vậy. Nếu mà đi như vậy thì xin ở luôn rồi. Rất tiếc là không đi được như vậy. Khi mà cái niềm tin đã sâu xa như vậy rồi đó, thì thấy người hiền mong mình được bằng, gặp điều nhân đừng để lỡ cơ hội. Thấy người nào tu giỏi, người nào có cái tâm tu đạo rất là thanh tịnh, những cái vị hòa thượng, những vị thượng tọa, những vị sư bà, những cái người đó mình mong để mình tu được như các vị đó, gặp cái điều gì mà nó nhân nghĩa, nó làm lợi ích cho chúng sanh thì mình liền ra tay làm, chứ không có đợi lỡ cơ hội. Tại vì mình học những cái bài trước, khi mà mình làm việc để lợi ích chúng sanh là tiêu nghiệp chướng cho mình. Mình làm cái đó thì nghiệp chướng mình sẽ tiêu tan, vì tâm lượng của mình rộng lớn lắm, cho nên khi mình làm cái gì đó đều nghĩ để làm lợi ích cho mọi người, thì cái tâm đó, nhờ cái tâm đó có thể tiêu hết cái nghiệp chướng. Nhưng mà cái tâm đó chưa đủ đâu. Tổ dạy giống như mình quét cái nhà hay là quét cái chùa, thì mình quét cái này, khi mình quét thì niệm A Di Đà Phật, vừa niệm vừa quét, mà quét để cho chúng sanh ta có cái nơi trong là sạch sẽ, người ta tu giải thoát, và cái nghiệp mình sẽ tiêu. Tại vì vừa niệm Phật mà vừa quét, mà vừa có cái lòng nghĩ quét sạch cho người ta tu giải thoát nữa, thì cái nghiệp chướng nó sẽ tiêu. Tại vì cái đó như là cái ánh mặt trời ở trên hư không vậy đó, nó sẽ chiếu sáng hết, và nó làm tan biến hết những cái nghiệp. Tại vì lòng rất là lớn, tâm lượng là cầu cho người ta giải thoát, mà vừa làm mà lại vừa có niệm Phật nữa, mà trong tâm lại cầu sanh Tây Phương. Bởi vậy nói là niệm Phật mà làm việc thì công đức nhiều lắm. Đừng có vừa làm mà vừa suy nghĩ thì nó uổng. Nếu mình làm mà suy nghĩ thì vừa không có niệm Phật được, mà cái suy nghĩ đó nó chướng ngại công đức của mình, nghiệp chướng cũng khó tiêu. Vì vậy mà nếu mà cái người niệm Phật được giỏi đó, thì đụng cái gì là thành phước báo cái đó, đụng cái gì làm thành công đức cái đó hết. Bởi vì nó trên lệch xa, cái người đó quét cái nhà công đức nhiều hơn mình nữa, nhiều hơn tới 1 triệu lần lận. Là hôm bữa mình học đó, nhiều dữ lắm. Tại vì cái tâm của người ta quảng đại, không có suy nghĩ, mà lại được niệm Phật thanh tịnh, lại có thể cảm ứng với Thế Tôn nữa. Vì vậy đó, mà đã có tính tâm rồi thì đừng có do dự, đừng có sao nhãng. Cái việc gì mà lợi ích cho chúng sanh thì mình phải làm, đừng có để lỡ một phen cái thời gian trôi qua rồi hối hận không kịp. Cũng như là bây giờ khi mà lâm chung mà không có vãng sanh đó, thí dụ vậy, mà đọa trong những cái đường ác thì liền tiếc, phải ở đó làm cái kiếp người mà làm việc thiện thì bây giờ đâu có tới nổi như vậy. Bây giờ trở lại kiếp người làm việc thiện trở lại không được, cái cơ hội đã qua muốn trở lại không được, phải ở trong ba ác đạo lâu lắm thì mới trở lại. Khi trở lại thì mê muội quên hết. Bởi vì khi làm người, các ngài thường nhắc, cái cơ hội làm người là có thể tu được, có thể làm việc thiện được, nhưng mà không làm để qua rồi thì không có cơ hội. Cũng như con kiến, bây giờ kia nó làm thiện nó không biết, nó không thể biết được. Và là con mèo, con chó cũng vậy, nó không làm được. Nó cái nghiệp chướng nó vậy. Mình thì làm được, nhưng mà khi mình mất đó thì mình không có cơ hội đó nữa. Vì vậy còn làm kiếp người thì phải quý giá những cái thời gian còn lại, phải tu theo những cái lời dạy của Phật Tổ Bồ Tát để mà xứng đáng. Tại vì cái kiếp người rất là dễ giải thoát, mà làm việc thiện rất là dễ, rất là dễ dàng. Người mà có huyết tánh, người mà là nam nhi đại trượng phu đó, thì chẳng có chịu sống một cách qua loa để uổng cuộc đời đâu. Không có để sáng thức dậy là tối đi ngủ, sáng thức dậy là tối đi ngủ, vậy nó cho tới ngày già rồi chết, không có chịu như vậy. Mà phải dùng hết cái thời gian đó để làm cái thân tâm rất là thanh tịnh, tạo thành cái nền tảng, cái công đức vô lượng, tu giới định tuệ,
niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương để xứng đáng cái kiếp người. Tại vì Phật nói là người rất là khó, tại vì người sẽ giải thoát. Cho nên người mà là nam nhi, là cái người có huyết tánh đó, thì dứt khoát là phải dùng cái thời gian đó để tu đạo thanh tịnh, không có để nó trôi qua để rồi sau này mình hối hận. Phải biết là lúc đó thì đã làm thiện nhiều rồi, chứ đâu có để như vậy. Hãy cố gắng lên, là tổ nói như vậy. Cái pháp môn tịnh độ này, không phải những cái pháp môn khác, thí dụ không phải tịnh độ, có 84.000 cách tu. Những cái cách tu mà nhỏ nhỏ chút chút thôi đó, thì những cái vị Bồ Tát người ta không chịu tu. Những cái pháp thấp quá thì người ta không chịu tu. Còn những cái pháp cao quá, những cái bát nhã, những cái pháp rất là cao, thì người phàm của mình tu không nổi. Bởi vì ở trong 84.000 cái pháp môn, có pháp thấp, có pháp cao, có pháp Bồ Tát tu mới được. Có pháp thì thấp quá thì Bồ Tát không thèm tu, mà cái pháp cao thì chúng sanh tu không được. Chỉ có cái tịnh độ này đó, Bồ Tát tu cũng được, mà người cái nghiệp chướng nặng nhất tu cũng được. Chỉ có cái tịnh độ này, niệm Nam Mô Di Đà Phật này đó, thì ở trên Quán Thế Âm Đại Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền cũng tu. Những cái vị Bồ Tát, những vị Tổ Sư cũng tu. Cũng tu cái tịnh độ này, bởi vì tịnh độ là Phật với Phật mới biết hết, Bồ Tát còn những cái phần không biết nữa. Cho nên Bồ Tát á, cũng tu tịnh độ để mà cầu sanh Tây Phương, để thành Phật cho thiệt nhanh, độ chúng sanh. Người mà thấp kém nhất cũng tu tịnh độ được, bởi vì tịnh độ là thấp, nó lợi ích hết tất cả chúng sanh. Chúng sanh gì, ông là cái loại người gì, ông cũng có thể tu được. Cho nên nó là cái pháp rất là đặc biệt, chứ không phải như những cái pháp mà nhỏ và là lớn. Có những pháp nhỏ Bồ Tát người ta không chịu, hoặc là những cái pháp lớn quá thì mình chịu thua, mình tu không được. Cho nên tịnh độ thì Ngài Ấn Quang Ngài nói, tịnh độ đó là nó trùm hết tất cả căn như vậy đó. Dù cho là phạm tội nặng như thế nào, sắp sửa đọa vào A Tỳ Địa Ngục, nặng tới như vậy cũng có thể tu được nữa. Đức Thế Tôn lòng từ bi mở ra cái phương pháp này để làm chi? Đức Thế Tôn dạy cái tịnh độ này để chúng sanh cái thời mạt pháp của mình mà muốn được giải thoát thì có thể nương tựa cái pháp này để mà giải thoát. Lòng đại từ đại bi của Phật dạy cho chúng sanh đời mạt pháp tu. Bởi vậy đó, cái thời của Phật và cái thời tượng pháp á, người ta tu thiền đắc đạo đông lắm. Mà mạt pháp thì Phật biết cái chúng sanh của mình ở mạt pháp thì cái phước báo không bằng cái người ở đời trước đâu, thua xa lắm. Trí tuệ không có mà nghiệp chướng nặng, Phật mới liền giới thiệu cái Tây Phương Cực Lạc. Mà cái thời mạt pháp chúng sanh đông lắm, phải không? Chúng sanh mê muội đông lắm, tại nó tới 10.000 năm lận. Tượng pháp chỉ có 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm. Mà trong 10.000 năm đó phải dạy cho cái tịnh tông thì mới cứu nổi chúng sanh của mình. Phật thương lắm mới dạy cái pháp này. Cái pháp này dễ dàng có thể thoát sanh tử. Cái pháp môn này nó rất là đơn giản, nó rất là giản dị, mà chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật không có cái gì lạ hết. Cái pháp này rộng lớn, nó rất là sâu xa, nhưng mà nó lại rất là đơn giản. Bởi lẽ đó mà chẳng phải là người kiếp trước có thiện căn tịnh độ sẽ khó tin, tại vì nó dễ quá, nó quá dễ mà nó thành tựu quá là cao. Cho nên người mà không có thiện căn đó thì không có tin được. Thì cái pháp thấy nó thấp kém quá, ai tu cũng được hết, giống như nó thấp quá đi. Mà những người trí tuệ đó, người ta thường là không có tin nổi nó. Mà vì vậy gọi là cái đó nó tổ nói là ông không có thiện căn, cho nên ông tin không nổi. Chẳng gì người phàm phu không tin đâu, mà những cái người ở trong cái nhị thừa cũng không tin nữa. Có không phải là nhị thừa thì ai cũng không tin, nhưng mà cũng có loại nhị thừa không tin, mà những vị Bồ Tát thấp đó cũng không tin nữa đó. Có một số Bồ Tát cũng không tin, cũng còn nghi ngờ cái tịnh độ. Chỉ có Bồ Tát đại thừa đó, địa vị cao sâu đó thì mới tin được. Đó là Bồ Tát mà phải lên cấp cao đó thì mới không có nghi cái tịnh độ. Còn ở trong nhị thừa và Bồ Tát các cái phẩm vị thấp vẫn còn có người nghi tịnh độ, tại vì cái căn lành không đủ. Người mà có lòng tin sâu xa nơi pháp này đó, thí dụ bây giờ nói như vậy thì phàm phu mình cũng có thể tin được, tại vì mình có thiện căn nhiều kiếp lắm. Mình mà cái người mà có lòng tin sâu xa, tin về cái tịnh độ rất là sâu đó, dù là còn nghiệp chướng nhiều nhất nghiệp nặng tới như thế nào đó cũng vượt ra ngoài hết tất cả nhị thừa. Những cái người mà tu nhị thừa không có sánh nổi với mình, tại mình có cái niềm tin sâu xa. Thì tổ nói dù rằng nghiệp chướng mình rất là nặng, nhưng mà mình cũng giống như là thái tử vậy đó. Dù cho mình ngã xuống đi nữa cũng quý hơn là những cái ông thần, ông quan nhỏ nhỏ. Những cái ông quan thân cận cũng không bằng thái tử. Mặc dù quan thì người ta oai phong lắm, người ta có quyền có chức. Thái tử thì còn nhỏ không biết gì hết, nhưng mà thái tử có niềm tin sâu xa là vậy đó. À, vẫn là quý hơn, vẫn là quý hơn những cái ông quan. Tuy rằng cái thái tử đó tài cũng không có, đức cũng không có, chưa có lập gì hết đó, nhưng mà tại vì nương tựa vào thế lực của vua, cho nên cái được cái báo như vậy. Mình thì nghiệp chướng nặng nề, phàm phu rất là nghiệp nhiều, nhưng mà nương tựa cái lực của A Di Đà Phật cho nên hơn nhị thừa. Đó là tổ giải thích như vậy. Nếu mình có niềm tin sâu xa đó thì nhờ cái tha lực của A Di Đà Phật và mười phương chư Phật hộ niệm, cái căn tánh của mình sẽ thoát hết tất cả, ít có ai mà so với mình nổi. Người tu tịnh độ cũng giống như vậy. Tại sao vậy? Tại người tu tịnh độ dùng cái tâm tính và nguyện rất là thâm sâu, rất là tha thiết để niệm A Di Đà Phật. Thì có nghĩa là khi mà mình niệm Phật như vậy đó, thì cái tâm mà nghiệp chướng nặng nề, tâm phàm phu của mình, nó liền ứng với cái biển giá của Phật. Nó là nương theo thế lực của vua cha là vậy đó. Là tuy rằng là nghiệp chướng nặng, nhưng mà một câu niệm Phật niệm lên liền tương ứng với cái biển đại giác của Thế Tôn. Nó hợp với nhau vậy. Tại vì cái biển đại giác đó của Thế Tôn đó, mà mình niệm một câu A Di Đà Phật có cái lòng tha thiết như con nhớ mẹ, thì Phật là mẹ nhớ con, liền nhập vào cái biển đại giác. Vì nhập vào cái biển đại giác như vậy cho nên hợp với cái trí của Phật. Hợp với cái trí của Phật thì cái căn tánh của mình nâng lên cái phẩm vị rất là cao, mặc dù nghiệp chướng rất là nặng. Giải thích như vậy thì quá lượng à. Ai tu tịnh độ là hạng nhất phải không? Mà tổ giải thích đó mới được như vậy. Người thường thì không có biết tịnh độ, bởi vì tổ nói tịnh độ giảng không có bao giờ hết được, nó sâu tới như vậy đó. Bởi vì một người phàm phu nghiệp chướng nặng mà niệm một câu liền vào biển giác nè. Nó hợp với cái biển giác. Vì nó hợp được cái biển giác như vậy mà niệm cả một đời nó 5 năm 3 năm liền bản sanh Tây Phương, hưởng cái phước báo vô tận vô lượng vô biên, tới ngày thành Phật dễ dàng. Tại vì căn tánh của người tu tịnh độ là thiện căn nhiều đời nhiều kiếp. Các vị cũng là chắc là hòa thượng thượng tọa, ni sư với sư bà không chứ mới có thể được như vậy. Phải không? Đó là lời của các ngài vậy mà, thiện căn nhiều lắm mới được. Phải là phước báo và thiện căn nhiều lắm. Có lẽ tu đã nhiều kiếp mà gian nan lắm bây giờ mới như vậy. Cũng là tu nhiều lắm mới có thể tin được. Muốn bàn về cái tịnh độ tông mà không có nói sơ lược qua về tự lực và tha lực để liễu thoát sự dễ dàng của cái tịnh tông, của Phật lực, thì nếu mà mình không có hiểu được những cái lời dạy của các ngài, mình không có nghi tịnh độ tông, không có nghi, mình không có nghi cái pháp đó, thì mình cũng nghi chính mình là nghiệp chướng nặng không giảng sanh à. Tổ nói nếu mà không có ai giảng cho mình đó, một là mình nghi Tây Phương không biết có thiệt hay không. Nếu mình không nghi, mình tin được Tây Phương có thiệt rồi, thì mình nghi là mình không biết có được giải thoát hay không à. Thường là mình hai cái nghi vậy đó. Bởi vì nghi như vậy không có ai giải thoát hết, không có tin được là Phật có thể đón cái người nghiệp chướng nặng, mình tin không có nổi. Cho nên mình thường nói con nghiệp chướng quá, chắc thầy giảng sanh là thầy cứu con. Ai cũng nói như vậy thì buồn quá, không có tin gì hết. Nghiệp chướng nặng đâu có sao đâu. Dù cho thầy nghiệp chướng nhẹ hơn cũng không có chắc. Nếu mà niềm tin quý vị hơn, quý vị giảng sanh. Nếu mà niềm tin sâu xa, tại vì mình là nhờ tha lực, Phật không có ngại nghiệp. Phật có cái lực đó, Phật chỉ ngại mình không có niềm tin thôi. Phải không? Mình phải hiểu như vậy. Phật không có ngại nghiệp của mình, chỉ ngại là mình không có tin được, mình không có lòng chân thành thôi, Phật đón không được mình. Cho nên đó là nếu mà không có giảng cho đàng hoàng đó thì không nghi pháp cũng nghi mình. Nếu mà tâm có một chút xíu nghi ngờ hoặc là nghi chính mình không có thể giảng sanh được thì nghi thành chướng. Dù có niệm Phật cũng không có giảng sanh được, tại vì nghi mà. Do vậy cái tính tâm đó là cái điều mà mình cần gấp nhất để mà học hỏi. Mình phải học cho nhanh thì là nhanh, không có thời gian. Tổ nói là phải học liền bây giờ chứ không có đợi ngày mai, nó giống như vậy đó. Tại vì tính tâm nó quan trọng như vậy, ông phải sanh cái niềm tin, tin được Phật và tin được mình. Phải tin mình là giải thoát, tại vì Phật có khả năng đón mình. Mình nếu có lòng chân thành, nghiệp chướng sao Phật đón cũng được. Phải tin như vậy, phải tin là tôi có thể giảng sanh được. Phật có thể độ khắp hết tất cả chúng sanh, nghiệp chướng gì cũng có thể độ được. Chỉ là lòng tin phải rất là thâm sâu. Thì niệm A Di Đà Phật, niệm lên nó khác. Tại vì tin sâu lắm, tin sâu dữ lắm thì niệm nó khác. Còn nghi đó thì cách ngăn. Nghi một chút cũng cách ngăn. Nghi là không biết có được không, không biết lâm chung Phật có đón không, cách ngăn rồi. Phải nói là Phật nhất định đón tôi, mà không biết tôi tin nổi hay không thôi. Phải nói như vậy. Nếu tôi tin nổi thì Phật đón. Tại vì tin nổi thì sẽ tha thiết với cái cõi Phật. Tha thiết với cõi Phật thì sẽ niệm Phật để cho được cái nguyện của mình. Bởi vì niềm tin là cái điều cần phải đi học, phải gấp gáp mà để xây dựng cho nó sâu xa, cho tới tin tới cùng cực, cho tới không có ai lay chuyển được mới được. Thì chư tổ cũng thường nói dù cho Phật Thích Ca, để chân hiếu đọc, đọc cái chánh văn quý vị sẽ thấy. Không có đem ra đây. Thưa quý vị, thì chân hiếu nhớ là tổ Thiện Đạo Đại Sư là hóa thân của Phật A Di Đà. Ngài nói đó, người đã tu tịnh độ rồi đó, thí dụ như Phật Thích Ca nè, tổ Bồ Đề Đạt Ma nè, bao nhiêu vị Bồ Tát cao tăng, bao nhiêu vị Phật tới khuyên bây giờ đừng có tu tịnh độ nữa, để Ngài dạy cho cái pháp mau hơn tịnh độ. Thì tổ khuyên nó cũng khước từ, không có học được. Tổ nói là lúc đó mình đảnh lễ Phật, đảnh lễ Bồ Tát, xin thưa là con đã phát cái nguyện giảng sanh với Phật A Di Đà rồi, xin Phật và Bồ Tát từ bi để mà toại cái nguyện của con. Phải có cái nguyện và cái chí như vậy đó thì mới giảng sanh được, gọi là niềm tin sâu xa, nguyện tha thiết, dù cho đó xẻ cái thân này ra cũng không có đổi nữa, không có đổi cái nguyện đó. Dù cho Phật Thích Ca có khuyên là bỏ đi để ta dạy cái pháp khác cũng không bỏ, tại vì nguyện thì phải như vậy. Con chỉ muốn về cái thế giới cực lạc, tại vì lúc trước đó con có nghe kinh Di Đà, con có biết lời dạy của Thế Tôn dạy cho con niệm A Di Đà Phật sanh cực lạc, con đã phát nguyện rồi. Con cái lòng con đã gửi ở nơi thế giới cực lạc của Phật Di Đà, chờ Phật Di Đà thôi à. Bây giờ Phật có khuyên thì xin Phật từ bi cho con được toại cái nguyện giảng sanh, không có tu pháp khác. Thì như vậy đó mới gọi là người có cái tính tâm thâm sâu. Chứ không phải mình nghe cái gì rồi mình liền lung lay cái niềm tin, mình muốn bỏ, hoặc là mình không biết làm sao. Thì nếu mà cái tâm mình lung lay một lần như vậy đó thì cắt ngang với Phật liền. Bây giờ là tính tâm phải gây dựng rất là sâu xa. Có nghĩa là từ bây giờ tới ngày lâm chung không có giây phút nào mà nghi được hết đó. Lúc nào cũng tin tưởng sâu xa. Vừa nghi là liền là quở mình, không có được nghi. Tại vì nghi thì cách ngăn. Nhưng mà đâu có nghi Thế Tôn mà đâu phải người thường dạy, Phật dạy mà. Mình phải cái, bởi vì á, Ngài Ấn Quang nói mình tin Phật đừng có tin người. Dạy như vậy mà. Ông tin Phật chứ đừng có tin người. Nhiều khi người ta nói sai chứ Phật không có sai. Nhiều khi quý thầy, thí dụ vậy, người là quý thầy đó, nhiều khi quý thầy nói sai. Quý thầy sai thì có, mà Phật thì không có sai. Bởi vì tin Phật rồi thì không có ai mà lay chuyển được. Tin Phật khó lắm. Tin được Phật, tin rồi thì không có lay chuyển. Mà niềm tin đã có đó thì cái sự vãng sanh sẽ thành tựu. Tính tâm. Quý vị muốn nghe nữa không? Này, Trương Hiếu nói nhanh quá. Tổ Thiện Đạo là hóa thân của A Di Đà Phật. Ngài là hóa thân của A Di Đà Phật. Ngài dạy đó, Ngài sợ là cái người đây này, cái chỗ này chẳng hiểu nãy giờ tiền. Ngài sợ là cái người của mình đó đứng chỗ này trong cái chỗ kia, tu tịnh độ rồi thì thấy cái mấy cái pháp khác cũng muốn học, giống như vậy đó, muốn bỏ tịnh độ học thử cái kia, giống như vậy. Cái tâm của mình nó vậy đó, không có chịu đứng yên. Học xong rồi cũng không chịu phải kiếm cái gì học nữa, để cho nó loạn. Giống như vậy, tổ nói cái ông, cái tâm của ông không có định, cứ thay đổi như vậy đó, thay đổi làm hư hết cái phương tiện của Phật, làm không có ai độ nổi mình hết. Khi mà cái tâm của mình đã bất định như vậy rồi thì ai nói cái gì mình lung lay cái đó. Nói là mình lung lay liền, mình không có chỗ nào để nương tựa hết. Cho nên tổ Thiện Đạo là A Di Đà Phật đó, nói là A Di Đà Phật dạy đó, dù cho thánh nhân sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác Bồ Tát, cho đến mười phương chư Phật tận hư không trọn pháp giới hiện thân.
Thổ nói như vậy đó. Nãy giờ mình đọc biết bao nhiêu người hiện ra phải không? Biết bao nhiêu Bồ Tát và Phật, mười phương chư Phật hiện ra hết. Mà kêu ông đó, mà hiện ra rồi còn phóng hào quang nữa, rồi khuyên ông đó, thôi bây giờ ông đừng có tu tịnh độ nữa, ông bỏ đi. Bây giờ mười phương Phật sẽ dạy cho ông cái pháp khác hay lắm, màu nhiệm hơn nữa, mình cũng khước từ luôn nữa. Đổ dạy gì tới như vậy mà cũng còn khước từ. Khước từ là thưa, tại vì cái lúc ban đầu con đã phát nguyện giảng sanh Tây Phương rồi, bây giờ con không dám trái với cái nguyện đó, xin các ngài chư Phật từ bi thương cho con được toại nguyện. Đổ dạy như vậy đó. Thì khi mà mình đã được như vậy rồi thì những cái người thường sao mà lay chuyển được, tại vì mười phương Phật hiện ra khuyên cũng không bỏ nữa. Thì cái đó là nguyện tha thiết, làm sao không vãng sanh được. Nếu mà nguyện như vậy thì A Di Đà Phật đâu có bỏ mình, phải không? Làm sao mà bỏ mình được? Tại cái nguyện nó tới cái mức như vậy, nó phải tới như vậy. Hòa thượng thiện đạo là hóa thân của A Di Đà Phật, thấy được cái căn tánh của đời 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 của người đó, thấy được cái người thì thường đứng ở chỗ này trong ở chỗ kia, đứng cái núi này trong cái núi nọ, cái chẳng có cái kiến giải nhất định, bữa nay thì vậy, ngày mai thì khác, thay đổi rất là thất thường. Vì thế ngài mới kiệt lực xoay chuyển cái tâm ngắm nghía cuồng vọng ưa ham cầu của mình. Nhưng mà lời của ngài nói như vậy cũng không có bao nhiêu người theo đó. Nói như vậy mới là đau khổ. Tổ nhiều cái câu than khổ lắm. Phật A Di Đà nói như vậy đó mà nhiều người cũng không có nghe. Không có nghe ngài đâu, cũng xoay chuyển như vậy. Thế mà người tuân theo lời ngài thật chẳng có được mấy người, có phải là do túc thế ác nghiệp sai khiến đến nỗi ngoảnh mặt bỏ lỡ pháp khế lý khế cơ bậc nhất này, không thiền không tịnh độ, nghiệp thức mang mang, làm kẻ không cội rễ, trong nẻo luân hồi đó chăng, áo não thay. Rất là buồn. Tổ khuyên như vậy mà cũng còn người cũng còn lung lay. Bởi vậy người tu tịnh tông thì không có bao giờ lung lay, thì liền cảm ứng đạo giao, liền giảng sanh Tây Phương. Thì cái niềm tin và cái nguyện nó phải tới cái mức như vậy. Tới cái mức như vậy ở trong ngủ cũng không có ai lung lay được nữa. Tại vì tin sâu lắm. Tin nó tới giống như nó tới cái chiều sâu của tâm linh, nó sâu ở trong đó. Thì khi đó đó cái câu niệm Phật nó mới tha thiết được. Còn nó tin hời hợt quá thì không được. Tu hành thì không có nghi gì hết, dù cho không có ai tu, một mình cũng tu nữa. Dù thế gian này không có ai tu tịnh độ, mình tôi tu tịnh độ, tôi cũng tu nó, tại tôi tin được và tôi nguyện được tha thiết, tôi tin được Phật Thích Ca, dù không có ai linh nghiệm, không có ai giảng sanh hết, tôi cũng tu tịnh độ nữa. Nên là không có nghi, mà không có bao giờ mà thối tâm. Thì tổ nói thường đó là mình thấy người ta tu có lợi ích mình mới theo, nó như vậy đó. Mình thấy người chứ không thấy Phật. Mình thấy ai tu cái gì mà hay thì mình chạy theo, còn Phật thì mình quên rồi. Mình phải thấy Phật dạy cái đó mình theo Phật. Người ta tu được hay không là chuyện của người ta, mình theo Phật. Đó là như vậy. Người của mình thì không phải vậy. Hễ người nào tu được cái gì hay thì chạy, phải không? Mình là vậy đó. Thấy cái gì hay là chạy theo à. Mà không biết chạy theo Phật mới đúng. Chạy theo Phật, Phật nói mạt pháp tu tịnh độ giải thoát mà. Chạy theo Phật là chắc ăn nhất. Mà người hay dở gì không có biết. Cho nên mình là theo Phật, tin được Phật, chạy theo Phật, nghe lời của Phật, chứ không có chạy theo người. Người sao cũng vậy. Mình đã có niềm tin rồi thì giữ vững như vậy, Tới ngày trọn cuộc đời, hơi thở cuối cùng cũng tu như vậy. Không có ai lay chuyển nổi hết. Bởi vậy không có cần hỏi người ta là ông tu tịnh độ có thấy an lạc không, có thấy hiệu nghiệm không, mà sao tôi tu lâu quá không có thanh tịnh. Không có cần hỏi câu đó. Dù khắp cả ở thế gian không có ai có người hiệu nghiệm, người nào tu tịnh độ cũng rớt hết, thí dụ như vậy, mà mình cũng không có nghi nữa đó. Mình cũng biết là tại người ta rớt, người ta tu không có đàng hoàng, người ta rớt. Phật nói không có sai, tôi tu đàng hoàng, tôi giảng sanh. Chứ không phải thấy ai tu cũng không giảng sanh hết rồi mình bỏ luôn cái tịnh độ. Không phải đâu. Mà tại vì tin Phật rồi thì người như thế nào cũng không có lay chuyển. Bởi vì tin Phật rồi, thấy người ta niệm Phật, người ta không vãng sanh, cái liền thối tâm. Thí dụ cái vị thầy nào đó mà tu tịnh độ không có vãng sanh, mình liền thối tâm. Thầy còn không vãng sanh sao mình được, phải không? Mình là vậy à. Bởi vậy nói là dù cho hết các vị thầy không vãng sanh, mình cũng vãng sanh được. Tại vì niềm tin của mình sâu xa.
đó là gây dựng cái niềm tin cho cái người mình rất là sâu xa như vậy, không có bị cảnh chuyển, thì như vậy thì bản sanh rồi đó. Là tại vì tin như vậy thì cảm ứng. Thì những cái lời này rất là quý báu, hy vọng Phật tử mình cũng có gây cái niềm tin như vậy để đừng có phụ ơn các ngài. Các ngài từ bi lắm mới dạy tới như vậy, để cho mình bảo đảm giảng sanh giải thoát thì mới dạy như vậy đó. Bởi vì mình gần các ngài, mình sẽ có một cái niềm tin và một cái sự tu hành rất là vững chắc. Thêm nữa là phải điều thân điều tâm. Thì chắc hôm nào chân hiếu sẽ nói cái này. Phải điều thân điều tâm chứ không mấy. Nếu mà cái tâm nó lên cao quá đó, thì nó tán loạn dữ lắm. Nó phải điều nó thấp xuống. Mà thấp quá thì nó buồn ngủ dữ lắm. Phải nâng nó lên chút. Thì làm như vậy đó thì an lạc dữ lắm. Con như là Phật xin hết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem con đứng lên này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật. Thưa quý vị, cái cuốn sách này gọi là Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Thì ngài Ấn Quang có để lại đời một cái cuốn sách. Thì rất là nhiều người vãng sanh nhờ cái cuốn sách này. Mình đọc trong sách nhiều người lắm, rất là nhiều người không có thấy mặt tổ, chỉ đọc cái sách này thì giảng sanh rồi đó. Một cuốn một thôi là giảng sanh rồi. Tại trong đây tổ giảng niềm tin và nguyện trì danh, cách lập thế, cách làm sao để giảng sanh. Tổ dạy từ chút, cái gì cũng có trong cuốn sách này. Nói chung là rất là kỹ. Mà người đã đọc cuốn sách này là có duyên với ngài. Thông thường giảng sanh đông lắm, dưới cái tòa của ngài giảng sanh đông lắm, đông nhiều lắm. Mà ta cả tới cái đời ngài Lý Bính Nam, Lý Bính Nam là đệ tử của ngài, rồi sau cái đời ngài Lý Bính Nam là cháu, phải không, cũng vãng sanh đông lắm. Tới đời mình là chắc rồi, giống như vậy. Thì cái cuốn sách này độ hết chúng sanh. Chúng ta mà được gặp đó thì may mắn lắm, phước báo nhiều lắm mới gặp được. Tại vì Tịnh Tông, Chánh Tông là nó ở đây. Cái người tu tịnh độ phải học của tổ Ấn Quang, không có thể nào bỏ được đâu. Bỏ không giải thoát được đâu. Phải học cho tới nơi như vậy thì mình sẽ là những cái người sanh trong hoa sen hết. Thế gì là Phật.
Và kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình sẽ học một cái bài rất là hay, giúp ích rất nhiều, của ngài Ấn Quang Đại Sư. Thì chân hiếu sẽ nói sơ. Thưa quý vị, chúng ta tu Tịnh Tông, người ngày xưa thì không biết họ giỏi như sao, mà mình phải cần có cái máy, đúng không? Mình phải có cái máy thì niệm mới đều. Người xưa thì chỉ có cái mỏ thôi, mà không biết sao mà niệm hay quá. Nếu mà mình có cái mỏ không thì nó, nếu mình không có khéo thì mình không có nhiếp tâm được. Đông người thì một người tiến trước, người tiến sau. Mà tu theo cái máy thì nó có cái tiện và có cái bất tiện. Tu theo cái máy có tiện là mình không có niệm nhanh được, mình phải theo gì chậm chậm. Tại nếu không có cái máy đó thì mình sẽ niệm nhanh lắm, mình niệm hồi rất là nhanh, nhanh tới mình kiềm chế không nổi nữa. Niệm nhanh thì phải có công phu lắm mới được, chứ không mấy nó rất là tán loạn. Nó chỉ là nhất thời thôi. Thí dụ mình niệm Phật nhanh trong nửa tiếng, một tiếng thì nó rất là nhiếp tâm.
mà thử nửa ngày thì khác à, nó mệt lắm mà nó mất hết chánh niệm, tại vì cái câu nó không rõ nữa, cái gì là Phật, cái gì là Phật, cái gì là Phật, cứ như vậy thì không còn cái chánh niệm gì hết, rất là khó. Cho nên cái máy nó giúp mình cái tâm nó nhẹ nhàng, tại vì khi niệm Phật chậm đó thì cái tâm tha thiết nó sanh dễ hơn, và cái sự nhẹ nhàng nhịp điệu nó có nhịp điệu của nó, nó hòa nhập với cái cơ thể, cái tâm của mình và cái thân nó hòa nhập dễ dàng, và bước đi cũng dễ dàng, là cái âm thanh nó chậm chậm vậy đó, thì cái tâm mình nó nhẹ nhàng lắm. Vì vậy đó mà cái máy nó giúp nhiều và nó nhắc nhở. Nhưng mà cái máy nó có cái bất tiện là khi cái máy nó niệm mình lâu quá, mình quen, khi mình nghe cái máy niệm mình không có niệm, mình chỉ nghe không à, chứ mình không có niệm, trong tâm mình không có nhúc nhích gì hết á. Nghe riết rồi mình thấy nó niệm không à, cái máy tắt một cái là mình không biết làm sao. Mình bối rối, mình không biết sao mà cái máy nó tắt mình tu không được, phải không? Cái máy nó rất tiện nhưng mà nó có bất tiện, bởi vậy niệm theo máy thì cái thanh âm ở trong tâm phải nghe mới được. Cái thanh âm ở trong tâm đó mình phải nghe thì cái máy nó mới giúp cho mình được. Còn nếu mình niệm theo cái máy mà cái thanh âm bên trong mình không để ý, mình cứ nghe cái tiếng bên ngoài đó, tới cái máy nó ngưng thì mình hết tu được, hoặc là mình không có thiếu cái máy được. Đó là như vậy. Nếu mà mình theo cái máy mà cái thanh âm á, cái trong lòng cái tiếng nó rõ, nó đều với cái máy thì nó thanh tịnh lắm, nó rất là thanh tịnh, tại nó chậm rãi từ từ. Chánh Hiếu sẽ đọc một cái đoạn của Ngài Ấn Quang, có nghĩa là bây giờ đó mình muốn tiêu nghiệp chướng thì phải làm sao, cái đạo lý để tiêu nghiệp chướng là như thế nào, thì mình học mình mới biết làm sao cái nghiệp chướng mình mới có thể tiêu được. Thì cái bài của Chánh Hiếu có Ngài Ấn Quang và cũng có Ngài Hám Sơn nữa. Nghiệp chướng là do tạp tâm mà sanh, do tạp loạn ở trong lòng, mình cứ nhớ lung tung, mình nghĩ nhiều thứ, phải không? Nó là do cái sanh tử luân hồi, cái sự đau khổ của mình đó. Cái tâm mình sở dĩ không có an lạc, không có thanh tịnh là tại vì những cái tạp niệm đó nó chứa ngại hết tất cả sự thanh tịnh. Tâm vốn là thanh tịnh, tâm của mình vốn là thanh tịnh, nhưng mà bây giờ đó những cái chướng ngăn của cái tạp niệm đó nó quá nhiều, nó làm không còn thanh tịnh nữa, nó làm thành một cái loại nghiệp chướng. Thì nghiệp chướng như vậy muốn hết á thì hiện thời phải dùng một cái câu niệm Phật cho thiệt là chánh niệm, để mà làm cho cái tâm nó yên tĩnh lại thì đổ dạy đó. Có nghĩa là khi mà niệm Phật, đây là lời của Ngài Ấn Quang thì đọc thì mình sẽ biết, khi mà niệm Phật trong cái tâm đó phải rõ ràng. Thì thí dụ như Chân Hiếu nói là tự quy Phật, thì nếu mình đọc tự quy Phật đó thì trong tâm mình chưa có rõ ràng. Nếu mà mình thấy mình đã quy Phật thì cái đó là đọc lên nó thì cái tâm của mình có cái ý niệm đó, gọi là tự quy Phật. Bởi vì ý căn là phải có Phật, ý căn khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ý căn phải có Phật. Cái câu đó phải rất là phân minh, nó rất là rõ ràng, nó phải nhập vào cái lỗ tai. Bởi vì khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái tâm của mình đó, thưa quý vị, tâm đó thì phải rõ ràng, phải phân minh, miệng thì phải rõ ràng, phải phân minh, và cái lỗ tai phải rõ ràng. Bởi vậy cái căn và miệng và tâm ba thứ mà rõ ràng thì mới có thể nhiếp được hết tất cả những cái tạp niệm. Những cái tạp niệm mà nhiếp được rồi đó thì con mắt nó sẽ không có nhìn đông, không có nhìn tây, lỗ mũi nó cũng rất là thanh tịnh, và toàn thân đều nhiếp hết, thì sáu căn đều nhiếp như vậy đó, thì những cái tạp loạn nó sẽ mất hết, những cái tạp loạn nó không còn nữa. Thì tại vì cái tâm của mình đó, ở trong lòng đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật rất là tha thiết, và cái tiếng nó nhập vào trong cái tai, khi nó nhập vào như vậy đó thì cái những cái tạp loạn liền mất hết, thì nó thành là cái tịnh niệm. Chính cái tịnh niệm đó sẽ tiêu trừ hết tất cả nghiệp chướng của mình. Thì cho nên đó là phương pháp niệm Phật là đầu tiên là ý căn phải có Phật. Ý căn có Phật thì Chứng Hiếu nó mình đọc cái câu gì, cái tâm mình phải theo cái tiếng đó. Nói chung đó là trong lòng của mình, tại vì quá nhiều tạp loạn, nhiều tạp loạn như vậy, cho nên bây giờ đó nghiệp chướng rất nhiều, mà nhiều như vậy muốn nhiếp tâm đó là cái ý căn đó là phải có Phật. Mà cái điều này Chân Hiếu học nhiều năm lắm, mà những cái ngày gần đây thấy rất là rõ là cái sự niệm Phật mình nó khác với ngày xưa. Có nghĩa là ở trong lòng đó, nó phải theo cái tiếng, tâm và tiếng, hai cái đó nó hợp với nhau. Ví dụ như là Ngài nói ra là cúi lại phương Tây cõi an lạc. Nếu mình đọc cái câu đó ra đó, lòng của mình phải lại cái phương Tây, thì như vậy đó, tiếng và tâm hợp nhất. Cái đó là cái đạo lý để giải thoát. Cái đó là đạo lý để chúng ta niệm Phật giảng sanh. Thì thưa quý vị, Chứng Hiếu nói vậy, quý vị nghe có hiểu không? Có nghĩa là mình đọc cái câu đó lên, tâm của mình phải ở trong cái câu đó, thì nó mới dẹp hết những cái nghiệp chướng. Và tại vì tâm mình ở trong câu đó đó, thì những cái tạp loạn không còn. Nó là dẹp nghiệp chướng là dẹp cái tạp loạn, chứ không có cái gì lạ hết. Mà tạp loạn mà đã dẹp rồi đó, thì nghiệp nó tiêu à. Cho nên nói rằng tâm và tiếng, hai thứ mà hợp nhất lại được đó, thì cái đó là cái pháp giải thoát của bậc thánh hiền tu là như vậy. Vì vậy đó mà đọc kinh cũng vậy, đừng có đọc bằng miệng, mà tâm phải theo cái tiếng đó. Nếu như mà mình có thể nhiếp được cái tâm mình vào cái tiếng đó, là lòng mình có Phật, miệng có Phật, tai đó nghe được đó, thì nghiệp chướng sẽ tiêu tan hết, mà căn lành phước báo từ từ tăng trưởng. Rồi Ngài Ấn Quang nói đó là cái phương pháp đó quan trọng nhất là ngay cái lỗ tai của mình. Tại vì đó, khi mà mình đọc một câu lên đó, thì cái tiếng đó nó sập nhập vào cái lỗ tai, thì nghe được cái tiếng đó rồi đó, thì tâm của mình theo cái tiếng đó mà khởi cái tâm tha thiết cầu sanh. Tất cả tập trung nơi cái nhĩ căn hết, tất cả là ở trong cái lỗ tai, phải nghe cho rất là tha thiết để mà nhập từng tiếng vào trong cái nội tâm. Thì cái thanh tướng đó, chính nghe cái thanh tướng đó làm sao cho cái âm thanh rất là rõ ràng, từng chữ đều rất là rõ ràng, thì lục căn như vậy nó sẽ thâu nhiếp vào, thì nó đưa trọn sáu chữ đó vào tâm đó, thì khi đó liền đắc cái thanh tịnh, là phiền não nghiệp chướng từ đó mà tiêu tan. Thì cái pháp này tu hành rất là thâm sâu mà ít có ai hiểu được. Cả Lý Bình Nam cũng giảng mấy mươi năm là giảng cái này thôi. Thì chúng ta tu tịnh tông là phải rất là cẩn thận, học rất là kỹ, thì niệm A Di Đà Phật thì nó sẽ có kết quả. Pháp môn tịnh độ của mình lấy tính nguyện và hạnh làm tông chỉ. Thì như Chân Hiếu thường nói, người mà có lòng tin chân thành, có cái lòng tin chân thành thì mới có nguyện tha thiết. Mà người mà đã có cái nguyện tha thiết đó, thì cái sự thực hành rất là dõng mạnh, không có ai cản ngăn được cái sự tu của họ. Tại vì họ muốn vãng sanh thì họ phải tu như vậy. Có nghĩa là cái tâm muốn vãng sanh quá là tha thiết, thì cái sức mà tu nó mới có thể tu được rất là, cái thời gian rất là lâu xa cũng có thể tu được. Tu bao nhiêu năm họ cũng không có chán, tại vì cái nguyện của họ tha thiết, cái đó là lời của tổ nó như vậy. Thì nhiều người không có hiểu lầm là nếu mình có tín nguyện thì mình niệm Phật ít cũng vãng sanh. Thì phải biết rằng đó, cái người mà tín nguyện sâu xa thì không có niệm Phật ít, không có ai niệm Phật ít hết. Tại vì đó, người ta biết niệm Phật là cái pháp để giảng sanh, mà tôi đã muốn giảng sanh thì tôi không niệm Phật ít được. Thì khi cái nguyện nó sâu đó, thì cái tâm mình giống như mình thích cái gì quá, mình ngủ mình cũng nhớ cái đó, mình thức dậy mình nhớ cái đó, cả ngày mình quên không được cái đó. Cái nguyện thiết là vậy đó. Ví dụ mình chưa có cái thiết tâm đó mà mình cứ nghĩ là mình nguyện thiết là sai à. Người nào mà trong lòng không quên được Phật, lúc nào cũng nhớ Tây Phương, lúc nào cũng nhớ Phật, thì cái đó là cái nguyện. Chứ không phải mà hiểu được, không phải mà nghe thầy giảng rồi tôi liền có cái nguyện tha thiết. Phải. Chân Hiếu nói rất là rõ. Có nghĩa là cái người mà nguyện thiết là tự trong lòng họ quên được Tây Phương, họ quên Phật không nổi, muốn cũng không được đó. Đó là cái người nguyện thiết. Mà cái người đó thì giảng sanh hết tất cả. Mà muốn như vậy đó là phải nghe pháp nhiều, phải niệm Phật nhiều, tới một lúc cái tâm nó liền nhập vào chỗ đó, ngày đêm nó đều muốn niệm Phật để về Tây Phương, nó không muốn gì nữa hết. Thì cái đó là nguyện thiết, là không có học mà được, mà do cái lòng chân thành tin tưởng từ cái pháp tính mà vào. Lâu ngày rồi cái nguyện nó mới tha thiết. Khi nguyện tha thiết đó thì không có ai mà lọt lại ta bà hết, tại ngày đêm đều nhớ Phật. Thì ở đây hy vọng quý vị Phật tử hiểu cho kỹ, đừng có nghĩ rằng mình có nguyện thiết, nếu mà nghĩ lầm thì không có giảng sanh. Cái nguyện thiết là không quên được, tự nhiên thức gì là nó nhớ. Cũng như mình thích cái gì quá thì nó nhớ hoài không quên. Cái đó mình không chỉ cho người ta. Ví dụ mình thích ăn cái món đó, mình không chỉ anh phải giống tôi thích, không phải. Không có nghe được. Người ta nghe người ta thích cũng không được nữa. Phải tự nội tâm người ta tương ứng với cái cảnh giới đó. Thế là tín nguyện là ở trong nội tâm sâu thiết, không có chỉ cho người được, mà người phải từ 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 mà nhập vào, từ cái tâm tha thiết với Phật, từ cái tâm phát nguyện lên, từ từ cái tín nguyện nó mới thành tựu, nó trong lòng sẵn có như vậy. Không có ai chỉ cho mình mà mình hiểu được, mà mình phải tự tu, tự tin, tự nguyện như vậy, phải không? Làm sao mà ngày đêm cái lòng mình cứ đau đáu Tây Phương như vậy thì giảng sanh hết. Mà khi cái tâm nó đã nhập vào trong tâm rồi thì cái sự niệm Phật rất là tha thiết. Mà cái cách niệm là cái cách niệm như Chân Hiếu nói hồi nãy, là sáu căn nó phải nhiếp hết. Nó phải từ tiếng mà nhập, mà trong tâm thường là rất rất là rõ ràng. Cái danh hiệu Phật nó rõ ràng, mà cái ý niệm về sanh Tây Phương cũng rõ ràng, mà cái ý niệm nhớ Phật cũng rõ ràng, mà cái lòng tha thiết bỏ Sa Bà cũng rõ ràng. Cái gì nó cũng nó đâu nó vào đó hết. Thì mỗi một tiếng niệm như vậy là một cái sự đạo cảm ứng, đạo giao với Phật. Mỗi một tiếng niệm như vậy thì dẹp hết những cái tạp loạn chung quanh của mình. Cái tạp loạn mà dẹp thì cái niệm đó là tiêu phiền não nghiệp chướng. Chính cái chỗ đó là tiêu nghiệp chướng, chứ không phải là nghiệp chướng tiêu hồi lúc nào đâu. Mà tiêu là tiêu ngay cái chút, cái lúc mà mình đã gom cái tâm lại được, mà cái tạp niệm mất đó, thì cái chỗ đó là nghiệp chướng không có. Tại tạp niệm không có, tạp niệm là nghiệp chướng mà. Niệm niệm mà tu như vậy gọi là tịnh niệm. Tịnh niệm mà nói tiếp được như vậy đó thì tạp niệm không có, đó là liễu sanh thoát tử. Ra khỏi luân hồi là như vậy, vãng sanh là như vậy. Như vậy là tại vì tạp loạn không có thì không có lý do gì sanh đi đâu. Mình sanh vào cái thế giới gì là do tạp loạn mà sanh. Do cái vọng tưởng, vọng niệm mình mà đi vào thế giới lục đạo luân hồi là do vọng tưởng. Bây giờ vọng tưởng đã dẹp hết, tại vì sáu căn đã nhiếp được đó, câu niệm Phật đã hiện tiền trong tâm đó, thì tạp niệm không có. Tạp niệm không có thì không đi đâu được hết đó, chỉ đi chỗ Phật thôi à. Phải không? Thế là ở trong ứng, ở ngoài hiện đó. Ở ngoài thì Phật đại nguyện tiếp dẫn, trong lòng thì trong như là cái hồ gương là như vậy. Thì khi mà cái tâm trong như vậy, không có tạp loạn đó, thì ứng với đại nguyện liền bản sanh. Nó là nó rất là hay, mà nó rất là chính xác. Nó là cái cách tu của chư tổ, nó là như vậy. Nó là dẹp hết những cái tạp loạn bằng cách cái nhĩ căn có thể nhiếp được, nghe cái âm thanh Phật vào lòng. Thì cái điều này nó nghe thì đơn giản, nhưng mà người tu tịnh tông không có thiếu được, phải thực hành cho tới nơi tới chốn. Thì hy vọng Phật tử mình nghe thì ráng để tâm thực hành. Thì khi nào là vào niệm Phật đường thì phải ở trong thanh tâm, nó phải có. Đừng có nghe cái máy không. Nghe cái máy không thì bị cái máy chuyển à. Nếu mà nghe cái máy không thì không có ai giảng sanh hết, thì buồn quá. Phải nghe trong tâm mới được. Phải nghe trong tâm thì nó mới có định lực, nó mới có thanh tịnh được. Nếu mà mình không có phước báo, mình không có vung bồi cái huệ căn đó, thì mình không có thể nào gặp tịnh tông được. Đó là lời của tổ nói như vậy đó. Mình có nhiều phước báo cho nên cái kiếp này mới có thể gặp được tịnh tông. Cho nên khi mà gặp tịnh tông như vậy đó, mà cái cách tu dễ như vậy, chỉ cần nghe cái âm thanh rất là rõ, đừng có sót cái chữ nào, nghe được vô trong lòng đó thì liền có thể là nhập vào cái biển đại giác của Thế Tôn mà vãng sanh là như vậy. Vì vậy đối với cái pháp này mà được huệ căn, được phước báo nhân duyên thù thắng để mà nghe, thì đừng có để thời gian trôi qua nữa, mà đem hết cái sức của mình để dốc cạn sức để mà tu hành. Tại vì nếu mình không có dốc cạn sức tu, mình không có cố gắng đó, thì mình như những cái bình mà nó chưa có nung gì đó, gặp mưa liền tan rã. Có nghĩa là sanh tử tới là liền rã ra, liền đi luân hồi. Mình nếu không có gắng sức thì tự mình làm khổ mình. Thì tổ nói đó, muốn gắng sức đầu tiên đó, muốn gắng sức là phải nghỉ. Cái này hay lắm, quý vị nghe thì sẽ biết lời của tổ rất là tha thiết dạy cho mình. Bây giờ đó, muốn tu được đó, không có cái gì lạ hết trơn đó. Tổ nói bây giờ ông muốn tu cho thành công cái kiếp này, chắc chắn được vãng sanh đó, ông phải nghĩ. Từ xưa tới bây giờ mình tạo nghiệp nhiều lắm, nhiều không có thể mà nghĩ tưởng nổi. Cả những cái người có thần thông cũng không có thể mà dùng thần thông mà coi mình có bao nhiêu nghiệp. Tại nghiệp của mình hư không chứa không nổi, nhiều lắm. Nghiệp của mình là vô lượng vô biên đó. Nghiệp của mình là nhiều như vậy, cho nên cửa địa ngục lúc nào cũng mở ra để đón chào mình hết á. Mình phải thấy như vậy, ba ác đạo nó không có đóng cửa lại, lúc nào nó cũng welcome, hoan nghênh. nó cũng chờ đợi mình để nó tiếp rước. Ba ác đạo lúc nào cũng vậy, mà nghiệp mình nhiều như vậy, nhưng mà kiếp này nè, mình may mắn lắm mới có thể được cái thân người mà trang nghiêm thanh tịnh sức khỏe như thế này, mà có trí tuệ để hiểu được cái tịnh tông, để nghe được Phật pháp. Để nếu mà mình không có một lòng cầu sanh Tây Phương ngay cái kiếp này đó, khi mà cái hơi thở ra chẳng vào thì mình sẽ có thể là do cái ác nghiệp nhiều đời sẽ đọa vào địa ngục. Thì Ngài nói đó là nó là sao? Nó là rừng gươm và kiếm, đao kiếm đó. Nó là như là cái rừng gươm mà nó nhiều như gừng, như cái rừng lò than, nó nóng thì là nóng. Và ở địa ngục đó, những cái núi đao rừng gươm nó nhiều, mà có thể nó làm cho mình khổ tới không có thể nào chịu đựng nổi. Mà khi mà đã vào đó rồi đó thì không có thể mà ra được. Cái kiếp số nó dài vô tận, không biết chừng nào mới thoát ly. Mà nó đã mở ra tại vì nghiệp của mình nhiều. Nếu mà mình không có thành tâm niệm Phật, cái kiếp này đó rất là dễ dàng mình có một lần mình sẽ đọa ở trong đó. Mà đọa ở trong địa ngục đó thì cái kiếp số là vô lượng vô biên, rất là lâu. Cái cõi trời không có thấm gì với địa ngục đó, cõi trời là một phần thôi. Thì tổ nói cõi trời đó tuy rằng rất là lâu, nhưng mà giống như là người ở trong quán trọ thôi. Còn địa ngục là nơi nhà của mình, địa ngục là mình ở lâu nhất. Chúng sanh mình ở trong địa ngục lâu lắm, ở cõi kiếp người chút xíu thôi. Nếu mà so với địa ngục không có thấm gì hết á. Nhưng mà khi mình lên đây mình thấy 100 năm cũng dài, phải không? Mình thấy mình thích. Sự thật ra mình ở trong đó không hồi xưa tới nay. Ba ác đạo là cái nhà của mình ở. Ba ác đạo là chỗ của mình. Mà mình thoát được làm người một chút thì mình quên rồi. Mình cứ để cho mình, để cho chư Phật, chư Bồ Tát cứ lo cho mình. Ông nó không có nhớ kiếp trước đó, bao nhiêu đại kiếp ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, bây giờ lên làm người một chút là quên rồi, là làm ác nữa là không có chịu tu gì hết, để mà một phen mà mất thân người ông lại trở lại chỗ đó. Khi mà ở địa ngục hết rồi đó thì sanh vào ngạ quỷ, cái bụng của nó bằng cái biển mà cái cổ bằng cái kim. Đó là lời của tổ. Cái bụng bằng cái biển thì ăn chừng nào mới no, quý vị nghĩ coi. Cái cổ bằng cái kim mà ăn một cái kim thì ăn một lần một hạt gạo thôi, phải không? Ăn xuống một cái bụng bằng cái biển thì sao no? Đây là lời của tổ, không có gạt mình. Cái bụng nó bằng cái biển, tổ nói cái bụng nó bằng cái biển, mà cái cổ á bằng cái kim thôi. Chịu đói chịu khát nhiều kiếp lắm. Đó là ngạ quỷ đó, còn địa ngục thì không có nói, là rất đáng sợ. Ngạ quỷ là đói khát rất nhiều kiếp. Trong họng đó nó nhỏ như cái kim mà lửa thường cháy, không có được nghe tên nước luôn. Cái nước là cái gì nó cũng nghe không được, nó khát nó như vậy đó. Nó không có được nghe cái tên nước, phải mà nó khát mà nó biết có nước thì cũng còn đỡ. Nó không có được nghe, nó không biết nước là cái gì mà chỉ biết khát thôi. Mà no đó thì một chút xíu thời gian ngắn mà no cũng không có nữa, lúc nào cũng đói hết tại cái bụng bự quá. Ngạ quỷ đó. Rồi khi mà nhiều kiếp ở trong ngạ quỷ, ra được ngạ quỷ rồi đó thì sẽ làm súc sanh. Làm súc sanh cái loại súc sanh nào? Cái loại để cho người ta cưỡi, để cho người ta bỏ vô nồi người ta nấu, chứ không phải là súc sanh cao cấp đâu. Cái súc sanh hạ cấp, súc sanh mà cho người ta đài đỏ nó, người ta bỏ vô nồi người ta nấu để mà người ta ngon miệng người ta. Rồi khi hết cái kiếp súc sanh đó mới làm người. Khi làm người đó thì không có trí tuệ gì hết, liền tạo nghiệp và tiếp. Tại vì ở súc sanh lâu quá, ở địa ngục ngạ quỷ lâu quá, mất hết trí tuệ. Vừa thoát khỏi cái súc sanh đó, đầu thai làm người một cái đó, liền là ngu si, vô trí, tạo bao nhiêu là cái nghiệp nặng nữa. Coi cái sự tạo nghiệp như là cái niềm vui, mà coi cái việc tu thiện như là gông cùm vậy đó. Giống như là đi câu cá là thấy vui, phải không? Bắn chim thì thấy vui, cái đó là niềm vui. Còn mà giúp người thấy không như gông cùm vậy, không giúp ai hết á. Đó là như vậy đó. Giúp người thì rất là khó khăn, mà câu cá bắn chim thì thích vô cùng. Đó là không có trí tuệ, làm như vậy nghiệp chướng càng ngày càng nặng. Vừa hết thân người đọa vào ba cái đường ác, trải qua vô lượng vô số kiếp. Thế như vậy mà vừa được thân người liền tạo nghiệp, không biết bao nhiêu lần cứ như vậy mà luân hồi ở trong ba ác đạo hoài. Bởi vì nói ba ác đạo là nhà của mình, lên làm người có chút xíu thôi. Cõi trời thì hiếm lắm, mình phải tu thiện dữ lắm mới có thể vào. Mà cõi trời vào rồi cũng sa đọa. Chỉ có Tây Phương là vô lượng vô số kiếp chắc chưa có tu hay sao, hay quên rồi, không có bao giờ muốn giảng sanh hết. Bây giờ kiếp này gặp được Tây Phương đâu có thể chần chừ được. Bây giờ tổ nói ông đã luân hồi kiểu đó nhiều quá, bây giờ gặp Tây Phương thì như là quá là khó gặp, mà bây giờ gặp mà cũng chưa tu, cũng là coi ngày tháng trôi qua đơn giản vậy. Không có gắng sức để mà vào ba ác đạo tiếp tục như vậy, mà chư Phật chư Bồ Tát thương tưởng mà dùng cái lời gọi là rác cổ họng để mà khuyên mà cũng không chịu, nó không có phát tâm được, không có cái nguyện tha thiết, không biết cõi Phật là cái nơi để nên về, mà cứ thường làm những cái việc để đi vào lục đạo luân hồi mà không có cầu thoát ly. Nếu mà ông thường nghĩ được như vậy đó, mà là sự thật chứ không phải là giống như là vẽ ra cho mình suy nghĩ đâu, mà sự thật cái sự luân hồi của mình như vậy. Nếu mình nhìn thấu được cái chuyện luân hồi sanh tử, mình nhìn thấu được cái kiếp người là mong manh đó, thì ông niệm Phật là hạng nhất, không ai bằng hết đó. Ông sẽ tinh tấn vô cùng và ông cầu cái hoa sen của Phật mà, là xả bỏ thân mạng để cầu. Ông không có tiếc cái gì nữa hết, ông có thể hy sinh hết tất cả để mà cầu cái hoa sen để thoát được cái lục đạo luân hồi. Đó là do tâm sợ khổ mà tu hành. Đó là do Đức Như Lai dạy như vậy đó, thấy cái địa ngục mà liền phát tâm Bồ Đề. Thì người như vậy đó, thì tổ nói là cái việc niệm Phật rất dễ dàng. Nếu mà nhìn thấu cuộc đời, nhìn thấu được cái nẻo luân hồi là như vậy, thì đối với việc tu đạo không có khó gì hết. Còn mình không có thấy được, mình không có trí tuệ, mắt mờ, không thấy xa, cứ thấy bây giờ có cái gì phước báo thì hưởng một chút là chết, kệ nó, cái gì tới hay. Nhưng mà đâu có được, chết nó nguy hiểm như vậy. Mà cái đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó không có lối thoát, tại vì nó lên làm người cái nó xuống lại liền à. Dễ gì mà được làm người thanh tịnh mà an lạc như vậy. Mình là phước báo nhiều, mà người trong đây đa số là thanh tịnh an lạc mới đi chùa được, phải không? Đã buông xả nhiều, đã biết tu hành, nghe Phật Pháp bao nhiêu năm mới có thể tới chùa được. Vì vậy đó mà thường quán tưởng như vậy thì cái hoa sen nó không có khó khăn gì hết. Cho nên khi tu không được thì cứ nhớ lời của Ngài, thiền thường nghĩ tới địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bởi vì Ngài nói khi lâm chung ông nghĩ đi, sắp sửa là quỷ sứ tới đón ông rồi, ông không niệm Phật sao được. Ngài dạ vậy đó, ông nghiệp nặng lắm, ông không chịu niệm Phật, bây giờ là bệnh nặng rồi, ông không có nhớ Phật, ông cứ nhớ cái gì đâu không à, giống như tiền tôi để đâu, tôi còn có gì chưa lo, còn có gì, ông cứ lo như vậy, hồi quỷ sứ nó tiếp dẫn ông phải mau mau niệm A Di Đà Phật, mấy cái đó dục hết, mấy cái đó không có tính nữa, cái đó là giống như nằm mơ vậy thôi, qua rồi thôi, tại vì ông đi rồi cái đó sẽ mất, khi mình chết không còn gì hết, cõi đời này biến mất hết, cả tiền nhiều như thế nào về danh lợi, tất cả các thứ đều biến mất hết, tại vì mình sẽ nhập vào một thế giới khác, phải không? Ở trong cái tâm của mình sẽ sanh qua một đời khác, cho nên cái đời này liền bỏ, không có tính, cũng như là những đời trước của mình bỏ hết rồi. Mình cũng có nhiều đời, nhiều cha, nhiều mẹ, nhiều anh em lắm, bỏ hết rồi, kiếp này đâu có nhớ ai. Thì cho nên kiếp này cũng bỏ như vậy, tại vì mình phải bỏ, không bỏ cũng phải bỏ, cho nên tới một lúc phải cầu Phật tiếp dẫn. Thì như vậy đó mới có cái khả năng quay trở lại Sa Bà để mà tìm những cái người xưa để độ, cha mẹ nhiều kiếp, anh em, những cái người thân và những cái chúng sanh đang khổ, mình có thể dùng cái phương tiện thù thắng mình độ cho người ta. Vô lượng vô số kiếp mới gặp được Tịnh Tông là như vậy, không có dễ dàng, mà lại xứng hợp với cái sự nghiệp chướng nặng của mình. Chứ nếu mà dạy mình nhập định thì mình thua, mình chết hết, mình đi đầu thai hết. Nhập định không có làm nổi. Thử quý vị nào có nhập thử đi nhập coi được không. Không có nhập, không có nổi đó, là mình không có biết cách luôn á, khó thế như vậy. Mà các vị tu giải thoát là nhập đại định hết tất cả à? Đâu có ai mà con mắt mở chào cháo nhìn liếc qua liếc lại mà có thể có thể được giải thoát được, toàn là nhắm mắt hết à. Phải không? Toàn là như vậy mới giải thoát nổi. Phật cũng phải là 49 ngày nhắm mắt à, không phải mà nhìn tới nhìn lui như vậy được. Bởi vì chỉ có Tịnh Tông là có thể nhìn tới nhìn lui mà niệm Phật được dễ dàng. Vậy là Phật. Thì muốn nghe nữa không? Trần Hiếu nói vài câu nữa rồi mình nghĩ. Đây là của Hám Sơn Đại Sư. Hám Sơn Ngài nói là cái chuyện sanh tử của con người sở dĩ mà đi luân hồi là do Từ sáng là ông thức dậy là ông suy nghĩ, tới tối ông mới ngừng. Tối chưa ngừng đâu, tối ông phải nằm mơ nữa. Cái chuyện sanh tử của con người là do cái sự tạp loạn suy nghĩ của mình, không có cái gì khác hết đó. Các tạp loạn đó nó gọi là phiền não, nó là nghiệp chướng, nó là cái gốc để mà đi luân hồi. Người niệm Phật á, con người của chúng ta, cái cuộc đời của chúng ta niệm niệm đều vinh viếu ở trong vọng tưởng, tạo thành nghiệp sanh tử. Chưa có một lúc nào có thể hồi quang phản chiếu vào tự tâm mà tu hết đó. Người của mình lúc nào cũng chạy theo cái sự suy nghĩ, sáng ra là mình tính một loạt chuyện gì để mình làm, phải không? Nó là như vậy đó. Mình làm hết rồi mình tính một loạt chuyện mới, và trong cái chuyện này mình nhớ cái chuyện kia, trong cái chuyện kia mình nhớ qua cái chuyện này. Nó cứ như vậy đó. Nó là một cái loạn rất là loạn. Nó là vì như vậy mà phải đau khổ biết bao nhiêu. Nếu mà dẹp hết những cái loạn đó, tâm liền thanh tịnh à, liền tương ngưng. Mà muốn dẹp cái đó khó lắm. Bởi vì đầu tiên là phải biết chính những cái tạp loạn đó là bệnh nặng của mình, chứ không có cái gì khác hết đó. Mà muốn dẹp nó thì phải làm sao? Phải chuyển cái tâm vọng tưởng đó thành cái danh hiệu A-di-đà Phật. Đó là như vậy. Thay vì mình nghĩ nhiều thứ thì mình nghĩ A-di-đà Phật, nghĩ A-di-đà Phật, nghĩ A-di-đà Phật hoài. Đó là như vậy đó. Tổ nói như vậy. Ông không có làm gì khác hết. Ông chỉ nghĩ về A-di-đà Phật nhiều cho tôi, thì những cái nghĩ khác không còn. Không cho nó nghĩ gì nữa hết đó, cho nó làm thôi à. Không phải là không nghĩ rồi không làm, không được. Không có cho nó nghĩ, nhưng mà phải đi nấu cơm mới có cơm ăn. Không cho nó nghĩ thì đói chết luôn. Phải đi nấu cơm, nhưng mà nghĩ Phật. Là như vậy đó. Không có cho nó nghĩ cái khác, không có cho nó sắp xếp vậy. Cứ tay làm vậy thôi. Đó, là như vậy. Ông phải tu là tới cái tâm ông đó là chuyển hết những cái suy nghĩ đó thành nghĩ Phật. Nghĩ hoài tới mà những cái nghĩ cái kia không còn nữa, để đoạn hết tất cả phiền não à. Đạo lý là vậy. Ông nghĩ Phật tới mà sâu xa hoài như vậy đó, thì những cái tạp loạn kia nó không có lý do gì mà nó còn trong tâm. Tâm liền thanh tịnh, mà nghiệp chướng cũng tiêu, sanh tử liền dứt là như vậy. Là dùng một cái sự nhớ Phật, niệm Phật mà đoạn hết vô biên phiền não nghiệp chướng. Niệm niệm điều tu là niệm niệm điều đang tiêu trừ nghiệp chướng. Câu nào cũng niệm Phật hết là câu nào cũng tiêu phiền não là như vậy. Câu nào cũng tu như vậy là câu nào cũng từ từ thoát ra sanh tử luân hồi. Câu nào cũng tu như vậy thì tăng thân tâm từ từ sẽ cột sạch hết những cái xấu ác, những cái giống như những cái cát, những cái bụi ở trong lòng liền có thể tiêu tan, cũng như là ngày ngày đều lấy cái vẽ lau sạch cái bụi trên gương vậy. Cứ niệm như vậy, cứ lau như vậy, thì niệm mà tu như vậy thì không có bao lâu thì ngồi trên hoa sen. Tại vì đoạn phiền não và nghiệp chướng là bằng cái cách đó, là rất là rõ. Chứ nếu mình không có biết thì mình không biết làm sao đoạn được. Tới ngày ngày được tạo thêm không à, lúc nào cũng tạo nghiệp hết. Còn đoạn thì không biết làm sao mới gọi là đoạn. Đoạn là như vậy. Đoạn là đem hết cái đó nghĩ hay gì là Phật, không còn nghĩ cái khác là đoạn. Tại không có nghĩ thì hết, hết gọi là đoạn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.